Chương 654, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Chương 654, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Khó trách hôm nay Trần Bảo Tài phụ tử tức giận lớn như vậy, liền hắn người thôn trưởng này cũng dám động, hóa ra là Trần Nhạc cũng làm tới thôn trưởng, còn có Ngưu Hương trưởng chỗ dựa. Nô Đức Vượng trong lòng trong nháy mắt liền không có lực lượng, trong ánh mắt phẫn nộ cùng phách lối dần dần biến mất, thay vào đó là một chút sợ hãi cùng bối rối. Hắn há to miệng, muốn nói gì, có thể trên gương mặt truyền đến kịch liệt đau nhức nhường hắn nửa ngày nói không nên lời một câu, chỉ có thể gắt gao trừng mắt Trần Nhạc, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán độc. Nhưng là, Trần Nhạc một ánh mắt đảo qua đi, doa đến Ngô Đức Vượng rụt cổ lại, trên mặt sưng đỏ còn không có biến mất, máu trên khóe miệng kia không có lau sạch sẽ, thanh âm mang theo vài phần bối rối cùng lấy lòng, vậy chuyện này các ngươi phải đi tìm nhà lão Trương, đừng tới tìm ta a. Chuyện này ta không nhúng vào còn không được. Ta chính là thôn trưởng, không quản được nhiều như vậy chuyện nhà. Hắn hiện tại là thật sợ, mới vừa rồi bị Trần Nhạc phụ tử cùng Lý Bảo Khố dừng lại đánh cho tên người, lại nghe được Trần Nhạc nhắc lên Ngưu Lương trưởng, trong lòng sớm liền không có lực lượng. Dù là sớm thăm dò nhà lão Trương đưa tới hai cân đường đỏ cùng một bao cắp đứt cửa thuốc lá, nhưng nếu thật là đem sự tình nháo đến trong thôn đầu, đừng nói điểm này chỗ tốt không đánh nổi, chính mình người trưởng thôn này vị trí có thể hay không ngồi vững vàng đều khó nói. Đầu năm nay làm cái thôn cán bộ không dễ dàng, mặc dù có thể vớt chút ít chất béo, nhưng thật gặp gỡ kẻ khó chơi, không ai che chở làm theo đến thất bại. Trần Nhạc trẻ tuổi nóng tính, trong tay còn có súng săn, liền hổ đông bắc cũng dám đánh, chính mình cùng hắn cứng rắn đơn thuần tìm không thoải mái. Nói sớm không lẫn vào không liền xong rồi. Trần Nhạc liếc mắt nhìn hắn, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, vừa rồi cố làm ra vẻ sức lực đâu. Có Ngô Đức Vượng câu nói này, chuyện liền đơn giản nhiều. Chỉ cần hắn người thôn trưởng này không theo bên trong cản trở, quấy đục nước, vào nhà lao Trương điểm này năng lực, xe đạp đã sớm muốn trở về. Trần Nhạc lười nhắc lại cùng Ngô Đức Vượng nói nhảm, quay người liền đi ra ngoài, Trần Bảo Tài cùng Lý Bảo Khố theo sát phía sau, ba người bước chân vội vàng, thẳng đến Trương Hải ba nhà mà đi. Lúc này Trương Hải ba nhà, trong phòng chính nhất phiến náo nhiệt. Trương Hải ba ngồi đầu giường đặt gần lò sưởi, trong tay bưng cốc trắng men, uống vào vừa pha tốt trà nhài, mang trên mặt tươi cười đắc ý, ta đã nói rồi, có Ngô thôn trưởng chỗ dựa, kia Trần Nhạc lại có thể đánh cũng vô dụng. Một cái xe đạp đâu, cũng không phải số lượng nhỏ. Cứ như vậy cho không chúng ta, Xuân Hoa về sau lấy chồng thời điểm, đây chính là có săn đồ cưới, có nhiều mặt mũi. Vợ của hắn Vương Tú Lan ngồi ở một bên, trong tay nạp lấy đế giày, cũng đi theo gật đầu, vẫn là ngươi có bản lĩnh, có thể thuyết phục Ngô thôn trưởng. Kia Lý Phú Quý cũng là ngốc, không có đặt thân liền đưa thứ quý giá như thế, bây giờ nghĩ trở về muốn, môn đều không có. Xe đạp liền bày ở giữa phòng, sáng bóng bóng lưỡng, hiển nhiên là bị xem như bà bối. Trương Xuân Hoa ngồi đầu giường đặt xa lò sưởi, trong tay nắm chặt khăn tay, trong lòng lại rất khẩn trương. Nàng biết Trần Nhạc lợi hại, lần trước Trần Nhạc đến thời điểm, ánh mắt kia hận không thể ăn người, hiện tại thật sẽ từ bỏ ý đồ sao? Trương Hướng Thành ngồi xổm trên mặt đất, vừa hút thuốc lá sợi, vừa nói: "Cha, mẹ, các ngươi cũng đừng quá đắc ý, kia Trần Nhạc không dễ trọng, vạn nhất hắn lại đến náo làm sao xử lý?" "Náo cái gì? Có Ngô thôn trưởng đâu?" Trương Hải Ba đem cốc trắng men hướng giường trên bàn một đôn, lực lượng mười phần nói: "Hắn một cái bên ngoài thôn trưởng, còn có thể chạy đến chúng ta Phong Thu thôn Dương Ai. Ngô thôn trưởng một câu, liền có thể nhường hắn chịu không nổi." Vừa dứt lời, liền nghe tới cửa chính truyền đến bịch một tiếng vang thật lớn, giống là có người đạp cửa thanh âm. "Ai vậy?" Như thế không có mắt. Trương Hải Ba cao mày, ghé vào trên cửa sổ ra bên ngoài xem xét, lập tức dọa đến khẽ run rẩy. Cửa viện đứng đấy chính là Trần Nhạc ba người, nguyên một đám khí thế hùng hổ, ánh mắt băng lãnh, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. "Nhanh, nhanh." Trần Nhạc lại tới. Trương Hải Ba vội vàng nói một tiếng, liền giày đều không có quan tâm mặc, liền vội vàng hạ. Trương Hướng Thành cũng luống cuống, liền vội vàng đi theo phụ thân sau lưng, hai người cùng một chỗ đẩy cửa ra, đứng tại cửa phòng miệng, cố giả bộ trấn định, trên mặt lại mang theo vài phần phách lối cùng đắc ý. Bọn hắn còn tưởng rằng Ngô thôn trưởng sẽ giúp lấy bọn hắn. Ngươi thế nào lại tới? Trương Hải Ba nhìn thấy Trần Nhạc, cưỡng chế lây trong lòng bối rối, mở miệng liền mắng: "Ta nói ngươi thế nào như vậy đáng ghét đâu? Không khai người chào đón. Việc này cùng ngươi cũng không quan hệ gì, ngươi thế nào như vậy yêu xen vào việc của người khác đâu? Thôn trưởng chúng ta có thể đều nói, xe đạp này cho nhà chúng ta, chính là chúng ta nhà, ai đến đều không tốt làm." Hắn cố ý nâng lên thanh âm, muốn cho chung quanh hàng xóm nghe được, cũng nghĩ cho mình thêm can đảm một chút. Trần Nhạc mặt lạnh lấy, ánh mắt như dao nhìn chằm chằm hắn: "Các ngươi thôn trưởng nói, việc này hắn mặc kệ. Đã hắn mặc kệ, ta quản. Xe đạp là huynh đệ của ta Lý Phú Quý mua, tặng cho ngươi cô đường, nhưng bây giờ hai người hôn sự đều không thành, nhà các ngươi làm cái này chuyện thất đức, có cần hay không ta cho ngươi ở trong thôn thật tốt trương dương trương dương? Huynh đệ của ta thụ thương, các ngươi không chỉ có không đến thăm nhìn, còn bốn phía tản lời đồn nói hắn muốn tàn phế, quay đầu liền cho ngươi cô đường ra mắt, đây là người làm sự tình sao? Ngươi thích thế nào nói thôi." Trương Hải Ba cứng cổ, lợn chết không sợ bỏng nước sôi, ngược lại xe đạp tại nhà đâu, ta nhìn ngươi còn có thể đoạt thế nào? Bọn ta thôn trưởng không giống như ngươi, cùng kia dâu ria xuống núi dường như, không cho còn muốn đoạn, nào có như các ngươi làm như vậy sự tình. Đừng tưởng rằng ngươi làm tới thôn trưởng liền có cái gì không tầm thường. Đắc chí cái gì à, sớm muộn có lúc ngươi hối hận, người cùng tất có thai, thiên cùng tất có mưa. Trong lòng của hắn còn ôm một tia may mắn, cảm thấy Trần Nhạc không dám động thủ thật đoạn, dù sao đây là tại Phong Thu thôn, chung quanh đều là hàng xóm. Trần Nhạc đều không thèm phí lời với hắn, quay đầu liền hướng trụ sở thôn phương hướng đi. Đối phó loại này ra mặt dày người, giảng đạo lý vô dụng, liền phải dùng điểm ngon chiêu. Trần Bảo Tài cùng Lý Bảo Khố còn đứng ở trong sân, nhìn thấy Trần Nhạc đi, lập tức minh bạch hắn ý tứ, bắt đầu đối với Trương Hải Ba mắng lên: "Có ngươi như thế làm lão nhân sao? Cũng không cần mặt. Lý Bảo Khố dùng tay chỉ Trương Hải Ba, tức giận đến toàn thân phát run, lúc trước nói xong, nhà ngươi Xuân Hoa cùng ta nhà Phú Quý tìm người yêu, lúc này mới mua cho ngươi xe đạp, nhà ta Phú Quý đối ngươi cô nương tốt bao nhiêu à, có thứ gì tốt đều nghĩ đến nàng. Cái này ai có thể thông suốt được ra ngoài a? Nhà ta Phú Quý bị thương nhẹ, đều không đủ các ngươi đi theo đắc ý, còn tới chỗ nói nhà ta Phú Quý đến giữ lại tàn tật, đời này đều không đứng lên nổi. Nói cho các ngươi biết, tiếp qua 2 tháng, nhà ta Phú Quý liền có thể xuống đất, đến lúc đó làm theo có thể lên sơn đi săn kiếm tiền, liền nhà các ngươi cô nương, cho không bọn ta cũng không cần. Trần Bảo Tài cũng đi theo hát đệm, chỉ vào Trương Hải Ba cái mũi mắng, Trương Hải Ba, ngươi có chút thể diện à? Ta có thể nói cho ngươi, nhà ta Trần Nhạc đã đi trụ sở thôn, lập tức liền cho ngươi quảng bá, làm cho cả Phong Thu thôn đều biết ngươi là cái gì đánh tính, ta nhìn ngươi còn có cái gì mặt là người. Một cái xe đạp mà thôi, về phần không biết xấu hổ như vậy sao? Lúc trước nếu là tốt dễ thương lượng, nói không chừng còn có thể cho các ngươi giữ lại chút mặt mũi, hiện tại rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chờ lấy mất mặt xấu hổ a. Trương Hải Ba nghe nói như thế, lại là vẻ mặt không quan trọng, thậm chí còn nở nụ cười, thổi a các ngươi liền. Trụ sở thôn đều khóa lại đâu, không có thôn trưởng chìa khóa, ai có thể quản bá? Ngươi làm nhà ngươi Trần Nhạc là ai vậy? Trưởng Lăng a. Đó không phải là Thái Bình thôn một cái thôn nhỏ dài sao? Tại chúng ta Phong Thu thôn, hắn cái gì cũng không phải, có cái gì có thể khoe khoang? Hắn chắc chắn Trần Nhạc lấy không được trụ sở thôn chìa khóa, dù sao Ngô thôn trưởng là đứng tại bọn hắn bên này, làm sao có thể nhường Trần Nhạc dùng quảng bá bại hoại thanh danh của hắn. Chương 655, đem chuyện này toàn thôn tử quảng bá. Chương 655, đem chuyện này toàn thôn tử quảng bá. Có thể hắn cái này vừa dứt lời, trụ sở thôn phương hướng liền chuyển đến quảng bá loa tư ầm ầm dòng điện âm thanh, ngay sau đó, toàn bộ Phong Thu thôn trên không đều vang lên Trần Nhạc âm thanh vang dội. Quảng đại thôn dân chú ý a, có cái sự tình muốn cùng đại gia nói một tiếng. Tới tới tới, Ngô thôn trưởng, việc này ngươi cũng cái gì đều biết, nếu không ngươi mà nói. Trương Hải Ba sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi, như bị người tạt một chậu nước lạnh, lạnh từ đầu đến chân, Ngô thôn trưởng vậy mà thật nhường Trần Nhạc dùng loa phong thanh. Cái này sao có thể? Trong lòng của hắn lộn bộ một tiếng, ám kêu không tốt, cái này muốn xảy ra chuyện. Hắn biết, tại nông thôn, thanh danh so cái gì đều trọng yếu, nếu như bị quảng bá như thế một tên dương, bọn hắn nhà lao Trương trong thôn liền hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Thật giống như ngươi trộm đồ vật, bị bảo an bắt lấy, nhiều lắm là bị mắng một trận đánh một trận, nhưng nếu là bị đồn công an bắt lấy, liền phải mang còng tay tử, giam lại, cái này ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Quảng bá là mặt hướng toàn thôn nhân, tương đương với đem hắn nhà chuyện xấu đem ra công khai, đến lúc đó toàn thôn nhân đều sẽ đâm sống lưng của bọn họ sừng mắng, về sau còn thế nào trong thôn tiếp tục chờ đợi. Quảng bá bên trong, Nô Đức Vượng đập đập ba ba, nửa ngày không nói ra một câu đầy đủ. Hắn hiện tại đâm lao phải theo lao, không nói lời nào không được, nói chuyện lại sợ đắc tội Trần Nhạc, chỉ có thể đáp ứng, cuối cùng bị Trần Nhạc đoạt lấy microphone. Vẫn là để ta nói a. Trần Nhạc thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn bộ Phong Thu thôn, là như thế chuyện gì a? Chúng ta Phong Thu thôn nhà lão Trương, cũng chính là Trương Hải Ba nhà, nhà bọn hắn cô nương Trương Xuân Hoa, lúc trước cùng huynh đệ của ta Lý Phú Quý tìm người yêu, đàm luận phải hảo hảo. Ta cái này huynh đệ cũng là thực sự, cảm thấy Trương Xuân Hoa người không tệ, liền xài giá tiền rất lớn mua một cái xe đạp đưa cho nàng, đây chính là mới tiệm nhãn hiệu Vĩnh Cửu xe đạp, tại cung tiêu xã đều phải bằng phiếu mới có thể mua được. Cái này đoạn thời gian trước, huynh đệ của ta lên núi săn thú thời điểm bị thương, xương đùi rách ra, ở nhà nghỉ ngơi chữa vết thương, kết quả khắp nơi đều nghe đồn huynh đệ của ta muốn tàn phế, đời này đều không đứng lên nổi. Cái này nhà lão Trương ngược lại tốt, sợ hai chịu liên lụy, không nói hai lời liền cùng huynh đệ của ta gãy mất việc hôn nhân, cũng không cho hai người lai vãng, còn đeo huynh đệ của ta bốn phía cho Trương Xuân Hoa ra mắt, trước trước sau sau nói chuyện mấy cái đi. Cái này làm việc cũng quá là không tử tế. Trần Nhạc dừng một chút, nhường các thôn dân tiêu hóa một chút những tin tức này. Lúc này, Phong Thu thôn các thôn dân phần lớn đều theo trong đất làm việc trở về, vừa tới nhà liền nghe tới quảng bá thanh âm, nhao nhao đi ra khỏi nhà, có trong tay còn bưng bát cơm, vừa ăn cơm một bên nghe, xem như náo nhiệt nhìn. Có lao đầu lao thái thái xách tiểu mã đâm ngồi tại cửa ra vào, ngửa đầu, tử tế nghe lấy quảng bá bên trong mỗi một câu. Hiện tại ta đại huynh đệ của ta đến muốn xe đạp, dù sao hai người hôn sự không thành, xe đạp là huynh đệ của ta tặng tín vật đính ước, hiện tại việc hôn nhân thất bại, đem xe đạp trả lại, thiên kinh địa nghĩa a. Trần Nhạc thanh âm tiếp tục truyền đến, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, có thể cái này Trương Hải Ba lão lưỡng khẩu, chết sống chính là không cho, còn động thủ đánh huynh đệ của ta đại đốc. Nào có không biết xấu hổ như vậy. Người này không cần ra, vô địch thiên hạ, cây này không cần ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là sống không dậy nổi, đổ thừa người ta xe đạp không cho, đây là người làm sự tình sao? Đem ngươi nhà cô nương xem như thương phẩm hướng bán đâu. Hai người này cả tay đều không dắt qua, liền đính hôn nghi thức đều không có xử lý, ngươi liền đổ thừa xe đạp không cho, ngươi thật to gan à. Theo Trần Nhạc thanh âm tại toàn bộ Phong Thu thôn truyền vang ra, các thôn dân trong nháy mắt sôi trào, nghị luận ầm ĩ má ơi, Trương Hải Ba nhà thế nào có thể làm được loại sự tình này? Cũng quá không biết xấu hổ. Đúng thế, người ta tiểu hỏa tử thụ thương, không nói an ủi một chút, còn tranh thủ thời gian đoạn thân, quay đầu liền ra mắt, đây cũng quá thực tế. Kia xe đạp đáng quý, hơn mấy trăm khối tiền đâu, còn phải bằng phiếu, cứ như vậy đổ thừa không cho, cũng quá là không tử tế. Ta liền nói Trương Hải Ba gần nhất không thích hợp, hàng ngày đắc ý, hóa ra là chiếm tiện nghi lớn như vậy. Trương Hải Ba đứng ở trong sân, toàn thân đều đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt đến như tờ giấy. Hắn có thể rõ ràng nghe được chung quanh các bạn hàng xóm tiếng nghị luận, những lời kia giống kim châm như thế đâm vào trong lòng của hắn. Cái này về sau trong thôn đầu còn có thể ngẩng đầu lên làm người sao? Khẳng định đến bị người dùng nước bọt chết lưới. Hơn nữa việc này nếu là truyền đến bên ngoài thôn đi, hắn khuê nữ Trương Xuân Hoa về sau cũng sẽ không cần lập gia đình, nhà ai bằng lòng cưới một cái như thế không tin dự người ta cô nương. Bọn hắn nhà lão Trương đoán chừng cũng phải khắp nơi bị nhà bảo, tại nông thôn, ngươi bàn bạc không phải người sự tình, nhiều ít người phía sau mắng ngươi đâu, mấu chốt là đối lý chuẩn dạng, dần dà, liền không ai đem ngươi nhà coi ra gì, thanh danh một thối, trong thôn coi như không ở lại được nữa. Trương Hướng Thành cũng luôn uống, sắc mặt tái nhợt, không ngừng dùng tay đụng lấy phụ thân, cha, mau đem xe đạp cho người ta a. Ngươi ngó ngó việc này chỉnh, quay đầu ta cùng vợ ta thế nào bàn giao a? Cái này về sau trong thôn còn thế nào ngẩng đầu làm người? Có xấu hổ hay không? Việc này đều để các ngươi làm, sẽ như xe bị tuột xích. Lúc đầu ta giả mọi đối cái kia Lý Phú Quý còn rất tốt, nói đi xem hắn một chút, các ngươi không phải ngăn đón, người này đến cùng chuyện ra sao cũng không biết đâu, liền nghe bên ngoài nói mỏ. Hắn hiện tại ngược lại bắt đầu giả bộ làm người tốt, nói mã hậu pháo lời nói, dường như trước đó hắn không có đồng ý dường như. Trương Hải Ba cắn răng, mặt mũi tràn đầy vẻ bại cùng hối hận. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chuyện sẽ nháo đến loại tình trạng này. Mấu chốt là Ngô thôn trưởng vốn là đứng tại bọn hắn bên này, thế nào còn đem trụ sở thôn mở ra, nhường Trần Nhạc quảng bá đâu? Chẳng lẽ Ngô thôn trưởng cũng sợ Trần Nhạc? Không được, ta phải đi tìm thôn trưởng đi. Trương Hải Ba thực sự nuốt không trôi khẩu khí này, liền phải đi ra ngoài, nào có như thế bẩn thỉu người. Cái này còn có để hay không cho chúng ta sống? Có thể hắn mới vừa đi tới cửa viện, liền thấy Ngô Đức Vượng cùng Trần Nhạc đã qua tới, sau lưng còn đi theo một đoàn thôn dân, nguyên một đám trên mặt đều mang xem náo nhiệt biểu lộ, có thậm chí còn đối với hắn chỉ trỏ. Rất hơn nửa lớn hải tử cũng theo ở phía sau, tại nhà hắn cửa chính chơi đùa, còn hướng trong viện ném bùn, miệng bên trong hô hào, không muốn mặt. Lại xe đạp. Trương Hải Ba mất mặt xấu hổ. Ngô Đức Vượng vừa đi vào sân nhỏ, liền dắt giọng mắng lên, tìm ta làm gì nha? Mau đem xe đạp cho người ta còn trở về. Muốn hay không điểm mặt? Sạch cho chúng ta thôn mất mặt. Trong lòng của hắn đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Hiện tại nhất định phải cùng Trương Hải Ba phân rõ giới hạn, không phải Trần Nhạc nếu là đem hắn thu lễ chuyện nói ra, chính mình có thể liền thiệt bái. Hơn nữa nhiều như vậy thôn dân nhìn xem, nếu là hắn còn giúp lấy Trương Hải Ba, về sau trong thôn cũng không cách nào đặt chân. Trương Hải Ba lòng tựa như gương sáng, Nô Đức Vượng đây là sợ chính mình đem cho hắn tặng lễ chuyện nói ra, cố ý như thế mắng hắn đâu. Hiện tại các thôn dân đối với hắn ấn tượng đã không xong, nếu là lại đem thôn trưởng đắc tội, vậy sau này trong thôn khẳng định là không tiếp tục chờ được nữa. Không có cách nào, chỉ có thể ăn cái này ngậm bù hòn, không chỉ có trước đó đưa ra ngoài lễ vật trôi theo dòng nước, xe đạp cũng phải còn trở về, còn phải mất hết mặt mũi. Chuyện này gây, thật sự là mất cả trí lẫn trải. Chương 656, đánh lại. Chương 656, đánh lại. Trương Hải Ba giống xương đánh quả cả như thế, tiểu xịu nhi đi à nhà, một câu cũng nói không nên lời, quay người yên lặng đi vào phòng, sau đó đem kia cỗ xe đạp đẩy đi ra. Xe đạp mặc dù sáng bóng bóng lưỡng, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn thấy một chút vết cắt cùng bùn đất, hiển nhiên là bị nhà bọn hắn cưới qua không ít lần. Trần Nhạc đi lên trước, đem xe đạp nhận lấy, cẩn thận kiểm tra một lần, sau đó cao mày nói rằng, cái này nguyên bản đưa tới là xe mới, ngươi xem một chút cái này cho tạo, đều bẩn thỉu, còn có nhiều như vậy vết cắt. Tranh thủ thời gian cho ta rửa sạch sạch sẽ, lau khô, nếu là có một cái bùn ý tưởng, hoặc là vết cắt không có xử lý tốt, ngươi cũng đến cho ta bồi thường tiền. Hắn chính là muốn cố ý làm khó dễ một chút Trương Hải Ba, cho hắn biết, ước hiếp hắn huynh đệ kết quả. Trương Hải Ba đầu đều nhanh nổ. Mắt thấy nhiều như vậy thôn dân đều đang nhìn, Trần Nhạc một chút mặt mũi cũng không để lại, có thể hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể xám xịt kêu gọi nhi tử Trương Hướng Thành, nhanh đi, chuẩn bị nước đến, đem xe đạp rửa sạch sẽ. Trương Hướng Thành cũng không dám thất lễ, tranh thủ thời gian chạy đến trong viện bạc nước bên cạnh, cầm lấy chậu gỗ, đánh tràn đầy một chậu nước, lại tìm khối khăn lau, hai cha con ngồi xổm trong sân, cẩn thận từng ly từng tí tắm xe đạp, bộ dáng kia đừng đề cập có nhiều mất mặt xấu hổ. Thôn dân chung quanh nhóm thấy cười ha ha, tiếng nghị luận liên tục không ngừng, đem Trương Hải Ba hai cha con thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Phận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chờ hai cha con đem xe đạp rửa sạch sẽ, lau khô, một lần nữa đẩy lên Trần Nhạc trước mặt thời điểm, Trần Nhạc lại mở miệng, ngựa khí lạnh như băng hỏi, huynh đệ của ta đại ngốc cũng không thể là bị đánh. Trước đó ai đánh hắn? Đứng ra cho ta. Ánh mắt của hắn đảo qua Trương Hải Ba, Trương Hướng Thành, cuối cùng rơi vào Ngô Đức Vượng trên thân. Hắn đã sớm theo đại ngốc miệng bên trong hỏi rõ ràng, lúc ấy động thủ không chỉ có Trương Hải Ba phụ tử, còn có Ngô Đức Vượng. Ngô Đức Vượng vô ý thức rụt cổ một cái, ánh mắt trốn tránh. Trước đó hắn xác thực đi theo động thủ, đại ngốc người mặc dù dáng dấp mãn thực, nhưng tính tình trung thực, không biết rõ hoàn thủ, rất dễ ức hiếp, hắn lúc ấy cũng là nhất thời xúc động, muốn tại nhà lao Trương trước mặt biểu hiện một chút, hiện đang hối hận cũng đã chậm. Trương Hải Ba nghe xong lời này, trong lòng dọa đến lộn bột nhảy một cái, tê cả da đầu. Hắn biết Trần Nhạc tính tình, đây là muốn là đại ngốc báo thù à, nếu là thật nhường Trần Nhạc đánh một trận, chính mình cái này lao cốt đầu có thể chịu không được. Trương Hướng Thành càng là dọa đến túi đầu, không dám nói lời nào, liền không dám thở mạnh một cái. Trần Nhạc cũng mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, trực tiếp đi ra phía trước, đầu tiên là đi vào Trương Hải Ba trước mặt, không hề có điểm báo trước, vung tay chính là một cái miệng rộng tử, ba một tiếng, thanh thúy băng rội. Cho thể diện mà không cần. Trần Nhạc ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hắn, con mẹ nó ngươi lại cử động minh đệ của ta một đầu ngón tay, ta liền đem nhà ngươi phòng ở điểm. Một tát này lực đạo mười phần, đánh cho Trương Hải Ba đầu váng mắt hoa, gương mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, rõ ràng hiện ra năm ngón tay ấn. Đánh xong Trương Hải Ba, Trần Nhạc lại đi đến Trương Hướng Thành trước mặt, vừa muốn đưa tay, Trương Hướng Thành liền dọa đến giống con rùa dường như rụt cổ một cái, lui về sau một bước, sau đó mặt mũi tràn đầy cười bồi nói, ta tự đánh mình, ta tự đánh mình. Hắn biết, chính mình nếu để cho Trần Nhạc động thủ, khẳng định đến chịu càng nặng đánh, còn không bằng tự mình động thủ, nhiều ít có thể thiếu chịu điểm tội. Nói xong, hắn nâng tay lên, ba một tiếng, mạnh mẽ quạt chính mình một bạt hai, lực đạo cũng không nhỏ, đem mặt mình gò má đánh đến đỏ bừng. Trần Nhạc nhìn hắn chằm chằm mấy giây, xác định hắn là thật tự mình động thủ, mới không có lại làm khó hắn. Về phần Ngô Đức Vượng, Trần Nhạc trong lòng tin tưởng, lão tiểu tử này khẳng định cũng động thủ. Nhưng là dù sao người ta là thôn trưởng, còn tưởng là lấy nhiều như vậy thôn dân mặt, hiện tại nếu là đánh hắn, Ngô Đức Vượng khẳng định không nguyện ý, đoán chừng phải liều chết với hắn một trận, không cần thiết đem chuyện lên náo quá lớn. Món nợ này, về sau bí mật sẽ chậm chậm tính. Ta nói cho các ngươi biết, nhà lão Trương, còn có kia Trương Xuân Hoa, liền các ngươi cái này toàn ra, không có một người tốt. Trần Nhạc nhìn xem Trương Hải bà phụ tử, ngữ khí lạnh như băng nói rằng, về sau huynh đệ của ta Lý Phú Quý thời gian trôi qua tốt đây, lần này coi như là thấy rõ các ngươi, về sau các ngươi cũng đừng hối hận. Nói xong, hắn liếm môi một cái, đẩy tắm đến sạch sẽ xe đạp, quay người liền hướng phía bên ngoài đi đến. Lý Bảo Khố trong lòng vẫn là cảm thấy rất nín thở. Con trai mình đối Trương Xuân Hoa bỏ ra nhiều như vậy tình cảm, đoạn thời gian trước thụ thương, trong lòng vốn là không dễ chịu, biết Trương Xuân Hoa làm những sự tình này về sau, càng là thương tâm gần chết, đến bây giờ còn không có thông thả lại sức. Cho nên hắn quay đầu về trong phòng Trương Xuân Hoa, lại mắng một câu, liền nhà các ngươi cái cô nương kia, cho không bọn ta cũng không cần. Ta đại nhi tử tại trên trấn chỗ tốt đối tượng, vẫn là y tá đâu, dáng dấp cặc cặc hăng hái, nhân phẩm cũng tốt, so nhà ngươi Xuân Hoa mạnh gấp trăm lần. Nói xong, hắn mới đi theo Trần Nhạc cùng Trần Bảo Tài, cùng rời đi Trương Hải ba nhà. Trần Bảo Tài còn phải trở về hiếm có tôn nữ đâu, liền không có cùng Trần Nhạc cùng đi, Lý Bảo Khố đến về nhà nhà, cho nên liền cùng tại Trần Nhạc phía sau, hai người một bên nói một bên tán gẫu hướng nhà đi. Chờ bọn hắn vừa đi, Nô Đức Vượng liền mạnh mẽ trừng mắt liếc Trương Hải ba, tức giận nói rằng, ngươi nói ngươi, không có việc gì gây cái này phiền toái làm gì. Hiện tại tốt, mất mặt xấu hổ a. Còn liên lụy ta đi theo bị khinh bỉ. Nói xong, cũng quay người đi, lưu lại Trương Hải ba hai cha con trong sân, nhận lấy các thôn dân chỉ trỏ. Ai nha má ơi, Trương Hải ba, lúc này ném mất mặt lớn a. Ngươi nói ngươi nhà bình thường nhìn xem rất trung thực, thế nào còn có thể làm được loại sự tình này đâu? Quá là không tử tế. Chính là tôi, đổ thừa người ta xe đạp không cho, các ngươi thật lớn gan a. Ngươi biết kia xe đạp đến bao nhiêu tiền không? Còn phải bằng phiếu mới có thể mua được. Ta thật là nghe nói, người ta kia Lý Phú Quý có thể kiếm tiền, đi theo Trần Nhạc thôn trưởng lên núi đi săn, ngày nào không kiếm 180 khối. Một năm này xuống tới, đều có thể thành vạn nguyên hộ. Các ngươi a, chính là không biết đủ. Người ta chính là bị thương nhẹ, các ngươi liền cho rằng người ta muốn tàn phế, tranh thủ thời gian đoạn thân, cái này ánh mắt cũng quá kém. Nhà các ngươi Xuân Hoa a, liền không có cái này hưởng phúc mệnh. Cho cơ hội đều không dùng được, không biết do năm chắc, vạn nguyên hộ a, thật châu a. Người ta còn cứ như vậy một đứa con trai, cái này cũng còn không có đặt thân đâu, liền dám mua cho ngươi xe đạp, vậy sau này gả đi, còn không phải cái gì đều mua cho nàng. Các thôn dân ngươi một lời ta một câu, càng nói càng khởi kỉnh, những lời này như dao, đâm vào Trương Hải bà trong lòng. Hắn hai ngày này trong lòng kỳ thật cũng suy nghĩ qua, nếu như Lý Phú Quý thực sự tốt, không có để lại tàn tật, vậy nhân gia chính là hoàn chỉnh người, cả lâm cũng không tính tật xấu lớn gì, mấu chốt là người ta có thể kiếm tiền, một năm liền có thể thành vạn nguyên hộ, cái này đặt ở đường kim niên đại này, đây chính là ngưu hưng hống, ở đâu không đi ngang. Chính mình cô nương nếu là thật gả tới, về sau sở hữu cái này làm cha vợ, trên mặt cũng có ánh sáng, còn về phần bị người trong thôn giống như bây giờ chỉ trỏ sao. Trong nhà thời điểm nghèo không phải cũng sẽ chấm dứt. Kết thúc kết thúc, lúc này toàn kết thúc. Trương Hải ba càng nghĩ càng khó chịu, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay dùng sức xoa cái đầu, lao phát hỏa. Hắn hiện tại là hối tiếc không kịp, có thể chuyện đã dạng này, nói cái gì đã trễ rồi. Trong phòng Trương Xuân Hoa cũng sớm đã khóc đến như cái nước mắt người, ghé vào trên giường, bả vai co lại co lại. Chương 657, tìm tới khế ước. Chương 657, tìm tới khế ước. Nghĩ đến đây đoạn thời gian chính mình làm những sự tình này, trong lòng đừng đề cập có nhiều hối hận. Ra mắt nhiều lần như vậy, một cái cũng không thành, người ta điều kiện tốt căn bản chướng mắt nàng, điều kiện kém, nàng lại chướng mắt người ta. So sánh phía dưới, nào có một cái so Lý Phú Quý thích hợp hơn. Lý Phú Quý mặc dù cả lăm, nhưng người trung thực, có thể kiếm tiền, đối nàng cũng chân tâm thật ý, muốn là lúc trước có thể thật tốt trở lấy Lý Phú Quý khôi phục, bây giờ nói không chừng đã đính hôn, về sau liền có thể được sống cuộc sống tốt. Đều lại các ngươi, liền đều lại các ngươi. Trương Xuân Hoa một bên khóc, một bên oán giận phụ mẫu, ta thật tốt hôn sự đều để các ngươi làm hỏng, đời ta cũng sẽ không hạnh phúc. Sẽ đắt kia đánh rắm. Trương Hải ba bị nữ nhi lời nói tức điên lên, ngẩng đầu, đối với trong phòng quát, kia lúc ấy ngươi không phải cũng sợ sao? Vừa nghe đến Lý Phú Quý rất có thể lưu lại tàn phế, ngươi không phải cũng sợ mất mặt sao? An bài cho ngươi ra mắt, ngươi không phải cũng vui tươi hớn hở đi sao? Hiện tại xảy ra chuyện, liền đoán trách ta và mẹ của ngươi. Trong lòng của hắn vốn là ổ lửa cháy, bị nữ nhi như thế một đoán trách, càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Vương Tú Lan liền vội vàng tiến lên khuyên nhủ, đại cô nương, ngươi đoán trách ta và cha ngươi cũng vô dụng thôi. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta phải nghĩ biện pháp bổ cứu. Nếu không ngươi hôm nào nhanh đi nhìn xem Lý Phú Quý, lại cùng hắn thật tốt nói chuyện, không chừng hắn đối ngươi còn có tình cảm đâu. Chuyện này còn có chỗ giảng hòa. Ta nhìn cái này Lý Phú Quý à, so ngươi ra mắt mấy người này đều tốt hơn nhiều, ngươi không nghe người ta nói sao? Người ta một năm liền có thể thành vạn nguyên hộ, điều kiện này, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Trương Xuân Hoa nghe xong lời này, tiếng khóc dần dần ngừng lại, mặc dù cảm thấy rất khó xử. Dù sao trước đó đem lời nói được như vậy tuyệt, hiện tại lại đi tìm Lý Phú Quý, quá thật mất mặt, nhưng trong lòng lại sinh động hẳn lên. Đúng vậy à, Lý Phú Quý điều kiện tốt như vậy, nếu là thật có thể vãn hồi, kia cuộc sống sau này liền có hy vọng. Xem ra thực sự tìm cái thời gian, đánh bạc gương mặt này, lại đi tìm Lý Phú Quý nói chuyện, nói không chừng còn có cơ hội. Một bên khác, Trần Nhạc đẩy xe đạp, cùng phụ thân Trần Bảo Tài, Lý Bảo Khố cùng một chỗ, về trước Lý Phú Quý nhà. Lý Phú Quý đang ngồi ở trên giường, nhìn thấy Trần Nhạc đẩy xe đạp tiến đến, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, trên mặt lộ ra kích động nụ cười, tự, xe đạp, thật muốn trở về. Vậy cũng không. Trần Nhạc đem xe đạp đẩy lên giường bên cạnh, vừa cười vừa nói, ca, cho ngươi đẩy trở về, ngươi xem một chút, tắm đến sạch sẽ, cùng mới như thế. Lý Bảo Khố cũng nói theo, Phú Quý, ngươi yên tâm, nhà lao Trương khẩu khí kia, chúng ta đã giúp ngươi ra, bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta à, về sau bọn hắn nếu tới tìm ngươi, ngươi cũng đừng mềm lòng. Lý Phú Quý kích động đến nói không ra lời, chỉ là không ngừng gật đầu, đưa tay sờ sờ xe đạp, hốc mắt đều đỏ. Hắn hiện ở trong lòng rất hối hận nha, lúc trước thế nào liền nhìn lầm, chọn chúng Trương Xuân Hoa. Bất quá đồng thời cũng cảm giác rất may mắn, không có cùng Trương Xuân Hoa kết hôn, bằng không bày ra người như vậy nhà, về sau chỉ định không có gì ngày sống dễ chịu. Vui a, ban đêm tại cái này ăn chút gì à, nhường lao nương ngươi thẩm làm cho ngươi điểm ăn ngon, ngươi nói chuyện này gây, để ngươi qua lại giày vào chạy, còn nhường đại ngốc chịu đống nhìn đánh. Chúng ta nhà này nha, nếu là không có ngươi a, đều sớm loạn thất bát ao. Cái này Lý Bảo Khố mở miệng liền hướng về phía Trần Nhạc cảm kích nói rằng, dẹp đi a, Bảo Khố thúc, ta hai nhà quan hệ gì? Ngươi nói những này không khách khí sao, ta phải nhanh đi về, ta nhà Nhã Cầm đang ở nhà chờ ta ăn cơm đâu. Lý Bảo Khố cũng không tiếp tục ép ở lại, mà là đỡ lấy nhi tử Lý Phú Quý, đem Trần Nhạc đưa ra viện nhi. Theo Lý Phú Quý nhà đi ra, Trần Nhạc liền trực tiếp về nhà. Vừa đi vào sân nhỏ, liền thấy Tống Nhã Cầm đang ở trong sân nhặt rau, hôm nay nàng không có đi cửa hàng quốc doanh đi làm. Trong viện còn nhiều thêm hai cái khách nhân, một cái là Trương An Hỷ, một cái là Trương Thắng Hảo, hai người đang ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá, uống nước trà, trò chuyện. Nhìn thấy Trần Nhạc tiến đến, hai người tất cả đều mừng khấp khởi đứng lên, mang trên mặt không ức chế được nụ cười. Hai người thế nào tới? Trần Nhạc rất là nghi hoặc, vừa đi đi qua, vừa nói, nhìn hai người cái này vẻ mặt tươi cười, là có chuyện tốt gì à? Hắn cùng Trương An Hỷ, Trương Thắng Hào quan hệ không tệ, trước đó cùng một chỗ ở trên núi đánh qua săn, cũng cùng một chỗ làm qua mua bán, xem như cùng chung chí hướng bằng hữu. Chỉ thấy Trương Thắng Hào từ trong ngực móc ra một trương gấp lại giấy, cẩn thận từng ly từng tí triển khai, bên cạnh Trương An Hỷ vừa cười vừa nói, khẳng định là có đại hỷ sự à? Ta cùng Hào ca đi một chuyến trước đó cái kia sơn trang, lục tung tìm nửa ngày, ngươi đoán đem cái gì tìm được? Trương An Hỷ cố ý thừa nước đục thả câu, mang trên mặt thần bí nụ cười, sau đó chỉ vào Trương Thắng Hào trong tay giấy, lớn tiếng nói, chúng ta đem hoa nhài phòng khiêu vũ mảnh đất trong kia quyền tài sản chứng minh, còn có lúc trước thuê hợp đồng cho tìm được. Lúc này ta nhìn cái kia Hoàng Thiên Hà còn có phải hay không sát? Hắn chiếm lấy phòng khiêu vũ lâu như vậy, cũng nên trả lại chúng ta. Trần Nhạc ánh mắt rơi vào Trương Thắng Hào trong tay khế ước bên trên, kia ố vàng trên trang giấy chữ viết tinh tế, còn che kín năm đó dấu đỏ, xem xét chính là thực sự nguyên kiện. Hắn lúc này nết miệng nở nụ cười, vỗ vỗ Trương Thắng Hào bả vai, có thể a Hào ca, cái đồ chơi này đều có thể tìm được, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Có thứ này, Hoàng Thiên Hà lão tiểu tử kia coi như muốn chơi xấu, cũng không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Trương Thắng Hào đem khế ước cẩn thận từng ly từng tí xếp lại, ôm vào trong lòng tiếp thân túi, khắp khuôn mặt là phấn khởi đỏ mặt, ai nói không phải đâu. Chúng ta đều không nghĩ tới, đặt ở sơn trang giàn tạp vật cũ trong giường, thật có thể lật ra bảo bối này. Ta vừa rồi đã cho Hoàng Thiên Hà đánh gọi, đã hẹn gặp mặt, đoán chừng tiểu tử này cũng nhanh đến. Lúc này ta trực tiếp đem đất này ra khế ước đập vào trên mặt hắn, ta nhìn hắn còn có tư cách gì cùng ta lại nhải. Một bên Trương An Hỷ cũng đi theo phụ họa, chính là lúc trước nếu không phải Hảo ca giúp hắn, Hoàng Thiên Hà hiện tại còn không biết ở đâu dắt đạt kiếm cơm đâu. Hiện tại cánh cứng cắp rồi, liền muốn mượn cối xay giết lửa, điện tích, đem hoa nhải phòng ca múa độc chiếm, nào có chuyện tốt như vậy. Trương Thắng Hào đầu ngón tay vướt ve trong túi khế ước, suy nghĩ không khỏi phiêu trở về mấy năm trước. Khi đó hắn Long Tuyển Sơn Trang vừa cất bước, chuyện làm ăn không nóng không lạnh, nắm trong tay lấy nhà lao Trương tài chính duy trì, muốn nhiều khai thác mấy cái dây chuyển sản nghiệp. Vừa vận Hoàng Thiên Hà mới từ Nam Phương đến Đông Bắc sống sáo, không có cái gì nhân mạch, mở tiểu thương cửa hàng trước cửa có thể răng lưới bắt chim, hàng ngày mày đủ mặt đê, thấy ai cũng muốn xuất phát từ tâm can kể khổ. Hào ca, ngươi nói ta vận khí này thế nào xui như vậy đâu? Tại Nam Phương lăn lộn ngoài đời không nổi, đến Đông Bắc muốn sống sáo, không nghĩ tới vẫn là khó như vậy. Khi đó Hoàng Thiên Hà hàng ngày hướng sơn trang chạy, mở miệng một tiếng hào ca đều, nói ngọt đến phát hồng, liền ngóng trông Trương Thắng Hào có thể kéo hắn một thanh. Chương 658, hắn bất nhân, ta khẳng định bất nghĩa a. Chương 658, hắn bất nhân, ta khẳng định bất nghĩa a. Trương Thắng Hào cũng là nể tình đồng hương tình chia lên, lại thấy hắn xác thực có cỗ chuyên cần nghiên cứu nhi, liền cho hắn ra chủ ý, hiện tại Đông Bắc bên này tình tương vừa nóng lên, giàu lên người càng ngày càng nhiều, nhưng giải trí sản nghiệp khối này vẫn là trống không, đặc biệt là trên trấn, liền ra dáng phòng khiêu vũ đều không có. Ngươi nếu là dám làm, ta đem ta danh nghĩa khối kia để đó không dùng mặt đất cho thuê ngươi, chúng ta kết phường mở phòng khiêu vũ, ta ra mặt đất, nhân mạch, ngươi ra nhân lực, quản lý, kiếm tiền chúng ta theo tỷ lệ điểm. Hoàng Thiên Hà lúc ấy kích động đến kém chút cho Trương Thắng Hào quỳ xuống, liên tục vỗ bộ ngực cam đoan, Hào ca, ngươi yên tâm, ta khẳng định đem phòng khiêu vũ xử lý rõ ràng bạch bạch, về sau kiếm tiền, ta tuyệt đối quên không được ân tình của ngươi. Cứ như vậy, Trương Thắng Hào hào phóng đem mặt đất thuê cho hắn, còn vận dụng các mối quan hệ của mình giúp hắn xử lý thủ tục, kiếm khách nguyên, sơn trang hợp tác đồng bạn tới, hắn cũng đều tự mình đưa đến hoa nhài phòng ca múa tiêu phí, mạnh mẽ đem phòng khiêu vũ danh khí cho băng rội. Ban đầu mấy năm, hai người quan hệ quả thật không tệ, Hoàng Thiên Hà mỗi lần thấy hắn đều tất cung tất kính, chia hoa hồng cũng coi như kịp thời. Có thể theo Phòng Khiêu Vũ chuyện làm ăn càng ngày càng nóng nảy, Hoàng Thiên Hà tại trên trấn giao thiệp cũng càng ngày càng rộng, dần dần liền thay đổi vị. Hắn bắt đầu bày lên lão bản giá đỡ, gặp Trương Thắng Hào không còn là mở miệng một tiếng hào ca ngược lại xưng hô lên Trương lão bản giọng nói mang vẻ mấy phần xa cách cùng ngạo mạn. Về sau Trương Thắng Hào bởi vì trong nhà lão đầu tử bên kia, liền trở về ăn Tết, trong thời gian này cũng không chút hỏi đến Phòng Khiêu Vũ sự tình. Chờ hắn trở lại, lại phát hiện chính mình đã sớm bị Hoàng Thiên Hà đá ra khỏi cục. Không chỉ có chia hoa hồng một phần không có, Hoàng Thiên Hà thậm chí căn bản không thừa nhận hắn cổ đông thân phận, một mực chắc chắn hoa nhài phòng ca muốn là chính hắn vốn riêng mở, mảnh đất trống kia cũng là hắn muốn được, cùng Trương Thắng Hào nửa xu quan hệ đều không có. Trương Thắng Hào đi tìm hắn mấy lần, có thể Hoàng Thiên Hà hoặc là tránh mà không thấy, hoặc là liền chơi xỏ lá, "Hào ca, lời này của ngươi nhưng là không còn ý tứ. Lúc trước ngươi xác thực đã giúp ta, nhưng Phòng Khiêu Vũ là ta một tay làm, ngươi bây giờ trở về muốn cổ phần, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi. Lại nói, ngươi có chứng cứ sao? Năm đó hợp đồng đâu? Không bỏ ra nổi tới đi." Kỳ thật Trương Thắng Hào cũng biết Hoàng Thiên Hà chính là ăn chắc hắn tìm không thấy năm đó khế ước. Dù sao thời gian trôi qua lâu như vậy, lại kinh nghiệm sơn trang thay đổi nhân sự, chính hắn đều coi là kia phần khế ước đã sớm ném đi. Những năm này, trong lòng của hắn một mực kìm nén một mạch, chính mình lúc trước hảo tâm để bạc hắn, không có trông cậy vào hắn có ơn tất báo, có thể ít nhất phải đem thứ thuộc về chính mình trả lại a. Hắn cũng không nghĩ tới muốn độc chiếm Phòng Khiêu Vũ, dù chỉ là cầm lại thuộc về cổ phần của mình, trong tay có tài chính, cũng có thể một lần nữa lập nghiệp. Có thể Hoàng Thiên Hà hết lần này tới lần khác đem chuyện làm tuyệt mất, liền một chút thể diện cũng không lưu lại. Hiện tại khế ước tìm tới, Trương Thắng Hào cuối cùng có thể mở mày mở mặt, cái này miệng nhẫn nhịn nhiều năm ác khí, hôm nay nhất định phải thật tốt ra vừa ra. Vậy được a. Trần Nhạc thanh âm lôi trở lại Trương Thắng Hào suy nghĩ, hiện tại chúng ta liền đi trên trấn. Cùng Hoàng Thiên Hà ước ở đâu? Trương Thắng Hào vỗ vỗ túi, lực lượng mười phần nói, ước tại Vương Hồng Diễm tiệm cơm, ta nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta hiện tại liền xuất phát, liền chờ ngươi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tống Nhã Cẩm, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, ngữ khí lo lắng nói, Nhã Cẩm muội tử, ta trước dẫn ngươi nhà các lão gia ra ngoài làm ý chuyện. Ngươi yên tâm, đều là chính sự, chậm trễ không được bao lâu. Ngươi nhiều chú ý một chút thân thể, bụng đều lớn như vậy, đừng cái gì sống đều cấp làm. Nhà ngươi các lão gia muốn kiếm tiền có thể kiếm tiền, phải làm việc có thể làm việc, ngươi không đáng khổ cực như vậy, thật tốt nghỉ ngơi mới là chuyện đứng đắn. Tống Nhã Cầm nâng cao tròn vo bụng lớn, cười ha hả nói rằng, Hào ca, ngươi yên tâm đi, ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Các ngươi đám này các lão gia nên bận bịu cái gì bận bịu cái gì, không cần phải để ý đến ta, giúp xong đừng quên về tới dùng cơm, ban đêm ta cho các ngươi hầm gà con, lại dán một vòng bánh bột nô tử. Trương An Hỉ tiến đến Trần Nhạc bên người, ôm bờ vai của hắn treo gẹo nói: "Đệ muội nhà, ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi, chúng ta nhìn xem đều lo lắng. Ta cái này xem xét à, bụng của ngươi lớn như thế, xem chừng nghi ngờ chính là song bào thai. Trần Lão đệ lúc này thật đúng là thật có phúc." Cái này vừa nói, Tống Nhã Cầm gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ nhàng đấm đấm Trần Nhạc cánh tay. Trần Nhạc cũng hít mũi một cái, mang trên mặt không che giấu được ý cười. Hắn cũng nóng trông là song bào thai, một trai một gái góp tốt chữ, vậy coi như quá viên mãn. "Đi, đừng đánh thú Nhã Cầm, chúng ta đi nhanh lên." Trần Nhạc vỗ vỗ Trương An Hỉ phía sau lưng, quay người đẩy ra hạnh phúc của mình 250 xe mô tô. Cái này xe mô tô tại lúc ấy thật là bất hi hãn, thân xe bóng lưỡng, phát động đột 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 thanh âm phá lệ vang dội, xem xét liền khí phái thật sự. Trương Thắng Hào cùng Trương An Hỉ một trái một phải ngồi lên chỗ ngồi phía sau, nắm chắc ghế sau xe lan can. Trần Nhạc vặn một cái chân ga, xe mô tô như tiễn rời cung như thế liền xông ra ngoài, dọc theo hồi hương đường nhỏ, hướng phía trên trấn phương hướng mau chóng đuổi theo. Ven đường bạch dương thụ cực nhanh hướng về sau rút lui, gió thổi vào mặt, mang theo bùn đất mùi thơm ngát cùng ngày mùa hè khô nóng. Ba người góc áo trong gió bay phất phới. Cùng lúc đó, trên trấn Vương Hồng Diễm trong tiệm cơm đã náo nhiệt. Vương Hồng Diễm đang buộc lên tạp đề, tại trước bếp lò bận rộn, trong nồi dầu hạt cải tư tư rung động, hương khí tràn ngập toàn bộ phòng bếp. Đống nhiên nghe tới cửa truyền đến một hồi trách trách hô hô thanh âm, nàng thò đầu ra xem xét, chỉ thấy Hoàng Thiên Hà mang theo mấy người đi đến, cầm đầu chính là hắn số một tùy tùng Cát Đại Biêu, sau lưng còn đi theo mấy cái hung thần ác sát tiểu đệ, xem xét cũng không phải là loại lương thiện. "Đỏ tươi a, an bài cho ta mướn phòng." Hoàng Thiên Hà vừa vào cửa liền dắt giọng hô, giọng nói mang vẻ mấy phần ngạo mạn. Ngày hôm nay Trương Thắng Hào mời khách, tất cả tiêu phí tất cả đều ghi tạc hắn Trương Mục. Hắn mặc một thân áo sơ mi hoa, tóc chải bóng loáng bóng lưỡng, cầm trong tay một cái màu đen đại ca đại, đi đường lung la lung lay, rất có vài phần lão bản phái đoàn. Sau lưng Cắt Đại Bưu mấy người cũng đi theo đuổi theo, nhìn thấy trong tiệm cơm đang dùng cơm khách nhân, còn cố ý đi lên trước bố bàn chào hỏi, dọa đến những khách nhân nhao nhao cúi đầu xuống, không dám nói nhiều một câu. Vương Hồng Diễm kỳ thật đánh tâm nhãn bên trong phiền Hoàng Thiên Hà nhóm người này. Bọn hắn nghĩ có ít tiền cùng thế lực, tại trên trấn hoành hành bá đạo, ăn cơm xưa nay đều không quy củ, hoặc là lớn tiếng ồn ào, hoặc là cố ý làm khó dễ phục vụ viên, có thể lên cửa mua bán không thể đẩy ra phía ngoài. Huống chi hôm nay Trương Thắng Hào muốn cùng Hoàng Thiên Hà nói chuyện chính sự, nàng cũng không tiện phát tác, chỉ có thể cố nén nội tâm phản cảm, cố nặn ra vẻ tươi cười nói rằng: Hoàng lão bản, bên trong mướn phòng một mực trống không đâu, các ngươi mời đến à? Bất quá có chuyện ta phải cùng ngươi nói thật, ngươi bây giờ đều lên như diều gặp gió, Hào ca hiện tại đang đứng ở khó xử, ngươi còn nhường hắn mời khách, có phải hay không có chút không có suy nghĩ? Chuyện làm ăn làm được càng lúc càng lớn, thế nào còn càng ngày càng nhỏ tức giận đâu? Hoàng Thiên Hà chạy tới bao cửa phòng, nghe vậy quay đầu nết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng, kia không có cách nào nha. Trương Thắng Hào hẹn ta thời điểm, chính miệng nói hắn mời khách, ta cũng không thể bắt mặt mũi của hắn à. Ngươi cũng không phải không biết rõ, tiểu tử này đến Đông Bắc về sau, so với ai khác đều thích sĩ diện, trước kia hắn xác thực so ta lẫn vào tốt, nhưng bây giờ phong thủy luân chuyển, cũng giờ đến với ta. Hắn bằng lòng trang láo sói với đôi, ta còn có thể ngăn đón. Ta cũng không phải mời không nổi, chỉ là không muốn cướp hắn danh tiếng mà thôi. Nói xong, hắn nên ngang đi tiến mướn phòng, kéo ra cái ghế đặt mông ngồi xuống, chân bắt chéo vểnh lên lên cao, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Chương 659, trang con B, liền không quen lấy. Chương 659, trang con B, liền không quen lấy. Các đại bưu cùng mấy cái tiểu đệ cũng đi theo tiến vào mướn phòng, lập tức chứng la. Có cầm lấy trên bàn thuốc lá phân cho đám người, có đi trong ngăn tủ tìm kiếm rượu ngon, nguyên một đám cáo mượn oai hùng, đem mướn phòng làm cho trương khí mù mịt. Vương Hồng Diễm niết miệng, xoay người đi khố phòng cầm mấy bình rượu ngon. Nàng mặc dù không quen nhìn Hoàng Thiên Hà, nhưng cũng biết nhóm người này không thể chơi vào, chỉ có thể theo yêu cầu của bọn hắn đến. Các đại bưu tiếp nhận bình rượu, nhanh nhẹn mở ra một bình rượu đế, trước cho Hoàng Thiên Hà chén rượu đổ đầy, sau đó mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói rằng: "Hoàng lão bản, ta nghe nói ngươi muốn hướng trong huyện phát triển, dự định mở hộp đêm. Có thể hay không đem ta cùng an bài đi qua? Huynh đệ ta có là khí lực, đến lúc đó có gây chuyện, ta cam đoan cho ngươi mãi bình, nhường các huynh đệ cũng đi theo ngươi kiếm miếng cơm ăn." Các đại bưu trong lòng đã sớm đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Hắn tại trên trấn lăn lộn nhiều năm như vậy, vẫn luôn là tiểu lưu manh đầu, không có gì triển vọng lớn. Bây giờ cùng Hoàng Thiên Hà, cuối cùng là thấy được lên như diều gặp gió hy vọng, nếu có thể đi theo Hoàng Thiên Hà đi trong huyện phát triển, sau này sẽ là trong huyện đầu nhân vật, xung quanh những cái kia nghèo huynh đệ còn không phải hâm mộ chết hắn. Hoàng Thiên Hà bừng chén rượu lên nhấp một miếng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, dùng tay vô vô các đại bưu bà bay, trong huyện bên kia đầu tư rất lớn, ta một người cũng khiêng không xuống, đến lúc đó ta tại Nam Phương nhiều kéo mấy cái người đầu tư, không sai biệt lắm liền có thể định ra tới. Người cũng không cần gấp, chờ hộp đêm mở ra, ta khẳng định đem huynh đệ ngươi mấy cái tất cả đều an bài đi qua, đến lúc đó ngươi chính là hộp đêm bảo đảm an quản lý, ăn ngon uống đã. Liên nhẹ nhàng như vậy vỗ bà bay, các đại bưu lập tức được sủng ái mà lo sợ, kích động đến sắc mặt đều đỏ. Tạ ơn Hoàng lão bản. Tạ ơn Hoàng lão bản. Về sau ta khẳng định đi theo ngươi làm thật tốt, ngươi chỉ cái nào ta đánh cái nào. Trong lòng của hắn đắc ý. Trước kia lăn lộn giang hồ thời điểm, những cái kia lão tiền bối thấy hắn đều không thèm để ý, bây giờ cùng Hoàng Thiên Hà, thế mà có thể lên làm quản lý, về sau đi đến đâu đều là người trên người. Về phần lấy trước kia chút còn tại lăn lộn giang hồ lão hòa kế, hắn hiện tại căn bản liền xem thường. Đầu năm nay có tiền mới là ra, ai còn nguyện ý qua loại kia chém chém giết giết, ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Vài chén rượu hạ đũ, các đại bưu có chút không chịu nổi tính tình, chật chật lưỡi nói rằng: "Hoàng lão bản, cái này Trương Thắng Hào thế nào còn chưa tới à? Giá đỡ cũng là rất lớn." Hoàng Thiên Hà khinh thường suy cười một tiếng: "Hắn có cái dám giá đỡ? Coi như hắn hôm nay không tìm ta, ta cũng dự định tới ăn bữa cơm, đợi lát nữa đã ăn xong chúng ta liền đi, ai nguyện ý chờ hắn? Hắn hiện tại chính là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày, còn thật sự coi chính mình còn lúc trước cái kia Long Tuyển Sơn trang thiếu đông ra. Hắn tính là cái gì a?" "Vậy cũng không." Bên cạnh một tiểu đệ đội vàng phụ hòa nói: "Hắn hiện tại liền cho ngươi sách giày cũng không xứng, Hoàng lão bản, ngươi cũng đừng chấp nhặt với hắn, không đáng." Các đại bưu trước mắt tiến đến Hoàng Thiên Hà bên hai, mặt mũi tràn đầy dâm tà nói: "Hoàng lão bản, đợi lát nữa chúng ta đã ăn xong, đi hoa nhải phòng ca múa lại thấu đông thấu. Ta gần nhất lại làm tới mấy tiểu cô nương, dáng dấp cặc xinh đẹp, cặc hăng hái, muốn dáng người có dáng người, muốn bộ dáng có bộ dáng, cam đoan để ngươi hài lòng. Cũng làm cho ngươi trước nếm thử tươi, nhìn xem có hợp hay không khẩu vị của ngươi." Lời này vừa vặn nói đến Hoàng Thiên Hà tâm khảm bên trong, hắn nhãn tỉnh sáng lên, vừa cười vừa nói: "Vậy được à, đi xem một chút thôi. Bất quá số tuổi lớn cũng đừng hướng trong phòng trung lĩnh, đừng buồn nôn tới ta." "Đúng rồi, lần trước ngươi nói cái kia hoa tỷ, ta thật cảm thấy hứng thú, có thời gian giúp ta liên lạc một chút." Các đại bưu trong lòng lộn bột một tiếng, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Hoa tỷ thật là hắn nhớ thương thật lâu nữ nhân, mặc dù nhưng đã hơn 30 tuổi, nhưng được bảo dưỡng vô cùng tốt, vóc người nóng bỏng, bộ dáng cũng đoan chính, tại trên trấn cũng coi là nổi danh mỹ nhân. Trước kia hắn chỉ là tiểu lưu manh đầu, không có gì lực lượng theo đuổi Hoa tỷ, bây giờ cùng Hoàng Thiên Hà lăn lộn có tiếng đường, đang định tìm cơ hội thổ lộ, không nghĩ tới Hoàng Thiên Hà vậy mà cũng coi trọng Hoa tỷ. Trong lòng mặc dù cảm giác khó chịu, nhưng các đại bưu cũng không dám chống lại Hoàng Thiên Hà ý tứ. Hoàng Thiên Hà là núi rửa của hắn, nếu là đắc tội Hoàng Thiên Hà, kinh lý của hắn mộng coi như ngâm nước nóng. Chỉ có thể kiên trì nói rằng: "Hoàng lão bản, người yên tâm. Kia nương môn nhi nhiều năm đều không có có nam nhân tới nhuận, dáng người cặc bá đạo, dáng dấp cũng đẹp mắt, tuyệt đối quá sức. Quay đầu ta liền giúp ngươi liên lạc, cái này đối với nàng mà nói chính là trèo cao nhánh, nàng ước gì đâu." Nói xong, hắn liếm môi một cái, trong lòng lại đem Hoàng Thiên Hà mắng trăm ngàn lần. Lúc này, Vương Hồng Diễm mang theo phục vụ viên, đem từng đạo nóng hôi hổi đồ ăn đã bưng lên. Gà hầm nấm, thịt kho tàu, chuột ruột già, dưa chuột trộn, tất cả đều là món ngon. Hoàng Thiên Hà bọn hắn cũng không còn nói chuyện tiếng, cầm lấy đũa ăn như hổ đói bắt đầu ăn, một bên ăn vừa uống rượu, trong phòng chung lập tức tràn ngập ẩn tù tì âm thanh cùng gào to âm thanh, làm cho người không được an bình. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi vang dội xe mô tô tiếng oanh minh, từ xa mà đến gần, cuối cùng dắt một tiếng dừng ở cơm cửa tiệm. Vương Hồng Diễm giật mình, biết là Trương Thắng Hào bọn hắn tới, liền vội vàng đi ra ngoài đón. Chỉ thấy Trần Nhạc dẫn đầu hạ xe mô tô, thuận tay đem xe đình chỉ tốt, sau đó Trương Thắng Hào cùng Trương An Hỷ cũng đi theo xuống xe, ba người sóng vai hướng phía cơm cửa tiệm đi tới. Vương Hồng Diễm bước nhanh lên đón, dùng ngón tay chỉ mướn phòng phương hướng, hạ giọng đối Trương Thắng Hào nói rằng: "Hào ca, Hoàng Thiên Hà bọn hắn đã sớm tới, điểm không ít đồ ăn, còn cầm mấy bình rượu ngon, nói phải nhớ tại ngươi Trương Mục. Trương Thắng Hào trên mặt không có biểu tình gì, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, không có việc gì, không quan trọng, ngày hôm nay để bọn hắn mở rộng ăn, mở rộng uống, tất cả tiêu phí ta toàn bao. Cái này vừa nói, Vương Hồng Diễm lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng biết Trương Thắng Hào tình cảnh hiện tại, Long Tuyển Sơn Trang đã không về hắn quản, còn thoát ly gia tộc, lẻ loi một mình lập nghiệp, đang là khó khăn nhất thời điểm. Hiện tại Hoàng Thiên Hà bọn hắn rõ ràng là cố ý làm thịt hắn, hắn thế mà còn hào phóng như vậy, thật sự là để cho người ta khó hiểu. Hào ca, vậy cũng không thể tao đạp như vậy tiền a. Vương Hồng Diễm nhăn nhăn nhò nhò nói, có thể tiết kiệm ta đều cho ngươi tiết kiệm một chút, rượu ta cho bọn họ bên trên chính là bình thường, không cho bọn hắn cầm tốt nhất. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia lo lắng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, nàng đối Trương Thắng Hào có ý tứ. Chân Nhạc thấy thế, dùng vui trò nhẹ khẽ đẩy đẩy Trương Thắng Hào, cười trêu ghẹo nói, Hào ca, ngươi xem một chút, đỏ tươi tỷ cái này cũng bắt đầu suy nghĩ cho ngươi, hai ngươi cái này còn chưa bắt đầu hợp tác đâu, liền đã để ý như vậy. Bên cạnh Trương An Hỉ cũng đi theo theo, ta nhìn à, hai ngươi đều đơn lấy, số tuổi cũng không nhỏ, thừa dịp còn có thể sinh con, tranh thủ thời gian kết hôn được. Sinh lớn tiểu tử béo, Hào ca cũng coi như là tại Đông Bắc bên này cắm dễ lạc hộ, về sau cũng không cần hướng Nam phương chạy, tỉnh cho chúng ta nghĩ ngươi cũng không thấy. Chương 660, tiệm cơm đàm luận. Chương 660, tiệm cơm đàm luận. Ai nha mà ơi, hai người các ngươi nói gì thế? Vương Hồng Diễm gương mặt trong nháy mắt đỏ đấu, che miệng gắt giọng, đây đều là bắn đại bác cũng không tới sự tình, ta có thể không xứng với Hào ca, các ngươi cũng đừng bắt ta chơi ghẹo. Nói xong, nàng xấu hổ xoay người chạy tiến vào phòng bếp, liền đầu cũng không dám về. Trương Thắng Hào mặc dù là các lao gia, nhưng bị như thế đánh thú, cũng có chút xấu hổ, bên tai có chút phím hồng. Kỳ thật trong lòng của hắn đối Vương Hồng Diễm cũng rất có hảo cảm. Nhận biết nhiều năm như vậy, hắn vẫn cảm thấy Vương Hồng Diễm là người chính trực, làm việc nhanh nhẹn, nhân phẩm không lời nói, dáng dấp cũng không tệ, dáng người cao gầy, bộ dáng đoan chính, tuyệt đối là thích hợp sinh hoạt cô gái tốt. Trước kia hắn sở dĩ không có ở Đông Bắc tìm đối tượng kết hôn, chủ yếu là bởi vì thân ở tại trong gia tộc, mỗi tiếng nói cử động đều phải là nhà lao Trương lợi ích suy nghĩ, tất cả tinh lực đều đặt ở sơn trang trên phương diện làm ăn, căn bản không tâm tư cân nhắc vấn đề cá nhân. Có thể qua nhiều năm như thế, hắn bị gia tộc bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng đổi lấy cũng là bị đuổi ra khỏi cửa, lẻ loi một mình. Kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy, Trương Thắng Hào đã sớm nhìn thấu. Cùng nó vì gia tộc lợi ích làm đoàn chính mình, không bằng thừa dịp còn trẻ, làm chính mình muốn làm sự tình, tìm một cái chân tâm đối với mình người tốt, thật tốt sinh hoạt. Lần này trở về, hắn kỳ thật cũng có tại Đông Bắc cắm rễ dự định, mà Vương Hồng Diễm không thể nghi ngờ là trong lòng của hắn lý tưởng bạn lữ nhân tuyển. Đi, đừng trêu ghẹo, làm chính sự quan trọng. Trương Thắng Hào lấy lại bình tĩnh, thu hồi trên mặt ngượng ngùng, ánh mắt biến kiên định, đi, tiến đi chiếu cố Hoàng Thiên Hà. Nói xong, hắn xuất trước hướng phía mướn phòng đi đến, Trần Nhạc cùng Trương An Hỉ theo sát phía sau. Ba người vừa mới đẩy ra cửa bao phòng, bên trong ngẩn tù thì âm thanh cùng gào to âm thanh trong nháy mắt ngừng lại, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người bọn họ. Các đại bưu nguyên bản đang bưng chén rượu cho Hoàng Thiên Hà mời rượu, nhìn lại, vừa vặn đối mặt Trần Nhạc ánh mắt, lập tức trong mắt bốc hỏa, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, chén rượu trong tay bột một tiếng quẳng xuống đất, rơi nát bấy. Mãi mãi cái còi. Các đại bưu cắn răng nghiến lợi quát, đang lo bắt không đến ngươi đây, chính ngươi ngược lại đụng trên họng xuống tới. Mấy ca, cho ta cầm vũ khí, vào chỗ chết chơi hắn. Hôm nay không phải nhường tiểu tử này trả giá đắt không thể. Hắn đối Trần Nhạc hận ý, quả thực sâu tận xương thủy. Mấy tháng trước, hắn tại Hoa Nhải phòng ca múa trong phòng trung, bị Trần Nhạc trước mặt mọi người bạo đánh một trận, còn bị buộc quỳ xuống nhận lầm. Thân làm trên trấn côn đồ nổi danh đầu, hắn đời này đều không bị qua lớn như vậy quất đủ. Chuyện này rất nhanh liền trên giang hồ truyền ra, không ít người đều ở sau lưng chế rêu hắn sợ, không có cốt khí. Hắn góp nhặt nhiều năm mặt mũi, tất cả đều bị ở ngày đó. Mấy tháng nay, hắn một mực bốn phía nghe ngóng Trần Nhạc hạ lạc, muốn tìm cơ hội báo thù, có thể Trần Nhạc bình thường hoặc là trong thôn, hoặc là lên núi đi săn, căn bản không có cơ hội đủ phải. Không nghĩ tới hôm nay thế mà ở chỗ này gặp được, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Theo các đại bưu ra lệnh một tiếng, phía sau hắn mấy cái tiểu đệ cũng tất cả đều khí thế hung hăng đứng lên, có cầm lên chai rượu, có nắm lên trên bàn đĩa, còn có từ hông bên trong móc ra dao bấm, nguyên một đám ma quyền sát trưởng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Trần Nhạc, liền đợi đến các đại bưu ra lệnh một tiếng, liền xông đi lên độc thủ. Đối mặt cái này dương cung bạt kiếm tư thế, Trần Nhạc lại có vẻ dị thường bình tĩnh, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia nụ cười thản nhiên, dường như những người ở trước mắt căn bản không đáng hắn để vào mắt. Hắn nhưng là liền hổ Đông Bắc cũng dám chính diện cứng rắn người, đơn đả độc đấu, các đại bưu trong tay hắn đi không được ba cái hiệp. Nếu thật là kéo bè kéo lũ đánh nhau, một cái bàn này người cộng lại, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Tại trong núi rừng cùng Sài Lang hổ báo giao thiệp đã lâu, đối phó những này chỉ có thể đuổi nghịch hành tiểu lưu manh, với hắn mà nói quả thực liền là một bữa ăn sáng. Mắt thấy song phương liền muốn động thủ, Trương An Hỉ đột nhiên hướng một chặng trước, giang hai cánh tay ngăn khuất Trần Nhạc cùng Trương Thắng Hào trước mặt, ánh mắt bén nhọn đảo qua các đại bưu bọn người, nghiêm nghị quát, đều mẹ hắn cho ta tiêu tất đình chỉ. Ô ô thì thầm, với ai hay đâu? Ta nhìn các ngươi hôm nay ai dám động đến huynh đệ của ta một đầu ngón tay, đầu rổ ta cho các ngươi đạp tủi lắm. Để các ngươi biết Đông Hoa vì sao hồng như vậy. Trương An Hỉ bình thường nói chuyện có chút nương chít chít, chỉ khi nào nổi giận lên, kia cỗ chơi liều cũng không phải là trương cho đẹp. Ánh mắt của hắn giống diều hâu ánh mắt như thế sắc bén, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Trên người tán phát ra luồng sát khí này, càng làm cho các đại bưu mấy cái tiểu đệ vô ý thức lui về sau lui. Vừa nhìn liền biết, người này là thật dám hạ tử thủ nhân vật hung ác. Trong phòng trung bầu không khí trong nháy mắt đông lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Các đại bưu sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong tay gấp siết chặt chai rượu, muốn động thủ, nhưng nhìn lấy Trương An Hỉ kia ánh mắt hung ác, lại có chút do dự. Hắn biết Trương An Hỉ trước kia cũng là lăn lộn giang hồ, ra tay cực hắc, hơn nữa cùng Trương Thắng Hào quan hệ vô cùng tốt, nếu thật là đánh nhau, bọn hắn chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Trương Thắng Hào chậm rãi đi lên trước, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Hoàng Thiên Hà trên thân, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hoàng lão bản, thế nào cái ý tứ a? Ngày hôm nay là nói chuyện làm ăn, vẫn là phải đánh một trận. Người tay này người phía dưới, nguyên một đám thế nào cứ như vậy châu đâu? Thi đấu mặt a. Ngươi nếu là cảm giác được các ngươi nhiều người, vậy được, ngày hôm nay ta nếu là không để các ngươi bỏ ra ngoài, ta liền không họ Trương. Nói xong, hắn một tay lấy trên người áo khoác cởi ra, tiện tay vung trên mặt đất, lộ ra bên trong bắp thịt rắn chắc đường cong. Những năm này hắn một mực kiên trì rèn luyện, dáng người bảo trì đến vô cùng tốt, không hề giống lâu dài ngồi phòng làm việc lão bản. Trương An Hỉ thấy thế, quay đầu phanh một tiếng đóng lại cửa bảo phòng, còn thuận tay khóa trái. Động tác này, trong nháy mắt nhường Cắt Đại Bưu sau lưng mấy cái tiểu đệ dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Đối phương chỉ có ba người, lại dám chủ động đóng cửa, điều này nói rõ bọn hắn căn bản không có đem chính mình nhóm người này để vào mắt, hơn nữa tuyệt đối đến có chuẩn bị, thật dám hạ độc thủ. Bọn hắn những này lăn lộn giang hồ, sớm liền không có trước kia nghĩa khí, đi ra lăn lộn đơn giản chính là vì tiền, ai cũng không muốn thật liều mạng, càng không muốn vì Cắt Đại Bưu ân oán cá nhân, đem chính mình góp đi vào. Hoàng Thiên Hà rốt cục chậm ung dung mở miệng, hắn buông xuống chén rượu trong tay, mang trên mặt một tia nụ cười giễu cợt, "Trương Thắng Hào, ngươi nói ngươi đã từng dù sao cũng là lao bản cấp bậc nhân vật, hiện tại thế nào biến như thế chém chém giết giết, một thân phỉ khí, thật hạ giá. Tranh thủ thời gian ngồi xuống a, có chuyện nói rõ ràng, đừng tổn thương hòa khí." Nói xong, hắn quay đầu trừng Cắt Đại Bưu một cái, ngữ khí nghiêm nghị nói rằng, "Bưu tử, đem ngươi kia già cho ta thu vừa thu lại. Ta cùng Hào ca, có thể là các ngươi những người này có thể động sao? Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đừng nhìn Hào ca hiện tại chán nản, vậy cũng không phải là các ngươi có thể trêu chọc." Cắt Đại Bưu trong lòng cho dù có vạn phần lửa giận, cũng không dám chống lại Hoàng Thiên Hà mệnh lệnh. Hắn biết rõ, Hoàng Thiên Hà mới là núi rửa của hắn, muốn là bởi vì chính mình ân oán cá nhân, hỏng Hoàng Thiên Hà đại sự, kinh lý của hắn mộng coi như hoàn toàn ngâm nước nóng. Hơn nữa Hoàng Thiên Hà nói đến cũng có đạo lý, Trương Thắng Hào mặc dù bây giờ chán nản, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nếu thật là ép hắn, ai biết hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Cắt Đại Bưu hung hăng trừng Trần Nhạc một cái, trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng, răng cắn đến khanh khách rung động, cuối cùng vẫn là cố nén nội tâm lửa giận, chậm rãi ngồi xuống. Chỉ là ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua Trần Nhạc, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Trong phòng trung bầu không khí vẫn khẩn trương như cũ, nhưng Dương Cung Bạt Kiếm thế cục cuối cùng là tạm thời hòa hoãn xuống tới. Trương Thắng Hào nhìn thoáng qua Hoàng Thiên Hà, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, kéo ra một cái ghế ngồi xuống. "Hoàng Thiên Hà, đã ngươi bằng lòng đàm luận, vậy chúng ta liền hảo hảo nói chuyện. Hoa nhải phòng ca múa sự tình, cũng nên có cái kết thúc." Chương 661, trái tim đều đang chảy máu Hoàng Lao Tấm. Chương 661, trái tim đều đang chảy máu Hoàng Lao Tấm. "Thiếu cùng ta sẽ hoa nhải phòng ca múa." Hoàng Thiên Hà đem chén rượu trong tay hướng trên bàn một đôn, rượu bọt văng đầy bàn đều là, "Ngươi cùng ta làm gì đoạn? Chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì a? Không phải ta nói Trương Thắng Hảo, ngươi có phải hay không sống không dậy nổi? Mới từ quê quán bọn trở về, liền mặt dày mày dạn hướng trước mặt gót, ngươi suy nghĩ nhiều quá a." Nghe xong sách hoa nhải phòng ca múa mấy chữ này, Hoàng Thiên Hà trên mặt đắc ý sức lực liền giấu không được, trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường, dường như Trương Thắng Hảo chính là đến xin cơm. Bên cạnh Cắt Đại Bưu lập tức đi theo nhồi nhèo, khuên tay lệch ra cái đầu, trên mặt mang trêu tức cười, tốt xấu đã từng cũng là lão bản, hiện tại mỗi ngày cùng một đám đồn lão nhị lăn lộn tới cùng một chỗ đi, chật chật chật. "Trương lão bản à, dùng chúng ta Đông Bắc bên này lời nói giảng, ngươi đây là càng sống càng lượn vòng, càng sống càng giật giật lấy." Hắn cố ý đem đồn lão nhị ba chữ cắn đến đặc biệt trọng, bộ kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng, thật không thể đem ta so với ngươi còn mạnh hơn bốn chữ khắc vào trên trán. Trương Thắng Hào lại không đội vã phát hỏa, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Hoàng Thiên Hà, ánh mắt bình tĩnh giống kết băng tùng hoa giang, nhìn không ra nửa điểm gợn sóng. Trong lòng của hắn tin tưởng, đối phó loại này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ hạng người, chỉ dựa vào mồm mép vô dụng, đến xuất ra đồ thật, duy nhất một lần đem hắn nện ngộng. Lúc đầu ta nay ý của trời rất đơn giản, chính là đem thứ thuộc về ta muốn trở về. Trương Thắng Hào rốt cục mở miệng, thanh âm lạnh đến giống mới từ trong đống tuyết vớt đi ra vụ băng, lúc trước ta tại hoa nhải phòng ca múa đầu bao nhiêu tiền, ngươi liền cho ta vẫn ít nhiều tiền, bao quát ngươi thiếu ta 2 năm này tiền thuê. Lúc đầu ta đều không có ý định muốn, nhưng nhìn ngươi cái này tính tình, một phân tiền đều không thể thiếu. Ha ha ha. Hoàng Thiên Hà giống như là nghe được chuyện cười lớn, đồng nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều mau ra đây, quản ta muốn tiền thuê. Ngươi tính là cái gì a? Ngươi có thể chứng minh mảnh đất trống kia là của ngươi sao? Ngay cả trong chấn đầu đều không nói muốn thu về mảnh đất trống này, đến bây giờ đều không ai có thể xuất ra bằng chứng. Chờ đến lúc đó ta tiêu ít tiền làm công chứng, mảnh đất trống này chính là của ta, vậy cũng dù sao cũng so cho ngươi cái này người nghèo rất mồng tơi mạnh a. Hắn cười đủ, lao ánh mắt, khắp khuôn mặt là trào phúng, ngươi có thể thật có ý tứ a Trương Thắng Hảo, thật sự là nghèo đến điên rồi a. Thực sự không được, ta cho ngươi 1800 khối tiền, ngươi cầm xéo đi nhanh lên, đừng ở chỗ này cho Nam Vương người mất mặt xấu hổ. Nói xong, Hoàng Thiên Hà vỗ tay phát ra tiếng, sau lưng trợ thủ lập tức móc ra một cái căng phòng túi tiết kiệm, từ bên trong đếm ra một xấp 10 đồng tiền đại bằng kết, khoảng chừng 150 trương. Hoàng Thiên Hà đoạt lấy cái túi, ba ném ở Trương Thắng Hào trước mặt trên mặt bàn, nơi này hết thảy 1500 khối tiền, đủ ngươi trong thôn lăn lộn hơn nửa năm, cầm cút nhanh lên, chớ ở trước mặt ta trước mắt. Kia sắp mới tinh đại đoàn kết tản mát ra mực in mùi thơm, tại dưới ánh đèn hiện ra mê người quan trạch, đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã động tâm rồi. Có thể Trương Thắng Hảo chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng vô vô cái túi, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thì tử, cho hắn nhìn xem. Nhớ kỹ, nhìn bề nhìn, tuyệt đối đừng nhường hắn đụng. Nhân phẩm của hắn, ta không tin được. Trương An Hỉ đã sớm đã đợi không kịp, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, theo tiếp thân trong túi móc ra một cái dùng giấy dầu bao lấy đồ vật, bước nhanh đi đến Hoàng Thiên Hà trước mặt, chậm rãi triển khai. Một chương ố vàng khế đất thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người, phía trên không chỉ có rõ ràng chữ viết, còn che kín trên trấn cùng trong thôn màu đỏ con dấu, giấy trắng mực đen viết rõ ràng bạch. Mảnh đất trống này, sơ tại mấy năm trước liền bị Trương Thắng Hào dùng tiền mua lại, là cá nhân hắn hợp pháp tài sản. Hoàng Thiên Hà hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, như bị người rót một chậu nóng hổi mở ra nước, lại lập tức dội lên một bầu nước đá, vẻ mặt nhăn nhó đến khó coi. Tất cả đắc ý, phết lối, khinh thường, khi nhìn đến khế đất một phút này, tất cả đều tan thành mây khói, lực lượng cũng hoàn toàn sụp đổ. Hắn nguyên bản kết luận Trương Thắng Hào không bỏ ra nổi khế đất. Dù sao thời gian trôi qua đã lâu như vậy, hơn nữa đầu năm nay mặt đất cũng không đáng tiền, không giống Thâm Quyến bên kia tấp đất tấp vàng, đoán chừng cho dù có khế đất cũng đã sớm ném đi. Đến lúc đó hắn tiêu ít tiền làm công chứng, khối này nơi vô chủ liền thành hắn, không nghĩ tới Trương Thắng Hào vậy mà thật đem khế đất tìm đến. Hoàng Thiên Hà trong mắt trợn thật lớn, gắt gao nhìn chằm chằm tấm kia khế đất, trong đầu trong nháy mắt dâng lên một câu ngập trời nộ khí cùng khủng hoảng. Nếu như đối phương xuất ra khế đất, Hoa Nhải phòng ca múa khẳng định là không mở nổi, tổn thất sẽ lớn đến kinh người. Hắn tại phòng ca múa bên trên đầu nhập vào nhiều ít tâm huyết, nhiều ít tiền vốn, chỉ có hắn tự mình biết, đây chính là hắn cây dụng tiền a. Hoàng lão bản, đừng tổng quang nhìn chằm chằm khế đất ta, cái này còn có đồ tốt đâu. Trương An Hỉ lung lay trong tay giấy dầu bao, lại từ bên trong vê ra một trang giấy, đây là ngươi khi đó cùng Trương lão bản ký nhập cổ phần hiệp nghị bản hợp đồng, ngươi cũng xem thật kỹ một chút, Hoa Nhải phòng ca múa lúc trước hảo ca đầu bao nhiêu tiền. Ngược lại ngươi còn không có mù đâu, chính mình nhìn tinh tường. Trên tờ giấy kia không chỉ có song phương ký tên, còn có Hoàng Thiên Hà lúc trước gấn màu đỏ thủ ấn, bút tích mặc dù có chút phai màu, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ. Nhìn thấy chương này nhập cổ phần hiệp nghị trong nháy mắt, Hoàng Thiên Hà sắc mặt lại lần nữa biến cực độ âm trầm, đen xỉ chẳng khác nào đáy nổi, bờ môi đều bị cắn đến trắng bệnh, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời, tâm đều đi theo run rẩy. Hắn bây giờ tại trên trấn chuyện làm ăn làm được phong sinh thủy khởi, chủ yếu thu nhập toàn bộ nhờ những này giải trí sản nghiệp, hiện nay Trương Thắng Hảo lấy ra những này bằng chứng, Hoa Nhải phòng ca múa khẳng định là giữ không được, này bằng với đoạn hắn một cái cánh tay, trong lòng cùng chảy máu dường như đau. Bên cạnh các đại bưu cũng cảm nhận được Hoàng Thiên Hà cảm xúc biến hóa, trên mặt trêu tức đủ cười cũng đã biến mất, ý thức được đại sự không ổn, lặng lẽ lui về sau nửa bước, tay không tự giác sở về phía phần eo dao bấm. Hoàng Thiên Hà đột nhiên đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương An Hỉ trong tay khế đất cùng nghiêm nghị, đột nhiên vươn tay liền đi đoạn, muốn làm trận đem những vật này xé bỏ. Chỉ nếu không có chứng cứ, Trương Thắng Hào cho dù có thiên đại lý, cũng không địa phương đi nói. Có thể Trương An Hỉ sớm đã có đề phòng, hắn không riêng đề phòng Hoàng Thiên Hà, liền các đại bưu cũng nhìn chằm chằm đâu. Ngay tại Hoàng Thiên Hà nhanh tay muốn đụng phải trang giấy một phút này, Trương An Hỉ cổ tay khẽ đảo, xào rượu tránh khỏi hắn tay, đồng thời trở tay một bàn tay qua tới, ba một tiếng băng giòn, rắn rắn chắc chắc đánh vào các đại bưu trên mặt. Vừa rồi các đại bưu cũng đưa tay muốn giúp đỡ đoạn. Ôi! Các đại bưu bụng mặt gò má, đau đến nghe răng trợn mắt, trong ánh mắt tràn đầy oán độc, cũng không dám tiến lên nữa. Trương An Hỉ thuận thế đem khế đất cùng hiệp nghị tất cả đều thăm dò về trong túi, lui lại mấy bước, trở lại Trương Thắng Hào cùng Trần Nhạc bên người, vẻ mặt châm chọc rêu cợt nói, thế nào? Đổi ăn cướp trắng trợn, đến cùng là ai sống không dậy nổi? Ôi bi, Hoàng lão bản a, ngươi cái này người phía dưới cũng quá kém a. Ngay trước chúng ta mặt liền dám làm chuyện này, kia con ta nhóm, khẳng định là trộm đạo, việc ác bất tận a. Trương Thắng Hào hai tay quanh, có chút chắp lên nâng cầm lên, thân thể nghiêng về phía trước, lạnh lùng nhìn xem Hoàng Thiên Hà, thế nào cái ý tứ a Hoàng Thiên Hà? Muốn hủy chứng cứ? Nói thật cho ngươi biết, Hoa Nhải phòng ca múa ta chắc chắn phải có được, lúc trước ngươi ở ta nơi này nhi cầm 1500 khối tiền nhập cổ phần, về sau phòng ca múa kinh doanh thu nhập, ta phân cho ngươi 30 lợi nhuận, phía trên này đều biết rất rõ ràng. Hơn nữa ta cảm thấy Hoa Nhải phòng ca múa cái tên này không dễ nghe, quay đầu ta phải sửa lại. Đến lúc đó ngươi có thể hay không cầm tới 30 còn phải nhìn ta tâm tình. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, bộ kia bảy mưu nghị kê dáng vẻ, thấy Hoàng Thiên Hà trong lòng tóc thẳng hoàng. Chương 662, rốt cục xuất này ngũ ác khí. Chương 662, rốt cục xuất này ngũ ác khí. Hoàng Thiên Hà rốt cục không kèm được, chỉ thấy hắn đột nhiên từ trên ghế đứng lên, nắm lên trên bàn một cái không chai rượu, quay người liền hướng phía bên cạnh các đại bưu trên đầu đập tới. Phanh một tiếng vang trầm, chai rượu trong nháy mắt nổ tung, mảnh kiếng bể bắn tung tóe khắp nơi, các đại bưu kêu thảm một tiếng, từ trên ghế té xuống, trên đầu đã chảy đầy máu, đau đến kêu to ngao ngao, trên mặt đất cuộn thành một đoàn. Mới vừa rồi là dưới tay ta người không hiểu quy củ, ta ở chỗ này cho hảo ca ngươi bồi không phải. Hoàng Thiên Hà mặt trong nháy mắt thay đổi lịnh nọt nụ cười, đối với Trương Thắng Hảo liên tục thở dài, thái độ tới 180 độ bước mặt lớn, hảo ca, dơ cao đánh khẽ, thả ta một ngựa. Cái này phòng ca múa là tâm huyết của ta à, ta kinh doanh lâu như vậy, các phương diện quan hệ, nhân mạch, còn có khách hàng quen, đều đã đánh xuống cơ sở, ngươi bây giờ nếu là cướp đi, liền cùng muốn giết ta không có gì khác nhau. Hắn hoàn toàn giải trừ nét mặt hầm hố, dáng vẻ thả cứ thấp, khắp khuôn mặt là cầu khẩn, hào ca, làm việc giữ lại một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Cứ dựa theo ngươi nói, ta về sau chỉ cầm 30 chia, từ nay về sau ngươi là lão bản, ngươi là pháp nhân, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Ta ích lợi thật lớn tổn thất trước mặt, cái gọi là phách lối cùng mặt mũi căn bản không đáng giá nhắc tới, hắn hiện tại chỉ muốn đem tổn thất xuống đến thấp nhất, có thể cầm tới 30 chia đã là vận hạnh. Trương Thắng Hào liếc mắt nhìn hắn, tiện tay đem cái kia chứa 1500 đồng tiền túi tiết kiệm ném đi trở về, nhìn ta tâm tình a ta nói, bây giờ cơm này là ta mời, ngồi xuống ăn cơm, tiền này ngươi trước lấy về. Trong lòng của hắn tin tưởng, Hoàng Thiên Hà tại trên trấn kinh doanh lâu như vậy, sắp thực tích lũy không ít nhân mạch cùng khách hàng, giữ lại hắn còn hữu dụng, không cần thiết đem chuyện làm tuyệt. Hoàng Thiên Hà như được đại xá, đội vàng nhặt lên cái túi ôm vào trong lòng, cũng không nói hoài tới trên mặt đất đều rền các đại yêu, quy củ ngồi về trên ghế, cầm lấy đũa lại không tâm tư ăn, toàn bộ hành trình nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh một cái. Về sau mấy cái tiểu đệ đem các đại bưu dịu ra ngoài, trong phòng chung cuối cùng thành tịnh chút, Trần Nhạc cũng mở miệng ác khí. Bất quá hắn cùng các đại bưu sổ sách, còn không có coi xong đâu. Trần Nhạc trong lòng đánh lấy bản tính, hiện tại trước giải quyết Hoàng Thiên Hà, hoàn toàn đem sản nghiệp của hắn nắm giữ trong lòng bàn tay, thậm chí đem hắn theo trên trấn đuổi đi, đến lúc đó các đại bưu liền hoàn toàn không có chỗ dựa, thu thập hắn còn không phải giống như chơi đùa. Đến lúc đó không chỉ có thể báo mối thù của mình, còn có thể giúp Tam Thúc hoàn toàn xuất này ngủ ác khí, quả thực nhất cử lưỡng tiện. Bữa cơm này, Trương Thắng Hào ăn đến phá lệ thư sướng, trong lúc đó không ngừng cùng Trần Nhạc, Trương An Hỉ chạm cốc, chuyện trò vui vẻ, càng ăn càng thoải mái, rượu cũng uống đến không ít. Hoàng Thiên Hà thì toàn bộ hành trình cười theo, cẩn thận từng ly từng tí phụ họa, trong lòng lại cùng ăn phải con rồi dường như khó chịu, nhạt như nước ốc. Uống đến cuối cùng, Trương An Hỉ dùng tuổi trò nhẹ nhàng đụng đụng Trương Thắng Hào, nhẹ giọng nói, "Hào ca, nên kiềm chế, chính sự xong xuôi, đừng tại bên ngoài uống quá nhiều. Cái này bên ngoài tâm nhãn tử lệch ra quá nhiều người, đừng quay đầu để cho người ta chụp vào bao tải, vậy coi như thua thiệt lớn." Trương Thắng Hào nhẹ gật đầu, đặt chén rượu xuống, "Đi, uống đến không sai biệt lắm, còn có chính sự muốn làm đâu." Hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Thiên Hà, ngữ khí bình thản nói rằng, "Thị tử, về sau ngươi coi như hoa nhại phòng ca múa trải qua lý, ta đem phòng ca múa giao cho ngươi, đem trước kia khách quen thật tốt giữ thì tốt, đừng xảy ra sự cố." Nói xong, hắn đứng người lên cầm lấy áo khoác, cùng Trương An Hỉ, Trần Nhạc cùng một chỗ đi ra ngoài. Mới vừa đi tới cơm cửa tiệm, Vương Hồng Diễm liền từ trong phòng bếp chạy ra, mang trên mặt nghi hoặc, "Thức ăn này còn chưa lên xong đâu, thế nào liền đi? Các ngươi đây là làm gì đi a? Cùng Hào ca phát tài đi." Trương An Hỉ quay đầu vừa cười vừa nói, "Đỏ tươi thì sổ sách trước treo Hào ca danh nghĩa, đừng để Hoàng lão bản trả tiền. Dù sao Hoàng lão bản ngày hôm nay tổn thất quá lớn, nhìn xem đều có thể thương." Trương Thắng Hào thì dừng bước lại, đi đến Vương Hồng Diễm trước mặt, tiến đến bên tai nàng nói thầm mấy câu. Vương Hồng Diễm ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, lập tức che miệng nở nụ cười, gương mặt nổi lên đỏ ửng, "Vậy cần phải chúc mừng các ngươi, đây là đại hảo sự. Bây giờ ta liền không tìm bọn hắn tính tiền, đều ghi tạc Hào ca chương mục. Đừng quên, quay đầu đem cái này tiệm cơm mở rộng, lại tìm tốt đầu bếp." Trương Thắng Hào nhìn xem nàng nói rằng, "Lời ta từng nói chắc chắn, hai chúng ta còn phải hợp tác đâu. Về sau phòng ca múa bên kia khách hàng, ta sẽ dẫn tới ngươi chỗ này đến, ngươi nơi này khách hàng cũng có thể dẫn tới phòng ca múa bên kia đi, chúng ta đạt thành một cái tuần hoàn, cam đoan ngươi làm ăn chạy." Vương Hồng Diễm dùng sức nhẹ gật đầu, hốc mắt đều có chút ấm ức. Trong nội tâm nàng tin tưởng, nếu như không có Trương Thắng Hào duy trì, nàng cái này quán cơm chống đỡ không được bao lâu, sớm muộn cũng phải hoàng. "Hào ca, Kỳ Tử ca, các ngươi trước đi qua à, ta chỗ này giúp xong liền suy nghĩ mở rộng sự tình. Vậy ta liền không cùng các ngươi đi." Trần Nhạc cưỡi lên xe mô tô, vừa cười vừa nói, "Ta phải về thôn một chuyến, lôi kéo đại ca Lâm đi cho chân châm cứu đâu. Gần nhất tìm lão Trung Y Liễu, nghe nói lão lợi hại, suy nghĩ sớm một chút đem thương thế của hắn chữa khỏi, chúng ta còn được sơn kiếm tiền đâu." "Đi, ngươi đi đi." Trương Thắng Hào khoát tay áo, "Các ngươi ca ba bớt thời gian, cũng tới hoa nhải phòng ca múa đến cảm thụ cảm giác, hai ngày nữa ta chuẩn bị một lần nữa gây dựng, đến lúc đó cho các ngươi giữ lại tốt nhất mướn phòng." Trần Nhạc cười lên tiếng, méo méo chân ga, xe mô tô đột hướng lấy thôn phương hướng chạy tới. Chờ Trần Nhạc sau khi đi, Trương An Hỉ nhịn không được đối Trương Thắng Hào nói rằng, "Hào ca, ngươi không có ý định đường A Nhạc cũng tại chúng ta chỗ này nhập một cô sao? A Nhạc tiểu tử này không thể chê, gan lớn thật trọng, hơn nữa ta luôn cảm giác ánh mắt của hắn so ngươi còn độc đáo, còn rất dài xa, đặc biệt là tại thương nghiệp phương diện này, quả thực tà dị thật sự. Ngươi nói hắn rõ ràng trước kia chính là ma bài bạc, vẫn là sinh trưởng ở địa phương người trong thôn, thế nào cứ như vậy sẽ làm ăn đâu? Mặc kệ cái gì mua bán tới trên tay hắn, bất luận sống hay chết, đều có thể cho ngươi làm được hồng hồng hỏa hỏa." Hắn dừng một chút, nói tiếp, liền nói nhà bọn hắn quận xuống cửa hàng quốc doanh kia hai cái đang lúc nói, "Cái này bình thường dân chúng ai có thể nghĩ tới a? Ai biết thương nghiệp cung ứng cửa hàng cũng có thể tư nhân thuê." Hắn còn trước tiên liền biết tin tức, đoạt tại tất cả mọi người phía trước. Cùng Trần Nhạc ở chung lâu, Trương An Hỉ càng phát giác Trần Nhạc trên người có loại đặc biệt khí chất, giống như biết tất cả mọi chuyện, chỉ là không yêu nói, yên lặng làm việc, lại không có không làm thành sự tình. Trương Thắng Hào thở dài, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, "Ngươi nếu không nói, ta còn thực sự đem cái này gốc dạ đem quên đi. Kỳ thật ta sớm đã cảm thấy Trần Nhạc tiểu tử này có đầu óc buôn bán, so ta mạnh hơn nhiều lắm, chỉ là hắn bất hiển sơn bất lộ thủy. Cùng hắn liên hệ ngươi cũng biết, hắn không chiếm tiện nghi của ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng nhường hắn ăn thiệt thòi, hơn nữa ánh mắt của hắn lâu dài đến đáng sợ, giống như cái gì vậy đều có thể sớm biết dường như, luôn cảm giác lại đại. Ta trước đó liền muốn kéo hắn làm một trận, có thể hắn giống như vẫn muốn chính mình làm một mình, cảm thấy cùng người khác kết phường sẽ bị trói buộc." Hắn lắc đầu, tính toán, chờ thêm một hồi rồi nói sau. "Chúng ta mấy ca không quan tâm chút chuyện này, có thể cùng một chỗ làm liền làm một trận, không thể làm cũng không có tổn thất gì. Dù sao kết phường làm ăn, có đôi khi khó tránh khỏi sẽ náo mâu thuẫn, ảnh hưởng tình cảm, ngược lại chúng ta nguyên tắc chính là có tiền cùng một chỗ kiếm." Nói xong, hắn vô vô Trương An Hỉ bà bay, đi, chúng ta đi hoa nhài phòng ca múa, sớm một chút tiếp còn tới, chia ra cái gì đừng rẽ. Hai người sóng vai hướng phía hoa nhài phòng ca múa phương hướng đi đến, trời chiều đem bóng của bọn hắn kéo đến rất dài, một cái tương lai kế hoạch buôn bán đã dần dần bắt đầu, tượng trưng cho thời đại mới đến, đây là một cái hoàng kim thời đại. Khắp nơi đều có hoàng kim, nhưng nhìn ngươi có hay không cái năng lực kia, thoát bần chí phú. Đầu năm nay chính là như vậy, có không có cơm ăn, có mặc rách tung tóe, nhưng cũng có xuyên kim mang ngân, ăn ngon uống đã, đừng lại ăn thịt. Liên giống với Trần Nhạc, nếu như không phải là bởi vì trọng sinh cơ hội, cũng không cách nào đền bù ở kiếp trước tiếng lối. Chương 663, nếu có thể học cửa tay nghề coi như có bảo đảm. Ba canh, chương 663, nếu có thể học cửa tay nghề coi như có bảo đảm. Ba canh, một bên khác, Trần Nhạc cưỡi xe mô tô rất nhanh liền trở về trong thôn, trực tiếp lái đến Lý Phú Quý cửa nhà. Trải qua trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi chữa vết thương, Lý Phú Quý mặc dù miễn cưỡng có thể xuống giường, nhưng đi đường vẫn là khập khiễng, vết thương trên người cũng không hoàn toàn mọc tốt. Dù sao lúc trước may nhiều như vậy kim châm, sao có thể tốt nhanh như vậy? Lý Bảo Khố nghe được xe mô tô thanh âm, lập tức cười ha hả từ trong nhà chạy ra, "Vui à, ngươi đã tới." Lão Lương Thẩm Tử cũng đỡ lấy Lý Phú Quý đi ra, khắp khuôn mặt là cảm kích, "Vui à, cái này có thể nhờ có ngươi. Ta nhà Phú Quý Nhi xem bệnh cái kia lão trung y liễu, thật lao dễ dùng, châm cứu hai lần, chân đã tốt lắm rồi. Chính là cách quá xa, dày vò một chuyến lao phí sức, hiện tại có ngươi cái này xe mô tô mang theo, đến một lần đều dùng không hơn một canh giờ, thật sự là quá thuận tiện. Không có trì hoãn ngươi chính sự a?" Lão Lương Thẩm Tử có chút ngượng ngùng hỏi. "Thẩm Tử, ngươi lời nói này quá khách khí." Trần Nhạc nét miệng cười một tiếng, theo trên xe gắn máy xuống tới, "Ta cùng đại ca Lâm là huynh đệ, sự tình của hắn chính là sự tình của ta, cái gì trì hoãn không trì hoãn, chưa nói tới." Lý Bảo Khố trong lòng ấm áp dễ chịu. Mặc dù nhi tử là vì cứu Trần Nhạc mới bị thương, nhưng hắn không có chút nào cảm thấy không đáng. Trần Nhạc không chỉ có là nhi tử ân nhân, càng là bọn hắn nhà lao lý ân nhân, hơn nữa mấy ca trô đến cùng thân huynh đệ dường như, mặc kệ ai có việc, những người khác sẽ không chút do dự hỗ trợ. "Vui a, người đem xe dừng hẳn, ta đem Phú Quý nâng lên đi." Lý Bảo Khố nói, liền cùng Lão Lương Thẩm Tử cùng một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí đem Lý Phú Quý đỡ đến sau xe gắn máy chỗ ngồi. Trần Nhạc xuất ra sớm chuẩn bị tốt dây thừng, đem Lý Phú Quý cùng mình trói cùng một chỗ, bảo đảm hắn sẽ không rơi xuống, sau đó quay đầu lại hỏi nói, "Thúc, ngươi nói cái này lao trung ý đi, thật đáng tin cậy sao? Đừng quay đầu lại đem bệnh tình cho chậm trễ. Đại ca Lâm tật xấu này cũng không phải cái gì nghi nan tạp chứng, chủ yếu chính là nuôi, đừng quay đầu cho chị hỏng, vậy nhưng liền phiền phái." "Vui a, lời này cũng không thể nói mỏ." Lý Bảo Khố vội vàng khoát tay, vẻ mặt trịnh trọng nói, "Cái kia lao đại phu, theo bối phận mà nói, vậy cũng là thầy ta ra. Trước kia ta không phải danh xưng hộp thuốc sao? Trước kia chuyên môn cua rượu thuốc cái gì, chính là cùng sư phó ta học. Trong thôn ai uống thuốc của ta rượu, đều biết hiệu quả kiểu gì. Đáng tiếc ta không có cái kia thiên phú, sư phụ ta đi được lại sớm, cái gì bản lĩnh thật sự đều không có học được, liền chỉ biết cua rượu thuốc." Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra vẻ kính nể, "Cái này lão đại phu là ta sư phụ của sư phụ, y thuật kia thật là nhất lưu, đặc biệt là chữa bệnh đi căn nhi, thật nhiều nơi khác người tới, đều là được bệnh ngoài da, nghi nan tạp chứng, uống thuốc trích đều không tốt làm. Tới cái kia nhi dùng mấy bộ thuốc, lập tức chỉ thấy hiệu. Ta trước đó còn tìm nghĩ nhường ta nhà Phú Quý đi cùng hắn học một ít đâu, có thể tiểu tử này căn bản không hướng lên ngộ, người ta lão sư phó cũng chưa chắc bằng lòng giáo. Bằng không ta cảm thấy các ngươi ca ba đều hẳn là cùng người ta lão sư phó thỉnh giáo một chút. Dù sao các ngươi hàng ngày lên núi hái thuốc, có dược liệu các ngươi đều không phân biệt được, cái gì đáng tiền cái gì không đáng tiền, hơn nữa chính mình nếu có thể phối thuốc, về sau chỉ định có thể kiếm nhiều tiền a." Nghe được Lý Bảo Khố kiểu nói này, Trần Nhạc trong lòng nhất thời khẽ động. Hắn trọng sinh trở về, vốn là suy nghĩ nhiều nắm giữ chút bản lãnh, nếu có thể học được điểm trung y bản sự, không chỉ có thể cho mình cùng người bên cạnh xem bệnh, còn có thể lợi dụng trên núi dược liệu phối dược kiếm tiền, đây chính là người một bốn bốn lời tốt mua bán. Hơn nữa lao trung y tay nghề đều là tổ truyền, nếu thật là có thể học được tay, vậy nhưng thì tương đương với có thêm một cái chén vàng. "Được rồi, thúc, ta đã biết." Trần Nhạc gật gật đầu, "Chúng ta tới nơi chỉ định không mù nói, nhất định thật tốt cùng lao sư phó thỉnh giáo." Hắn phát động xe mô tô, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu cười hỏi, "Đúng rồi thúc, ngươi của cái kia tráng dương rượu, thật cặc cặc dễ dùng à?" Lý Phú Quý ngồi ở ghế sau bên trên, mặt đỏ lên, đập đập lắp bắp nói, "Ca, ngươi thật đúng là đừng nói, cha ta cua cái kia thuốc tráng dương rượu, thật lao dễ dùng. Ta chưa bao giờ dùng qua, nhưng chúng ta trong thôn không ít người đều đến đánh rượu, đều nói hiệu quả thật đồng. Mặc dù không có như vậy mơ hồ, nhưng khẳng định là có hiệu quả." Lý Bảo Khố cũng nhẹ gật đầu, mang trên mặt vẻ đắc ý, "Năm đó ngươi đại nương đi về sau, ta liền không tâm tư suy nghĩ cái này, mấy tháng trước mới lại bắt đầu cua, không nghĩ tới trong thôn không ít người đều tìm tới cửa mua, chuyện làm ăn vẫn rất tốt." Trần Nhạc cười cười, không có hỏi nhiều nữa, nhưng trong lòng đã có một cái mới ý nghĩ. Nếu như Lý Bảo Khố rượu thuốc thật sự hữu hiệu quả, hoàn toàn có thể đại lượng ngâm chế, cầm tới tiệm cơm đi mua, thậm chí chuyên môn mở cửa hàng, chỉ định có thể kiếm không ít tiền. Hắn méo méo chân ga, xe mô tô đột nhanh trong cách rời thôn, hướng phía Mãng Sơn thôn phương hướng mà đi. Nơi đó không chỉ có thể trị hết Lý Phú Quý chân tổn thương lão trung ý đi, có lẽ còn có hắn tương lai mới cơ hội buôn bán. Trần Nhạc cưới hạnh phúc 250 xe mô tô chở Lý Phú Quý một đường đột vọt vào Mãng Sơn thôn, vừa mới tiến cửa thôn liền đem toàn bộ thôn quay đến xôn xao. Niên đại này, xe mô tô thật là vật hi hãn bên trong vật hi hãn, trong vòng phương viên trăm dặm có thể tìm ra một chiếc đều tính hiếm lạ, chớ nói chi là Trần Nhạc chiếc này bóng lưỡng hạnh phúc 250, phát động kia ầm ầm tiếng vang, so máy kéo còn hăng hái. Trong thôn bọn nhỏ trước hết nhất bị hấp dẫn, nguyên một đám cùng hưng phấn, đi theo sau xe gắn máy mặt điên chạy, một bên chạy một bên hô, mau nhìn mau nhìn. Lớn cục sắt chạy rồi. Nhắc gan hải tử không dám cùng quá gần, liền đứng tại bên đường, trừng mắt tròn căng ánh mắt, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn xe mô tô lao vụn vụt mà qua, tay nhỏ còn gấp siết chặt góc áo, sợ những người kia xung lại. Ngay cả những cái kia đang ở trong sân ăn cơm người ta, nghe được trên đại đạo cái này chấn thiên động địa tiếng vang, cũng đều nhao nhao buông xuống bắt búa, mang nhà mang người chạy đến, đứng tại cửa ra vào thò đầu ra nhìn, tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Má ơi, đây là cái gì đồ chơi a? Bốn cái bánh xe xe đạp. Một cái lao thái thái hít mắt, chỉ vào xe mô tô, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm. Ngươi hiểu cái gì? Cái này gọi xe mô tô. Nghe nói chạy so ngựa còn nhanh, không cần uy cỏ khô, đốt xăng là được. Bên cạnh lao đầu liếc nàng một cái, giọng nói mang vẻ mấy phần khoe khoang. Hắn cũng là lần trước đi trong thôn đi chợ, mới xa xa gặp một lần. Ngoan ngoãn, cái này xài hết bao nhiêu tiền a? Chúng ta thôn đời này đều chưa hẳn có thể có người mua được. Khác một cái trung niên phụ nữ chép miệng, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói rằng. Xe mô tô ở trong thôn đường đất bên trên sóc nảy tiến lên, dơ lên một hồi bụi đất, có thể các thôn dân không có chút nào ghét bỏ, ngược lại nhìn càng thêm khởi kinh nhi, không ít người còn đi theo bụi đất đuổi một đoạn đường. Thằng đến Trần Nhạc đem xe dừng ở lão Lâm đại phu cửa nhà, mới dần dần xuống tới, ba tầng trong ba tầng ngoài đem xe mô tô vây chật như nêm cối, đưa tay muốn sờ lại không dám, chỉ có thể xa xa đánh giá. Chương 664, trong thôn đi chân Trần đại phu. Chương 664, trong thôn đi chân Trần đại phu. Trần Nhạc muốn tìm vị này đi chân Trần đại phu họ Lâm, nghe nói tổ tiên là theo nơi khác di chuyển tới. Y thuật thế hệ tương truyền, nhất là am hiểu trị liệt đả tổn thương cùng một chút nghi nan tạp chứng. Xung quanh 10 dặm 8 hương người, thậm chí còn có nơi khác tới, đều mộ danh mà tìm đến hắn xem bệnh. Lúc này lão Lâm đại phu nhà cửa chính đã sắp xếp lên đội ngũ thật dài, khoảng chừng hơn 30 người, nam nữ già trẻ đều có, top 5 top 3 tập hợp một chỗ tán gẫu, khẩu âm cũng là ngũ hoa tám môn. Có đến từ Liêu Thẩm một vùng, nói chuyện mang theo nồng đậm rẽ ngoặc hàng, cái gì đồ chơi làm thế nào treo ở bên miệng, nghe liền đặc biệt có ý tứ. Có đến từ Hoa Nam Hoa Bắc, khẩu âm hùng hậu, giọng cũng lớn. Còn có mấy cái nam phương tới, nói chuyện mềm hồ hồ, mang theo nô nông mềm giọng hương vị, người trong thôn phần lớn nghe không hiểu nhiều, chỉ có thể mõm mẫm. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, đội ngũ bên cạnh còn ngừng lại một chiếc màu đỏ sạn tạ nạ xe hơi nhỏ, đỏ đến tỏa sáng. Tại lúc ấy, đây chính là thân phận và địa vị biểu tượng, có thể mở bên trên sạn tạ nạ, tuyệt đối là đại nhân vật. Xem ra cái này lão Lâm đại phu là thật là có bản lĩnh, liền mở xe hơi nhỏ đều tới tìm hắn xem bệnh. Trần Nhạc trong lòng lẩm bẩm một câu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem xe mô tô đình chỉ tới bên cạnh, giải khai trên thân buộc lý phú quý dây thừng, chậm rãi đem hắn đỡ xuống đến. Hắn biết xếp hàng xem bệnh quy củ, coi như mình là thôn trưởng, cũng không thể làm đặc thủ, chỉ có thể ngoan ngoan xếp hàng. Nhưng vào lúc này, trong viện đi ra tới một người, mặc một bộ sợi tổng hợp áo sơ mi, tóc trải chỉnh chỉnh tề tề, chính là Mãng Sơn thôn thôn trưởng Vương Đại Sơn. Hắn lần trước tại trong thôn lúc họp gặp qua Trần Nhạc, biết đây là Thái Bình thôn thôn trưởng, cũng là phương viên 10 dặm bắt thôn trẻ tuổi nhất thôn trưởng, bản sự không nhỏ. Vương Đại Sơn liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Nhạc, đội vàng hướng phía hắn phất phất tay, bước nhanh tới. Trần Nhạc a, có thể tính lấy ngươi. Vương Đại Sơn trên mặt chất đống nụ cười, vỗ vỗ Trần Nhạc bả vai. Ngươi mang theo ngươi anh em tranh thủ thời gian đi vào trước đi, ta đều cùng Lâm đại phu đã hảo chiêu hô. Ngươi anh em đây cũng chính là thay cái thuốc, mở hai bộ thuốc sự tình, không chỉ hoãn đằng sau xếp hàng người, mau vào đi thôi. Trần Nhạc nghe vậy, trong lòng ấm áp, vội vàng nhẹ gật đầu, tạ ơn Vương thôn trưởng, vậy chúng ta liền không khách khí. Nói xong, hắn không nói hai lời, trực tiếp ngồi xổm người xuống, một tay lấy Lý Phú Quý đeo lên. Ca, ca, ngươi cho ta xuống a. Lý Phú Quý bất miệng, có chút ngượng ngùng nói rằng, ta có thể đi, chậm rãi chuyển tới là được, không cần ngươi quổng. Hắn trong khoảng thời gian này khôi phục được không tệ, mặc dù đi đường còn thật khẽn, nhưng miễn cưỡng có thể tự mình đi mấy bước, nhường Trần Nhạc quõng, trong lòng luôn cảm thấy băn khoăn. Đừng mất tích. Trần Nhạc cũng không quay đầu lại nói một tiếng, bước chân càng không ngừng hướng phía trong viện đi đến, chờ ngươi chuyển tới, món ăn cũng đã lạnh. Lúc đầu chúng ta liền không cần xếp hàng, nhưng cũng không thể chỉ hoãn người phía sau xem bệnh. Lý Phú Quý thấy Trần Nhạc thái độ kiên quyết, cũng không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn ghé vào trên lưng hắn, song tay thật chặt ôm cổ hắn. Trong viện tràn ngập nồng đậm dược liệu vị, gây mũi lại dẫn một tia mùi thơm ngát, cửa viện bày đầy to to nhỏ nhỏ nồi đất. Phía dưới đều đốt lửa nhỏ, từ ngực chịu được thuốc, màu trắng hơi nước lượn lờ dâng lên, hỗn hợp có dược liệu hương vị, để cho người ta nghe đã cảm thấy trong lòng an tâm. Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý vừa đi vào sân nhỏ, liền thấy một người có mái tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo lao đầu, đang ngồi ở một trường tiểu mã cuốn lên, cầm trong tay một cây ngân châm, cẩn thận từng ly từng tí cho một bệnh nhân châm cứu. Đây chính là lão Lâm đại phu, tuổi của hắn phải có 70-80 tuổi, trên mặt hiện đầy da đốm ngồi, khóe mắt nếp nhăn rất được có thể kẹp lấy con ruồi, khóe miệng còn mang theo mấy quả không có lau sạch sẽ hạt cơm. Hiển nhiên là vừa cơm nước xong xuôi liền vội vàng cho người ta xem bệnh. Lão Lâm đại phu chậm rãi nâng người lên, dương mắt nhìn Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý, dùng ngón tay chỉ bên cạnh một cái ghế nằm, thanh âm khàn khàn nói, trước tiên đem người thả nơi a. Chờ cái này nổi thuốc sắp kết thúc, trước cho hắn uống, uống xong chén thuốc đổi lại thuốc, lần sau cũng không cần tới. Trần Nhạc vội vàng dựa theo lão Lâm đại phu phân phó, đem Lý Phú Quý nhẹ nhẹ đặt ở trên ghế nằm, sau đó xoa xoa đôi bàn tay, vừa cười vừa nói, Lâm đại phu, làm phiền ngài. Lão Lâm đại phu không nói chuyện, chỉ là khoát tay áo, tiếp tục làm việc lấy cho trong tay bệnh nhân châm cứu. Trần Nhạc cũng không nhàn rỗi, nhìn thấy lão Lâm đại phu động tác không tiện lắm, liền chủ động tiến lên hỗ trợ, nhóm lửa, thêm nước, đưa đồ vật, phàm là quân bác, chân chạy công việc, hắn tất cả đều bao hết, xuyên tới xuyên lui trong sân, bận rộn thật quá mức. Bên cạnh xếp hàng người gặp hắn một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử như thế chịu khó, còn đối với bằng hữu tốt như vậy, đều nhao nhao gật đầu tán thưởng, tiểu tử này không tệ, giảng nghĩa khí. Đúng vậy a, hiện tại như thế thực sự người trẻ tuổi không nhiều lắm. Chỉ chốc lát sau, lão Lâm đại phu rốt cục giúp xong trong tay bệnh nhân, đi đến Lý Phú Quý bên người, chậm rãi giải khai trên đùi hắn băng gạc. Băng gạc mở ra sau, lộ ra bên trong vết thương, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khép lại, nhưng đã mọc ra mới mầm thịt, so với lần trước đến thời điểm tốt hơn nhiều. Lão Lâm đại phu theo bên cạnh một cái bình nhỏ bên trong, đào ra một chút màu vàng xanh lá thuốc bột, đều đặn rơi tại trên vết thương, lại xoa một tầng màu đen dược cao, sau đó cầm lấy mới băng gạc, thuần thục cuốn lại. Lý Phú Quý vừa mới bắt đầu còn nhe răng trợn mắt, có thể chờ dược cao xoa đi về sau, trên mặt biểu lộ dần dần thư chậm lại, ngược lại nở một nụ cười. Chân Nhạc thấy thế, liền vội vàng hỏi, "Tiểu gì? Có cái gì cảm giác không có? Có đau hay không?" Lý Phú Quý vội vàng nhẹ gật đầu, đập đập lắp bắp nói, có chút ngứa ngáy, tổng, muốn cào một cào, không, chẳng phải đau. Liền lên thuốc thời điểm đau như vậy một chút, hiện tại giả đến sức lực. Cảm giác trên đùi có lực nhiều. Hắn một bên nói, một bên thử giật giật chân, mặc dù còn không thể hoàn toàn duỗi thẳng, nhưng so trước đó nhanh nhẹn nhiều. Trần Nhạc nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Điều này nói rõ lão Lâm đại phu thuốc xác thực có hiệu quả, Lý Phú Quý tổn thương khôi phục được không tệ. Hắn quay người bưng lên vừa nấu xong chén thuốc, cẩn thận từng ly từng tí uy Lý Phú Quý uống vào. Chén thuốc mặc dù đắng chát, nhưng Lý Phú Quý một chút cũng không có do dự, từ ngực mấy ngụm liền uống cạn sạch, còn vỗ mạnh vào mồm nói rằng, thuốc này nhìn xem khổ, uống hết trong lòng rất ấm áp. Tiểu tử kia, nhà ai tiểu tử? Tới đây một chút. Đúng lúc này, lão Lâm đại phu hướng phía Trần Nhạc chào hỏi một tiếng, chỉ bên cạnh một cái thạch cứu, giúp ta đem những này thuốc bột đập nát. Trần Nhạc vừa cho Lý Phú Quý cho ăn xong thuốc, nghe vậy lập tức nhỏ chạy tới, vừa cười vừa nói, ai? Tới. Hắn tiến đến thạch cứu bên cạnh xem xét, bên trong đặt vào mấy loại khác biệt dược liệu, có lá cây, có rễ cây, còn có một số không biết tên trái cây. Lão Lâm đại phu ngồi ở một bên, chợt ung dung nói, những dược liệu này, ngươi dựa theo ta nói phân một chút loại, có đảo thành phấn, có ngao thành bột ngao, có trực tiếp lẫn vào cùng một chỗ là được, đừng tính sai. Biết Lâm đại phu. Trần Nhạc liền vội vàng gật đầu, trong lòng lại âm thầm lấy làm kỳ. Cái này phối dược học vấn thật là không nhỏ, khác biệt dược liệu phối hợp cùng một chỗ, hiệu quả ngày đêm khác biệt. Chương 665, học phối dược, lão đại phu có bản lĩnh thật sự. Chương 665, học phối dược, lão đại phu có bản lĩnh thật sự. Hơi nhiều một vị thuốc, liền có thể đưa tới trong dược vật độc. Thiếu một vị thuốc, coi như không trúng độc, cũng không cái gì hiệu quả, thật sự là trên lệch sai một ly, đi một giảm. Trần Nhạc một bên dựa theo lão Lâm đại phu phân phó bận rộn, một bên yên lặng nhớ kỹ mỗi loại dược liệu dáng vẻ cùng phối hợp tỷ lệ. Đặc biệt là những cái kia thuốc bột ngao thành cao trạng về sau, lão Lâm đại phu đem bọn nó xoa thành nguyên một đám dược hoàn, cất vào trước đó chuẩn bị xong mật lạc hoàn bên trong, bịt kín lên, đưa cho một người mặc giản cứu, nhìn qua rất phú quý nữ nhân. Nữ nhân kia tiếp nhận dược hoàn, liên tục cho lão Lâm đại phu thở dài, tạ ơn Lâm đại phu. Rất đa tạ ngài. Ngài thật sự là bồ tát sống. Lâm đại phu, thuốc này là làm gì đồ chơi? Thế nào còn bịt kín lên rồi? Trần Nhạc nhịn không được hiếu kỳ, quét miệng hỏi. Hắn nhìn viên thuốc này chế tác đến tinh như vậy gây nên, còn bịt kín đến cực kỳ chặt chẽ, khẳng định là trị cái gì quan trọng bệnh. Lão Lâm đại phu không ngẩng đầu, thuận miệng nói một tiếng, hoạt huyết hoa ứ, trị liệu não ngạnh, dự phòng bệnh tim. Thuốc này đến bịt kín bảo tồn, không phải dược hiệu dễ dàng tàn, ăn cũng ăn không. Trần Nhạc trong lòng giật mình, vô ý thức nói rằng, kia lão Lâm đại phu, ngài dược liệu này còn có phối phương, ta cái này đều nhớ kỹ, ngài cái này không phải là tiết lộ ra ngoài sao? Hắn lời này cũng không phải nói mò, vừa rồi lão Lâm đại phu phối dược thời điểm, hắn một mực tại bên cạnh vừa nhìn, mỗi loại dược liệu thả nhiều ít, thế nào phối hợp, hắn đều lặng lẽ ghi tạc trong lòng. Lần trước đến thời điểm, hắn cũng muốn cùng hỗ trợ, kết quả bị lão Lâm đại phu một trầu thoá mạng, kém chút liền Lý Phú Quý đều cho đuổi đi ra, khi đó lão Lâm đại phu còn có đồ đệ ở bên cạnh trợ thủ, không cho người ngoài nhúng tay. Lần này không biết rõ vì sao, đồ đệ không có ở, lão Lâm đại phu ngược lại nhường hắn hỗ trợ làm những này trọng yếu sống. Lão Lâm đại phu nghe nói như thế, chỉ là nhếch miệng, cười cười, nếp nhăn trên mặt nhét chung một chỗ, lộ ra phá lệ hiền lành, có thể học nhiều ít, ngươi nếu là có cái kia thiên phú và bản sự, kia là vận mệnh của ngươi. Liền sợ ngươi học không được. Cái này phối dược học vấn, cũng không phải nhớ phối phương đơn giản như vậy. Nói xong, hắn quay đầu tiếp tục làm việc chính mình, rốt cuộc không có phản ứng Trần Nhạc. Trần Nhạc sững sờ tại nguyên chỗ, kém chút cho là mình nghe lầm. Lão Lâm đại phu đây là ý gì? Chẳng lẽ lại thật bằng lòng dạy hắn? Hắn trong lòng nhất thời trong bụng nở hoa, cái này nếu có thể đem lão Lâm đại phu chế dược phối phương cùng y thuật học đến tay, vậy coi như phát đạt. Trên núi có chính là tiện nghi dược liệu, đến lúc đó chính mình liền có thể chế tác thành dược, quay đầu mở tiệm thuốc hoặc là phòng khám bệnh, kia không được kiếm lão tiền. Tương đương với có một cái bát sắt, nửa đời sau đều không cần buồn. Lúc này, Trần Nhạc liền càng thêm ra sức bận bịu xuống lại, công việc trong tay làm được cẩn thận tỉ mỉ, sợ tính sai gây lão Lâm đại phu không cao hứng. Lý Phú Quý uống xong thuốc về sau, nằm lại trên ghế nằm không bao lâu liền ngủ mất, trên mặt còn mang theo nụ cười thỏa mãn, xem ra dược hiệu quả thật không tệ. Trần Nhạc cái này một bận bịu liền hoàn toàn chui vào, theo phân loại dược liệu tới đào thuốc, nấu thuốc, xoa dược hoàn, mỗi một bước đều làm được nghiêm túc, bất chi bất giác liền đến trưa. Trong viện xếp hàng người càng ngày càng nhiều, mặt trời cũng càng ngày càng độc, Trần Nhạc mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, phía sau lưng quần áo đều ướt đẫm, áp sát vào trên thân, có thể hắn không có chút nào cảm thấy mệt mỏi, ngược lại càng làm càng có lực. Có thể học được quý giá như vậy tay nghề, mệt mỏi chút tính cái gì? Đi tiểu tử, điều chỉnh không sai biệt lắm. Đúng lúc này, lão Lâm đại phu đột nhiên mở miệng nói ra, còn lại những này ta có thể ứng phó, ngươi nên trở về về à, ngươi kia anh em đều ngủ thiết đi. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Trần Nhạc, trong đôi mắt mang theo một tia khen ngợi. Không có việc gì Lâm đại phu. Trần Nhạc xoa xoa mồ hôi trên mặt, nâng người lên, cười toe toét nói, ngược lại ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chỉ cần ngài không đuổi ta đi, ta ở chỗ này làm nửa đêm đều được. Hắn còn không có học đủ đâu, cơ hội tốt như vậy, cũng không thể cứ như vậy bỏ qua. Đừng dày vò khốn khổ. Lão Lâm đại phu lại khôi phục trước đó quái tính tình, phất phất tay, không có gì để ngươi làm, tài giỏi sống ngươi cũng cho làm xong. Nhanh đi, đừng ở chỗ này trừng mắt. Trần Nhạc trong lòng mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng biết lão Lâm đại phu tính tình, không còn dám kiên trì, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Vậy được, Lâm đại phu, chúng ta đi trước, lần sau lại đến cho ngài hỗ trợ. Cũng may hắn vừa rồi đã lặng lẽ nhớ kỹ hai cái phối phương, đều là trên núi thường xuyên có thể nhìn thấy dược liệu, một cái là chế tác thuốc cao, chuyên môn trị liệt đả tổn thương, một cái là thuốc trị thương, cầm máu giảm nhiệt đặc biệt có tác dụng. Hơn nữa rất nhiều trước đó chưa thấy qua dược liệu, thông qua vừa rồi hỏi thăm lão Lâm đại phu, hắn cũng đều biết danh tự cùng công hiệu, lần sau lại đến sơn, liền sẽ không bỏ qua những cái kia đáng tiền dược liệu. Trần Nhạc rón rén đi đến ghế nằm bên cạnh, đem Lý Phú Quý đánh thức, "Đại Cả Lăng, tỉnh, chúng ta cần phải trở về." Lý Phú Quý mơ mơ màng màng mở to mắt, rủi rủi con mắt, ngáp một cái, "A, cái này liền trở về. Ta ngủ bao lâu a?" "Không bao lâu, cũng liền một cái đến giờ." Trần Nhạc cười cười, xoay người đem hắn đeo lên. Đúng lúc này, Trần Nhạc trong lòng hơi động, quay đầu hướng phía đang bận bịu lão Lâm đại phu hỏi, "Lâm đại gia, bạn thân của ta ngày mai không cần tới đúng không?" Lão Lâm đại phu chỉ là hừ một tiếng, không nói chuyện, xem như chấp nhận. "Vậy ta ngày mai còn có thể đến không?" Trần Nhạc gấp hỏi tiếp, giọng nói mang vẻ mong ngợi, "Ta đến giúp ngài bận rộn sống bận rộn, thuận tiện cùng ngài học một ít tay nghề." Trong lòng của hắn bất ổn, sợ lão Lâm đại phu cự tuyệt. Lão Lâm đại phu nghe xong, cái này mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn Trần Nhạc một cái, vẫn như cũ không có lên tiếng, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Chỉ như vậy một cái đơn giản gật đầu động tác, lại đem Trần Nhạc cho sướng đến phát rồi, kém chút nhảy dựng lên. Lão Lâm đại phu đây là đáp ứng. Hắn biết, học cái đồ chơi này cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Phải có kiên nhẫn, còn phải có thiên phú, ít ra trí nhớ thật tốt, có thể nhận toàn dữ liệu, còn phải sẽ lên sơn hái thuốc, theo tới người hái thuốc, lên núi săn bắn người không có gì khác nhau. Có chuyên môn đi săn, có chuyên môn hái thuốc, hái trở về dược liệu chế thành thuốc, cho người ta chữa bệnh kiếm tiền, đây chính là cái gọi là sơn y y, thôn y y, đi chân Trần đại phu. Được rồi, ta ơn Lâm đại gia. Vậy ta đi về trước. Trần Nhạc mừng khấp khởi nói, có Lý Phú Quý liền đi ra ngoài. Mới vừa đi tới cửa viện, liền thấy Mãng Sơn thôn thôn trưởng Vương Đại Sơn còn ở nơi đó hút thuốc, nhìn thấy hắn đi ra, liền vội vàng cười nói rằng, "Minh còn tới à? Vậy sau này ngươi phải là thôn chúng ta khách quen." Trần Nhạc cưỡi lên xe mô tô, đem Lý Phú Quý dùng dây thừng cố định lại, lúc này mới ngẩng đầu, có chút buồn bực hỏi, "Lão thôn trưởng, cái này chuyện ra sao a? Lần trước ta nói đi theo Lâm đại phu hỗ trợ, tên kia cho ta mắng, lão nhiều người nhìn xem, đều xuống đài không được. Lần này ta lại giúp đánh trợ thủ, hắn cũng không nói ta, còn để cho ta ngày mai lại đến, đây cũng quá kỳ quái." Vương Đại Sơn hít một hơi khói, phun ra một vòng khói, cười toe toét nói, "Còn có thể chuyện ra sao? Lão Lâm đại phu chọn chúng ngươi thôi. Ngươi hàng ngày mang theo ngươi người huynh đệ này, không có gì quan hệ máu mủ, còn chiếu cố tốt như vậy, có kiên nhẫn, tính tình còn tốt, lão Lâm đại phu đều nhìn ở trong mắt đâu." Chương 666, tiểu tử ngươi học biết trị bệnh. Chương 666, tiểu tử ngươi học biết trị bệnh. Hắn dừng một chút, nói tiếp, "Lão Lâm đại phu đời này không có nhi không có nữ, cứ như vậy một cái đồ đệ, vẫn rất bực mình. Đồ đệ kia a, không trông cậy được vào, đều nói dạy cho đồ đệ thầy chết đói, hắn cái kia đồ đệ không chỉ có người lười, sự tình còn nhiều, đầu óc cũng không hiệu nghiệm, học cái gì đều chậm nửa nhịp. Trước mấy ngày cho người ta làm châm cứu, sửng sốt cho người ta đâm thổ huyết, dọa đến hắn ra ngoài né vài ngày, lão Lâm đại phu cũng là không có chiêu. Đầu năm nay a, không ai bằng lòng đón hắn ban, cũng không người bằng lòng học cái đồ chơi này, đây cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, đến làm cả đời, học cả một đời." Vương Đại Sơn thở dài, đoán chừng là lão Lâm đại phu nhìn ngươi đối cái đồ chơi này cảm thấy hứng thú, người cũng đáng tin cậy, vừa muốn đem tay nghề truyền đi điểm, có thể truyền nhiều ít là nhiều ít. Trần Nhạc mới chợt hiểu ra, khó trách lão Lâm đại phu thái độ đối với chính mình chuyển biến lớn như thế, thì ra không phải đem hắn xem như đứng đắn đồ đệ, mà là biết tay nghề này nhanh muốn truyền thừa không nổi nữa, có thể nhiều truyền đi một điểm là một điểm. Cái này đi qua tay nghề lâu năm người, đều giảng cứu truyền bên trong không truyền bên ngoài, chỉ truyền cho người nhà mình, nếu là không có người nhà, mới có thể tìm đồ đệ, hơn nữa tên đồ đệ này nhất định phải đặc biệt đáng tin cậy, nhân phẩm thật tốt. Có thật nhiều tay nghề lâu năm, cũng là bởi vì lão sư phó không có nhi không có nữ, sau khi qua đời, liền hoàn toàn thất truyền, ngẫm lại đều cảm thấy đáng tiếc. Kia ta biết ý gì, về sau ta phải thường đến." Trần Nhạc cười toe toét nói, trong lòng đối lão Lâm đại phu tràn đầy kính nể. "Ai, đợi lát nữa a, nhỏ Trần thôn trưởng." Vương Đại Sơn bỗng nhiên giữ chặt Trần Nhạc tay, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng nụ cười, "Có cái sự tình ta phải hỏi thăm một chút, cái này đều truyền đi lão tả ư? Nói ngươi là dựa vào đi săn phát tài kiếm tiền, thật hay giả?" Trần Nhạc nhìn một chút chính mình cưới xe mô tô, lại nghĩ đến nhớ nhà bên trong đóng nhà ngoài lớn, nhếch miệng cười, cũng không tính phát tài, chính là kiếm miếng cơm ăn. Đi săn cái đồ chơi này, rất kiếm tiền, nhưng cũng phải xem vận khí tốt thời điểm, một ngày có thể kiếm 180 khối, vận khí không tốt thời điểm, cái gì cũng vớt không đến. Vậy cũng không. Vương Đại Sơn nhãn tỉnh sáng lên, đội bằng nói, ta nhìn ngươi cái này lớn xe mô tô cưới lên, trong nhà nhà ngói lớn cũng che kín, khẳng định là bạn nguyên hộ, cái này cần kiếm nhiều tiền. Ta suy nghĩ quay đầu để chúng ta trong thôn thợ săn già theo ngươi học được học, ngươi cũng thường xuyên đến, mang nhiều dẫn bọn hắn, để bọn hắn cũng có thể kiếm nhiều tiền một chút. Kia đều tốt làm. Bao lớn chút chuyện. Trần Nhạc không chút do dự đáp ứng xuống, quay đầu ta tới cùng bọn hắn nói một chút, đi săn cái đồ chơi này, ngoại trừ vật khí, còn phải có kỹ xảo, nhiều giáo dạy bọn họ là được. Vậy nhưng quá cảm ơn ngươi. Nhỏ Trần thôn trưởng. Vương Đại Sơn cao hứng không ngậm miệng được, cái này đều gần trưa rồi, lưu lại ăn chút cơm thôi. Lấy cái gì gấp a, đều đến cửa nhà. Hắn dắt lấy Trần Nhạc tay, chết sống không cho hắn đi, không phải nhường hắn về đến trong nhà ăn cơm. Cơm ngày nào ăn không được, có rất nhiều cơ hội. Trần Nhạc cười cười, cảm thụ được Vương Đại Sơn nhiệt tình, trong đầu ấm áp, ta trở về còn có chuyện đâu, hôm nào à, hôm nào ta nhất định đến bồi ngài uống rượu. Hắn một bên nói, một bên phát động xe mô tô. Vương Đại Sơn thấy Trần Nhạc sắp thực có việc, cũng không còn giữ lại, buông tay ra nói rằng, vậy được, lần sau đến nhiều ít đến theo ta uống chút, không say không về. Nói xong, hắn đứng tại bên đường, nhìn xem Trần Nhạc cưỡi xe mô tô ầm ầm nên ngang rời đi, trên mặt còn mang theo nụ cười. Trần Nhạc cưỡi xe mô tô rất nhanh liền trở về Thái Bình thôn, trực tiếp đem Lý Phú Quý đưa về nhà. Lý Bảo Khố cùng lão Lương Thẩm từ sớm liền đợi đến, nhìn thấy Lý Phú Quý tinh thần đầu không tệ, chân cũng khôi phục được rất tốt, vội vàng lôi kéo Trần Nhạc tay nói lời cảm tạ, vui à, thật sự là quá cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, Phú Quý chân này còn không biết lúc nào có thể tốt đâu. Thẩm tử, khách khí cái gì? Ta cùng đại ca Lâm là huynh đệ, hẳn là. Trần Nhạc vừa cười vừa nói, Lâm đại phu nói hắn khôi phục được không tệ, về sau không cần lại đi thay thuốc, đúng hạn uống thuốc là được. Thu xếp tốt Lý Phú Quý, Trần Nhạc trong lòng liền bắt đầu ngưỡng ấy. Hắn vừa rồi nhớ kỹ trị liệu não ngạnh phối phương, đang dễ dàng cầm tam thuốc thử một lần. Tam thuốc trong khoảng thời gian này mặc dù tâm tình cũng tệ, bệnh cũng tốt hơn nhiều, có thể tự mình ngồi dậy, nhưng Trần Nhạc nhìn hắn vừa rồi cầm cốc trà thời điểm, tay hung hăng run rẩy, nước đều nhanh vẩy hiện ra, rõ ràng là não ngạnh điểm báo, đến tranh thủ thời gian điều trị. Trần Nhạc trực tiếp đi vào đại ngốc nhà, vừa vào cửa liền thấy tam thuốc đang nằm tại trên giường, đại ngốc không ở nhà, đoán chừng là ra ngoài cùng trong thôn lao đầu lao thái thái tán gẫu đi. Tam thuốc chờ mình, nhìn thấy Trần Nhạc tới, liền vội vàng ngồi dậy, nhếch miệng cười nói, tiểu tử ngươi thế nào tới? Đại ngốc đâu? Tiểu tử kia lao thú vị, hàng ngày cho ta kể chuyện xưa, đêm qua cho ta giảng nửa đêm, thật đúng là cho ta giảng ngủ tiếp đi. Ta cái này mất ngủ bệnh cũ, đều để hắn chữa lành. Trần Nhạc đi đến giường bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem Tam Thúc nói rằng, Tam Thúc, ta nhìn ngươi tay này có chút run rẩy, có phải hay không có đôi khi còn choáng đầu? Tam Thúc nhẹ gật đầu, đúng vậy à, có đôi khi ngồi thật tốt, đống nhiên liền choáng đầu, tay cũng khống chế không nổi run rẩy, chuyện ra sao à? Đây là não ngạnh điểm báo. Trần Nhạc thẳng thắn nói, bất quá ngươi đừng lo lắng, ta gần nhất cùng một cái lao trung y học chút tay nghề, quay đầu cho ngươi điều chút thuốc, cam đoan cặp cặp dễ dùng. Trong lòng của hắn trong bụng nở hoa, lão Lâm đại phu trị não ngạnh có một bộ, phối dược lại thêm châm cứu, nhất định có thể đem Tam Thúc bệnh chữa trị khỏi. Ngươi có thể dẹp đi a. Tam Thúc giương một tay lên, trên mặt lộ ra trêu chọc đủ cười, ngươi còn biết trị bệnh. Đừng tiếp tục cho ta trị ngồi phịch ở trên giường, vậy ta coi như thảm. Hắn căn bản không tin Trần Nhạc có thể chữa bệnh, cảm thấy tiểu tử này chính là đang nói đùa, làm nghề y cũng không phải đùa giỡn, phải có bản lĩnh thật sự, còn phải có làm nghề y giấy phép, Trần Nhạc một cái hàng ngày lên núi săn thú, thế nào có thể sẽ chữa bệnh. Ngươi còn đừng không tin. Trần Nhạc liếm môi một cái, nghiêm túc nói rằng, ta gần nhất thật cùng lão Lâm đại phu học phối dược đâu, hắn đều bằng lòng dạy ta, quay đầu ta cho ngươi phối chút thuốc thử một chút, nếu là không dễ dùng, ngươi mắng nữa ta cũng không mượn. Hơn nữa lão Lâm đại phu y thuật ngươi cũng đã được nghe nói a. Đây chính là xa gần nghe tiếng lão trung y liễu, hắn phối phương khẳng định không sai được. Tam Thúc thấy Trần Nhạc nói đến nghiêm túc như vậy, cũng có chút động tâm rồi, do dự một chút nói rằng, vậy được, ngươi nếu là thật học xong, vậy liền để ngươi thử một lần. Ngươi nếu có thể đem ta chữa khỏi, vậy coi như phát tài, đến lúc đó làm nghề y giấy phép, mở phòng khám bệnh cái gì, đời này đều không cần buồn. Hắn vẫn cảm thấy Trần Nhạc có chút không đáng tin cậy, nhưng cũng không muốn đả kích hắn tính tích cực, coi như là nhường hắn luyện tay một chút. Yên tâm đi Tam Thúc, cam đoan chữa cho ngươi tốt. Trần Nhạc vỗ vỗ bộ ngực, lòng tin mười phần nói. Trong lòng của hắn đã tính toán tốt, quay đầu liền lên sơn hái thuốc, dựa theo lão Lâm đại phu phối phương cho Tam Thúc phối dược, lại cùng lão Lâm đại phu học một ít châm cứu, hai bút cùng vẽ, nhất định có thể có hiệu quả. Chương 667, Tam Thúc nuôi vấn đề cũ. Chương 667, Tam Thúc nuôi vấn đề cũ. Đúng rồi Tam Thúc, ngươi cũng chớ nổi giận, trở về đầu ta lại tìm ngươi hai đứa con trai kia làm nhảm tán gẫu, để bọn hắn nhiều tới nhìn ngươi một chút. Trần Nhạc nhớ tới Tam Thúc trước đó nhắc lên nhi tử liền bực mình, vội vàng an ủi, ngươi liền an tâm ở chỗ này dưỡng bệnh, chuyện làm ăn bên kia có Hoa tỷ chiếu cố đâu, không cần ngươi quan tâm. Vừa nhắc tới chuyện làm ăn, Tam Thúc sắc mặt liền trầm xuống, khoát tay nào nói rằng, còn có cái gì chuyện làm ăn à? Đều sớm ngừng. Ta trước đó thu những dược liệu kia, người ta cũng coi thường. Quay đầu ngươi nếu là muốn bán chút dược tài cái gì, trực tiếp tìm ngươi sở thúc là được, hắn hiện tại còn làm đây, mới mở tiệm thuốc, thiếu nhất liền là dược liệu, tên kia hàng ngày hạ làng bốn phía thu. Hắn không muốn nhắc lại con của mình, miễn cho ảnh hưởng tâm tình. Vậy được, ngươi nghỉ ngơi trước lấy, ta phải nhanh đi lội trên trấn. Trần Nhạc thấy thế, cũng không nói thêm lời, đứng dậy nói rằng, ban đêm ngươi bên trên nhà ta đi ăn cơm, cho ngươi giết gà con, lại rán một vòng bánh bột nô tử. Không cần không cần, ta ở chỗ này ăn là được, không làm phiền ngươi. Tam thúc đội vàng quát tay. Cái gì phiền toái không phiền toái, quyết định như vậy đi. Trần Nhạc nói xong, chào hỏi một tiếng, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Tam thúc ngồi trên giường, nhìn xem Trần Nhạc bóng lưng, khóe miệng nở một nụ cười. Tiểu tử này mặc dù nói chuyện thẳng, nhưng tâm nhãn tốt, đối với mình cũng chân tâm thật ý, có như thế văn bối, cũng coi là phúc khí. Cũng không lâu lắm, đại ngốc liền lĩnh trở về mấy cái lao đầu lao thái thái, vừa ở vào cửa liền hét lên, Tam thúc, ta mang cho ngươi mấy cái tán gẫu đến. Chúng ta nói tiếp cố sự. Tam thúc lập tức tinh thần tỉnh táo, đội vàng nói, được rồi. Ta cho các ngươi giảng ta lúc tuổi còn trẻ chạy buôn bán sự tình. Một bên khác, Trần Nhạc cưỡi xe mô tô, rất nhanh liền đi tới trên trấn, trực tiếp đi cửa hàng quốc doanh. Vừa vào cửa, liền thấy Trương An Hỷ đang cùng vợ hắn tán gẫu, nhìn thấy Trần Nhạc tới, liền vội vàng nên đón, "A Nhạc, ngươi thế nào tới? Có phải hay không có chuyện gì?" "Cũng không có chuyện gì, chính là ghé thăm ngươi một chút cùng Hào ca." Trần Nhạc vừa cười vừa nói, "Hào ca bên kia kiểu gì? Hoa Nhải phòng ca múa tiếp quản đến thuận lợi sao?" Trong lòng của hắn còn băn khoăn Trương Thắng Hào tiếp quản phòng ca múa sự tình. Nâng lên cái này, Trương An Hỷ sắc mặt liền trầm xuống, thở dài nói rằng, "Hào ca bên kia trên cơ bản liệu làm rõ, hiện tại đang mang theo người tiếp quản Hoa Nhải phòng ca múa đâu, bất quá xảy ra chút phiền toái." Hoàng Thiên Hà lão tiểu tử kia rất âm hiểm, biết Hào ca hiện trong tay không có tiền, vậy mà đưa ra muốn rút khỏi đi không làm, nhường Hào ca cho hắn 2-3 vạn chuyển nộp phí. Nếu là Hào ca không xuất ra tiền, hắn liền mang theo người hàng ngày đi phòng ca múa quấy rối, coi như chúng ta đem phòng ca múa đã lấy tới, cũng không cách nào kinh doanh, không mở được nghiệp. Trần Nhạc đứng mày, trong lòng thầm mắng Hoàng Thiên Hà không phải là một món đồ. Cái này rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Hiện tại Hào ca kém bao nhiêu a? Trần Nhạc hỏi, trong lòng đã có chủ ý, lúc này cũng chỉ có hắn khả năng giúp đỡ Trương Thắng Hào. Ít ra còn kém 15.000 khối tiền. Trương An Hỷ nói rằng, ta cho tiếp cận 3.000, Hào ca trong tay mình có 2.000, còn lại thực sự góp không ra ngoài. Hào ca đi vòng vo một vòng, trước đó những cái kia hồ bằng cậu hữu, cả đám đều trốn tránh hắn, ngay cả quê quán bên kia liên hệ hộ khách cùng bằng hữu, vừa nhắc tới vay tiền, chạy so con thỏ đều nhanh. Nói đến chỗ này, Trương An Hỷ trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ trào phúng, đây chính là cái gọi là bằng hữu. Tốt thời điểm cùng ngươi ăn chơi đàng điếm, mở miệng một tiếng các đều, chờ ngươi gặp rủi ro, phía sau không đấm ngươi một đao coi như tốt, càng đừng hy vọng bọn hắn hỗ trợ. Trần Nhạc trong lòng cũng rất cảm khái, đầu năm nay, thật tâm thật ý bằng hữu sát thực không nhiều, phần lớn đều là bạn nhậu, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Hắn không chút do dự nói rằng, "Vậy ngươi nói cho Hào ca, đừng có gấp. Ta chỗ này có thể góp 1 vạn khối tiền. Tiền này trước đó đều tồn tại phòng tiết kiệm bên trong, sổ tiết kiệm tại Nhã Cầm nơi đâu, ta tối về cầm, đoan chừng phải ngày mai mới có thể lấy ra." Hắn cùng Trương Thắng Hào quan hệ trong đó, đã sớm siêu việt bằng hữu bình thường, cùng thân huynh đệ không sai biệt lắm, Trương Thắng Hào gặp nạn, hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa trong lòng của hắn nắm chắc, trên núi có chính là cơ hội kiếm tiền, cái này 1 vạn khối tiền xuất ra đi, không bao lâu liền có thể kiếm về, căn bản không lo lắng ảnh hưởng cuộc sống của mình. Thật. Trương An Hỷ nhãn tình sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, "A Nhạc, quá cảm ơn ngươi. Có ngươi cái này 1 vạn khối tiền, còn lại 2.000 khối tiền ta lại nghĩ một chút biện pháp, hẳn là có thể gom góp. Ta nói cho ngươi, Hào ca căn bản liền không cho ta đề cập với ngươi chuyện này, hắn nói ngươi kiếm tiền không dễ dàng, đều là trong núi dùng mệnh đổi lấy, không muốn làm ngươi khó xử." Nói đến chỗ này, Trương An Hỷ vỗ vỗ Trần Nhạc bả vai, trong giọng nói tràn đầy cảm động, "Có thể nhận biết ngươi như thế huynh đệ, là Hào ca phúc khí." Trần Nhạc nhếch miệng, vừa cười vừa nói, "Ngươi đi thời điểm thay ta đá Hào ca một cước, nói cho hắn biết, không đem ta Trần Nhạc làm anh em đúng không?" "Thật có ý tứ. Huynh đệ chúng ta ở giữa, còn cần nói những này lời khách khí. Hắn gặp nạn, ta có thể mặc kệ sao? Ngươi lấy yên tâm." Trương An Hỷ cười toe toét đến đặc biệt vui vẻ, "Một cước sao đủ? Ta cạch cạch đạp hắn 2 cước, nhường hắn ghi nhớ thật lâu, về sau thiếu cùng các huynh đệ làm những thứ vô dụng kia." Hắn cùng Trần Nhạc chào hỏi một tiếng, liền vội vã hướng lấy bên ngoài đi đến, không kịp chờ đợi muốn đem cái tin tức tốt này nói cho Trương Thắng Hảo. Trần Nhạc nhìn xem Trương An Hỷ bóng lưng, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Hoa Nhải phòng ca múa thuận lợi tiếp quản về sau, hắn cùng Trương Thắng Hảo, Trương An Hỷ sự nghiệp liền có thể nâng cao một bước. Hơn nữa hắn hiện tại còn đi theo lão Lâm đại phu học tay nghề, về sau mặc kệ là đi săn, làm ăn, vẫn là làm nghề y đi, đều có thể có không tệ phát triển, thời gian khẳng định sẽ vượt qua càng náo nhiệt. Trần Nhạc theo cửa hàng quốc doanh đại môn tản bộ đi ra, dưới lòng bàn chân giẫm lên đế giày dày vải, tại đất xi măng bên trên ép ra rất nhỏ kéo kẹt âm thanh. Hắn vô ý thức quay đầu liếc qua nhà mình kia hai cái đang lúc nói, quầy hàng thủy tinh sáng bóng bóng lưỡng, hàng trên kệ thương phẩm bày chỉnh chỉnh tề tề, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào đi, cho phích nước nóng, chậu tráng men đều dắt lên một lớp viền vàng. Miêu Xuân Hiểu đang cúi đầu, nhanh nhẹn cho khách hàng xương bánh kẹo, người đàn ông của nàng ở bên cạnh giúp đỡ đưa cái túi, hai người phối hợp đến gọi là một cái ăn ý, trên mặt đều mang thành thật cười. Trần Nhạc trong đầu âm thầm gật đầu. Cái này Miêu Xuân Hiểu là thật đổi tốt, lấy trước kia sợi ganh đua so sánh sức lực, ái mộ hư vinh ma bệnh, xem như hoàn toàn mài hết. Hiện tại tập trung tinh thần nhào vào trên phương diện làm ăn, cùng nhà mình đàn ông phu sướng phụ thủy, tháng ngày trôi qua có tư có vị, cũng không tiếp tục là cái kia cả ngày đông ra dài tây nhà ngắn, ghét bỏ thời gian nghèo bán phụ. Hai cái đang lúc nói chuyện làm ăn tuy nói không tính là bạo lửa, nhưng thắng ở ổn định, mỗi ngày giữ cửa mặt, doanh thu đều là thực sự, so sánh với Sơn đi săn đáng tin cậy nhiều. Trần Nhạc treo lấy một trái tim cuối cùng là rơi xuống, hắn ngày hôm nay cố ý chạy chuyến này, chính là đến dò xét, trở về cũng tốt cùng Tống Nhã Cầm giao nộp, tránh khỏi nàng dâu ở nhà hàng ngày nhớ thương, sợ đang lúc nói ra cái gì yêu tiêu thân. Cất phần này an tâm, Trần Nhạc quay người hướng phía trên trấn bên đường tử đi đến. hắn đi tìm Tam Thúc Nhị Nhi tử, dù sao Tam Thúc hiện tại cần nhất chính là con cái quan tâm a, bệnh này khả năng tốt, không phải hàng ngày phiền muộn, lúc nào là cái đầu. Chương 668, không bị cản trở Hoa tỷ. Chương 668, không bị cản trở Hoa tỷ. Nhưng là Tam Thúc Nhị Nhi tử ở đâu, hắn cũng không rõ ràng, tuy nói thị trấn không lớn, nhưng là muốn tìm người cũng không đơn giản như vậy, cho nên trước lúc này, Trần Nhạc đến đi một chuyến Hoa tỷ kia, nàng khẳng định biết. Chính là Hoa tỷ kia không bị cản trở đến tính cách, nhường Trần Nhạc luôn luôn có chút chống đỡ không được, đi đến trên đường trong lòng cũng rầu rĩ. Hoa tỷ chỗ ở lệ, tại thị trấn nhất xó xỉnh khu vực, sát bên một mảnh cỏ hoang, chung quanh tất cả đều là thấp bé nhà trệ, đường còn mấp mô, đi cẩn chân. Rẽ trái lượn phải hơn nửa ngày, Trần Nhạc cuối cùng nhìn thấy Hoa tỷ nhà cửa sân, gỗ cửa siêu siêu mèo mèo, phía trên còn bò vài quả bình quang buổi sáng, nở đang lúc đẹp. Hắn đưa tay loảng xoảng gõ hai lần cửa, gân cổ lên hô, "Hoa tỷ, ở nhà không có." Không đợi hô tiếng thứ hai, cửa kẹt kẹt một tiếng liền mở ra, Hoa tỷ nô đầu ra, mặc trên người một thân đồ ngủ hoa nhí, tài năng mỏng trong suốt, hai cái tuyết trắng đôi chân dài sáng rõ mắt người đăm đăm. Trong miệng nàng ngậm điếu thuốc, sương mù lượn lờ tung bay, khép mắt nhìn thấy Trần Nhạc, khoe miệng một phát, cười ra hai lúm đồng tiền, "Ái chà chà, đây không phải Trần Nhạc đại huynh đệ sao? Ta suy nghĩ là cái nào không có mắt, sáng sớm liền tại bên ngoài ngao ngao hô, làm cho lão nương cảm giác đều không ngủ thoải mái." Hoa tỷ nói, liền nghiêng người tránh ra cửa, một cỗ hỗn hợp có hương hoa cùng mùi xà phòng khí tức đập vào mặt. Trong viện dọn dẹp rất lưu loát, xó xỉnh bày biện mấy bồn hoa, nguyệt quý, hoa nhài mở vô cùng náo nhiệt, còn có hai cái chó bằng lớn đang ghé vào chân tường dưới đáy phơi nắng, nhìn thấy Trần Nhạc, chỉ là trừng lên mí mắt, lại đạp kéo xuống. Mau vào ngồi. Hoa tỷ đung đưa tuyết trắng chân dài, quay người liền hướng trong phòng đi, kia tư thái, tư thế kia, thấy Trần Nhạc trong đầu hơi hồi hộp một chút, tranh thủ thời gian quát tay. "Hoa tỷ, ta liền không tiến vào." Trần Nhạc đứng tại cửa ra vào, bàn chân cùng đinh cái đinh dường như, chết sống không chịu chuyển ổ, chính là đi ngang qua, nghe ngóng ngươi vấn đề, mấy câu liền xong. Hắn cũng không dám hướng trong phòng chui, cái này Hoa tỷ là có tiếng mạnh mẽ sảng khoái, đối với mình cố này nóng hổi sức lực, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Chính mình nếu là thật vào phòng, chưa chừng truyền ra cái gì tin đồn, Tống Nhã cầm tâm nhắm nhỏ, quay đầu lại cùng chính mình giận dỗi, vậy nhưng liền được không bù mất. Hoa tỷ nghe vậy, quay đầu xem xét hắn một cái, phốc phốc một tiếng cười, điếu thuốc lá điêu tại khóe miệng, lúc nói chuyện sương mù thẳng phún ra ngoài, nhìn đem ngươi dọa cho. "Ta còn có thể ăn ngươi a? Cái này sáng sớm bên trên, ta cái này thư kích thích tố sinh dục còn không có tỉnh tấu đâu, không có kia tâm tư dạy vào ngươi." Tranh thủ thời gian tiến đến được, đứng tại cửa ra vào như cái như môn thần, nhường hàng xóm nhìn thấy, đoàn người đều biết ta Hoa tỷ. Nuôi một cái tiểu nam nhân, vừa sáng sớm liền tìm tới cửa thật sâu, kia đến bao lớn mức độ nghiệt tử, cái này nếu là chuyển đi, hai ta còn cần hay không là người, ngươi không sợ ngươi nhà cô vợ nhỏ hiểu lầm à? Trần Nhạc nghe nàng tiểu nói này, trong lòng tảng đá xem như rơi xuống một nửa. Kia đồng thời cũng bị Hoa tỷ kia gan lớn lời nói cho giật nảy mình. Tại Đông Bắc, cũng chỉ có Đông Bắc người mới biết thật sâu hai cái này từ là ý gì. Lại nói, hắn muốn hỏi thăm sự tình, tại cửa ra vào nói xác thực không tiện, vạn nhất bị đi ngang qua người nghe xong đi, chuyến đi lại phải gây phiền toái. Hắn thở dài, kiên trì đi theo Hoa tỷ sau lưng, lề mà lề mề vào phòng. Vừa vào nhà, Trần Nhạc liền ngây ngẩn cả người. Vốn cho là Hoa tỷ một cái độc thân nữ chỗ của người ở, chỉ định là dối bời, không nghĩ tới trong phòng dọn dẹp sạch sẽ, sàn nhà sáng bóng có thể chiếu thấy bóng người, bàn ghế bày chỉnh chỉnh tề tề, liền trên bệ cửa sổ cho bụi đều sáng bóng không còn một mảnh. Trong phòng đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên, còn ngồi một nữ nhân, mặt cũng đặc biệt thanh lương, mấu chốt dáng người đặc biệt à, bởi vì tại làm sủi cảo, lau kỹ ra mặt, cái này nhoáng một cái, cặp kia đèn lớn qua lại lan lộn, để cho người ta thấy thẳng hít mắt. Lúc này nàng đang cúi đầu làm sủi cảo, trong tay cây cán bột lau kỹ ra sủi cảo ra, tròn căng, độ dày đều đặn. Nữ nhân kia nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn nhìn Trần Nhạc, ánh mắt trong nháy mắt chừng đến căng tròn, trong tay sủi cảo ra lạch cạch một tiếng rơi tại trên đất, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Nàng cùng Hoa tỷ chỗ nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu trông thấy Hoa tỷ đem nam nhân đưa vào trong phòng đến, hơn nữa còn là như thế cái tinh thần tiểu tử, dáng dấp cao lớn mà bỡ, xem xét liền rắn chắc. Nữ nhân này vội vàng buông xuống công việc trong tay nhi, tiến đến Hoa tỷ bên người, dùng đùi trỏ mạnh mẽ đụng nàng một chút, nháy mắt ra hiệu, ánh mắt kia bên trong bắt quái đều nhanh tràn ra tới. Hoa tỷ đang khát đến hoảng, cầm lấy vạc nước bên cạnh gáo nước, múc một bầu nước lạnh, lộc cộc hướng miệng bên trong rót, lạnh buốt nước theo yết hầu chảy đi xuống, trong nháy mắt liền đem kia dở rời giường khí trùng không có. Nàng vừa nuốt xuống nước, liền bị tỷ muội cái này va chạm, sắp đến mắt trợn trắng, ho khan mấy âm thanh, mới bất đau nhi đến, tức giận chừng đối phương một cái. "Ngươi mù hồ rồi rồi cái gì đâu?" Hoa tỷ lau khỏe miệng giọt nước, tức giận nói rằng, "Người ta có gia có thất, người đứng đắn. Đừng đặt chỗ này loạn nói đùa, cẩn thận ta xé nát miệng của ngươi." Kia tỷ muội lại không có chút nào sợ, ngược lại cười càng vui vẻ hơn, ánh mắt xoay tít tại Trần Nhạc trên thân đảo quanh, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc, "Có nhà sợ cái gì? Nên làm liền phải làm. Đời ngươi tựa như tẩy lửa tắm, thoải mái một hồi là một hồi. Ngươi cũng nhiều năm như vậy không có dính qua nam nhân, cũng nên mở một chút ăn mặt. Ta nhìn cái này tiểu lão đệ nhi thân thể rất mãn thực, có cố này chơi liều nhi, chỉ định có thể đem ngươi hầu hạ đến ti phủ. Lại thêm ngươi cái này thật nhiều năm không có đi tìm đàn ông, đoán chừng cố này mạnh mẽ, có thể đem người vợ con tử cho ép cô." Cái này vừa nói, Trần Nhạc mặt bá một chút liền đỏ lên, như mông khỉ, thuận tìm không được một cái lỗ để chui vào, tay chân cũng không biết hướng chỗ nào thả. Hoa tỷ cũng bị thẹn đến không được, nắm lên đầu giường đặt xa lò sưởi gối liền hướng phía tỷ muội đập tới, cười mắng, "Ngươi chết đương môn, nói hiệu nói bừa nữa, ta liền đem ngươi bao sủi cảo toàn ngực thùng nước rửa chén bên trong." Kia tỷ muội cười né tránh, che miệng chạy đến thất bên cạnh, tiếp tục lau kín sủi cảo ra, miệng bên trong còn lẩm bẩm, được rồi, ta không đùa ngươi. Mau để cho tiểu lão đệ nhi ngồi, đừng sử ở nơi đó cùng cọc gỗ dường như. Hoa tỷ lúc này mới xoay người, vỗ giường xuôi theo, đối với Trần Nhạc nói rằng, đừng nghe nàng nói linh tinh, nàng liền cái này đức hạnh, miệng lưỡi dẻo quẹo. Đến, ngồi chỗ này. Nói đi, tìm ta cái gì vậy? Trần Nhạc tranh thủ thời gian khoát tay áo, lui về sau hai bước, tựa ở trên khung cửa, cái này mới phát giác được an tâm một chút, hắn háng giọng một cái, mở miệng hỏi, Hoa tỷ, ta là tới nghe ngóng tam thúc nhà nhị tiểu tử sự tình. Hắn gọi cái gì tên? Hiện đang làm gì đâu? Ở nơi đó a? Ta suy nghĩ đi tìm một chút hắn. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, tam thúc bây giờ tại ta nơi nuôi, không lo ăn uống, thân thể cũng càng ngày càng tốt, nhưng ngươi nói, tốt xấu là thân nhi tử, cha nằm tại trên giường, liền mặt đều không lộ, tính chuyện ra sao à? Tam thúc ngoài miệng không nói, trong lòng chỉ định không dễ chịu, trong đêm lăn qua lộn lại, ta đều nhìn ở trong mắt. Chương 669, phản nghịch cắt chính phi. Chương 669, phản nghịch cắt chính phi. Hoa tỷ nghe xong lời này, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền không có, nhếch miệng, thở dài, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, ngươi vẫn là đừng tìm. Muốn tìm lão đại, lão nhị món đồ kia chính là Bạch Nhãn Lang, có thể đem tam thúc cho tươi sống tức chết. Nàng đi đến bạc nước bên cạnh, lại múc một bầu nước, chợt ung dung uống một ngụm, mới nói tiếp, ngươi còn không biết ta. Tam thúc cái kia nhị tiểu tử, gọi Cắt Chính Phi, hàng ngày cùng Cắt Đại Bưu lăn lộn cùng một chỗ. Liền Cắt Đại Bưu cái kia khốn nạn, lúc trước đem tam thúc ức hiếp đến quá sức, tam thúc hận đến hàm răng ngứa, kết quả chính mình thân nhi tử, sửng sốt cùng cửu nhân lẫn lộn cùng nhau nhi, ngươi nói tam thúc có thể không trái tim băng giá sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi tìm hắn, tiểu tử kia khó chơi, toàn cơ bắp, ngươi đi cũng là phí lời. Trần Nhạc nghe xong lời này, lửa giận trong lòng đụt một chút liền bọt đi lên, đỏ ngầu cả mắt, còn có chuyện này. Vậy ta càng đến đi tìm. Cha ruột nằm tại trên giường, hắn ngược lại tốt, đi theo cửu nhân kiếm sống, đây là người làm sự tình sao? Ta không phải đem chuyện này cùng hắn nói dốc tin tưởng, tốt xấu kia là sinh ra hắn nuôi nấng hắn cha, hắn không thể như thế không có lương tâm. Nhìn thấy Trần Nhạc cố này cố chấp sức lực, Hoa tỷ biết mình không quên nổi, lại thở dài, khoát tay áo, được thôi, ngươi muốn tìm liền đi tìm, ta không ngăn ngươi. Nhưng là ngươi nhớ kỹ, nếu là hắn không muốn đi nhìn tam thúc, ngươi cũng đừng cưỡng ép lôi kéo hắn đi, miễn cho lại cho tam thúc khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến, vậy liền được không bù mất. Mấu chốt nhất là, tận lực đừng để hắn cùng tam thúc đối mặt, tiểu tử kia miệng bên trong không có lời hữu ích, chỉ định có thể đem tam thúc tức chết đi được. Nói xong, Hoa tỷ liền đem Cắt Chính Phi địa chỉ nói cho Trần Nhạc, trên trấn đại chúng phòng chiếu phim, chính là Hoàng Thiên Hà mở nhà kia, Cắt Chính Phi bây giờ đang ở nơi nhìn chẳng tử. Trần Nhạc nghe xong, trong lòng trong nháy mắt liền có chủ ý, hắn hướng phía Hoa tỷ chắp tay, nói rằng, đi, Hoa tỷ, cảm ơn a. Hôm nào ta mời ngươi ăn cơm, ta còn có chuyện, trước hết bận rộn đi. Hắn hiện ở trong lòng như thiêu như đốt, một lòng nghĩ mau đem tam thuốc chuyện này giải quyết, sau đó liền lên sơn hái thuốc. Lão Lâm đại phu giáo mấy cái kia đơn thuốc, hắn còn ghi ở trong lòng đâu, nhất là cái kia trị não ngạnh, vừa bận cầm tam thuốc thử một lần. Tam thuốc hiện tại tình huống này, đúng lúc là não ngạnh điểm báo, nếu là thuốc này thật dễ dùng, vậy coi như lại nhiều một đầu kiếm tiền đường đi, ngày tháng sau đó chỉ định có thể càng đỏ lửa. Hoa tỷ nhìn xem hắn vô cùng lo lắng dáng vẻ, liếc mắt, tức giận nói rằng, ngươi nhìn ngươi cái này tính tình nóng nảy, thật vất vả đến một chuyến, liền không thể ngồi xuống đến uống miếng nước. Ta là kia ăn người yêu tính a, có thể đem ngươi cho tạo. Bên cạnh làm sủi cảo tỷ muội cũng ngẩng đầu, cười hô, đúng vậy a tiểu lão đệ nhi, ở chỗ này ăn xong sủi cảo lại đi thôi. Với bao rau hẹ trứng gà nhân bánh, hương đây. Trần Nhạc gái nào dám ở lại, đội vàng quát tay, cùng đào mệnh dường như hướng ngoài cửa chạy, một bên hô, không được không được, lần sau lại ăn. Ta thật có việc gấp. Lời còn chưa dứt, người đã thoát ra cửa sân, chỉ để lại Hoa tỷ cùng nàng hai tỷ muội trong phòng, cười đến ngửa tới ngửa lui. Trần Nhạc một đường chạy chậm, thẳng đến đại chúng phòng chiếu phim mà đi. Cách thật xa, liền nghe tới phòng chiếu phim cổng truyền đến âm nhạc biết hai nhức có cầm thanh, là làm hạ lưu hành nhất ca khúc, băng cả sệt tệ xoay chuyển tư âm ầm, lại không chút nào ảnh hưởng cố này náo nhiệt sức lực. Đến lúc đó, Trần Nhạc ngẩng đầu một nhìn, cái này phòng chiếu phim là tiểu nhị lâu, tường ngoài soát lây sơn hồng, đều rơi đến không sai biệt lắm, lộ ra bên trong pha tạp tường xi măng. Đứng ở cửa hai cái tiểu thanh niên, để tóc đến lao dài, cùng ổ gà dường như, túi tại trên đầu, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, trong tay chơi lấy cái bật lửa, lạch cạch ánh mắt gian xảo nhìn thấy người đi đường qua lại, một bộ dáng vẻ lưu manh dáng vẻ. Lầu hai trên cửa sổ, tất cả đều treo thật dày màn cửa, nghiêm nghiêm thật thật, một điểm quang đều thấu không ra. Niên đại này phòng chiếu phim đều như vậy, kéo lên màn cửa, người ở bên trong ảnh khả năng thấy rõ ràng, nhất là thả những cái kia phim bắn nhau, phim võ hiệp thời điểm, không khí cảm giác trực tiếp kéo căng. Trong phòng đầu thỉnh thoảng truyền đến một hồi tiếng súng, cộc cộc cộc, còn có đao kiếm va chạm bị tâm thanh, xen lẫn người xem tiếng khen, náo nhiệt thật sự. Lúc này, theo phòng chiếu phim trong cửa lớn, lắc lắc ung dung đi ra tới một người. Người này trải lấy lớn vô lại, đầu bóng lưỡng, thái dương vị trí còn có một đạo mặt sẹo, quần co khúc co hữu, giống một đạo thiểm điện, nhìn xem liền rất dọa người. Hắn mày rậm mắt to, kỳ thật dáng dấp rất đoan chính, chính là ăn mặc loạn thất bát ao, trên thân treo dây xích, bảng hiệu, đinh đinh đương đương, đi đường lung la lung lay, cỗ này du côn vô lại sức lực, cách xa tám trượng đều có thể nghe thấy. Hắn mới vừa ra tới, cổng kia hai cái lông dài tiểu thanh niên liền cùng gặp chủ tử dường như, lập tức sẽ tới, túi đầu không lưng, bên trong một cái cười đùa tí từng nói, Phi ca, ngươi thế nào hiện ra? Vừa rồi ngươi không phải hẹn cái kia cô bạn gái nhỏ tiến đi xem phim sao? Thế nào không có toàn bộ tích lũy kình? Cái này vừa mới dứt lời, liền bị cái kia gọi Phi Ca người một bàn tay hô tại trên nó, đánh cho hắn nghe răng trợn mắt. Đừng mẹ hắn giày vò khốn khổ. Phi Ca trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói rằng, chuyện trên giang hồ nhi ít hỏi thăm, cẩn thận ta sẽ nát miệng của ngươi. Người này không là người khác, chính là Tam Thúc Nhị Nhi tử, Cát Chính Phi. Hắn hàng ngày đi theo các đại bưu lăn lộn giang hồ, đánh nhau hậu đả là chuyện thường ngày, tiến tổ trị an cùng về nhà dường như đều đi vào đến mấy lần. Làm người thích sĩ diện, còn giảng nghĩa khí, đáng tiếc đầu óc không quá linh quang, bị các đại bưu làm vũ khí sử dụng, chính mình còn cảm thấy rất phong quang, luôn muốn kiếm ra người giảm đến, nhường Tam Thúc coi trọng mấy phần, kết quả lại đem Tam Thúc tức giận đến quá sức. Cát Chính Phi theo trong túi móc ra một gói thuốc lá, ném cho kia hai cái tiểu thanh niên, nói rằng, cái này bao thuốc các ngươi cầm, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Quay đầu bưu ca nếu tới, các ngươi liền nói ta có việc nhỏ, chạy trước, đừng bán đứng ta, không phải nhìn ta thế nào thu thập các ngươi. Kia hai cái tiểu thanh niên nhận lấy điếu thuốc, lập tức hoan thiên hỉ địa, liền vội vàng gật đầu túi người, Phi Ca yên tâm, cam đoan cho ngươi túi rõ ràng bạch bạch dọn. Bưu ca nếu là hỏi tới, chúng ta liền nói ngươi đi làm đại sự nhi. Cát Chính Phi hừ một tiếng, không có lại đáp để ý đến bọn họ, quay người liền hướng phía đầu ngõ đi đến, cánh tay còn ôm một cái ăn mặc rất yêu diễm nữ hài mặc váy hoa, trên mặt bôi thật dày phấn, đi trên đường uốn éo uốn éo. Hai người vừa ngoặt vào hẻm, đối diện liền đụng phải Trần Nhạc. Trần Nhạc đã sớm đợi ở chỗ này, hắn tại phòng chiếu phim cổng xem xét đường này, đã sớm nhận ra Cát Chính Phi, chỉ là không có có ý tốt trực tiếp tiến lên, sợ tại trước mặt mọi người náo lên, không dễ nhìn. Cát Chính Phi xe đạp liền khóa tại trong ngõ hẻm trên cột điện, vừa lúc ở Trần Nhạc bên cạnh. Trần Nhạc tiến lên một bước, chặn bọn hắn đường đi, mở miệng hỏi, ngươi là Cát Chính Phi à? Ta là Tam Thúc bằng hữu, tìm ngươi có vấn đề. Chương 670, thiếu xen vào việc của người khác. Chương 670, thiếu xen vào việc của người khác. Cát Chính Phi lúc đầu tâm tình liền không tốt lắm, bị người như thế cản lại, lập tức liền phát hỏa. Hắn quay đầu nhìn nhìn, xác định trong ngõ hẻm không người gì, chỉ có trước mắt cái này xa lạ tiểu tử, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười khinh thường. Tiểu lưu manh, con mẹ nó ngươi là cái thá gì? Cát Chính Phi hít mắt, nhìn từ trên xuống dưới Trần Nhạc, một người liền dám tới tìm ta. Ngươi có mấy cái đầu? Tranh thủ thời gian cút cho ta con bê, có bao xa lăn bao xa, đừng ép ta của ngươi. Nói xong, hắn liền ôm nữ hải, muốn từ Trần Nhạc bên người đi vòng qua, đến gần thời điểm, còn dùng tay mạnh mẽ đẩy Trần Nhạc một thanh. Trần Nhạc không nhúc nhích tí nào, chỉ là cau mày, lạnh lùng nói, nhị đa náo ngạnh, nằm tại trên giường dậy không nổi, ngươi nhìn cũng không nhìn một cái, có ngươi như thế làm con trai sao? Cát Chính Phi nghe xong lời này, bước chân lập tức dừng lại, hắn quay đầu lại, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Trần Nhạc, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, ai, ta nói con mẹ nó ngươi thì xem là cái gì đồ chơi? Nhà ta sự tình cùng ngươi có quan hệ gì? Này lão đầu tử đáng đời, kia là báo ứng. Hắn lăn lộn giang hồ thời điểm, không ít đắc tội với người, hiện tại nằm trên giường, kia là ông trời mở mắt. Còn nữa nói, hắn não ngạnh trúng gió, cùng ta có quan hệ gì? Là ta nhường hắn bên trong sao? Đừng ở chỗ này lại nhải. Nếu như là này lão đầu tử nhường ngươi tới, ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta, ta không nguyện ý nhìn thấy ngươi. Thật mẹ hắn có ý tứ, bắt chó đi cày sen vào việc của người khác, ngươi ăn no dỗi việc. Cát Chính Phi đích bên trong lộc cộc nói một tràng, nước bọt đều nhanh phun đến Trần Nhạc trên mặt, nói xong, hắn liền xoay người lại móc trong túi chìa khóa, chuẩn bị mở ra xe đạp khóa, mang theo nữ hải trốn mất. Có thể tay của hắn vừa đụng phải chìa khóa, liền bị Trần Nhạc một thanh đoạt tới, Trần Nhạc lùi về sau hai bước, cái chìa khóa siết trong tay, lạnh lùng nhìn xem hắn. Cát Chính Phi lập tức liền sù lông, hắn chỉ vào Trần Nhạc cái mũi, hùng hùng hổ hổ nói rằng, đừng mẹ hắn cho thể diện mà không cần. Có phải hay không cho ngươi hình tượng cho nhiều? Tranh thủ thời gian đưa chìa khóa cho ta lấy ra, không phải ta để ngươi nằm ngang đi ra. Ta không cho ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Trần Nhạc trong giọng nói tràn đầy trào phúng, Tam Thúc cũng là thật bi ai, bày ra ngươi con trai như vậy, lúc trước thật không bằng đem ngươi vung ở trên tường ủy con rồi. Cha ruột nằm tại trên giường, ngươi ngược lại tốt, đi theo cửu nhân kiếm sống, ăn ngon uống đã, ngươi lương tâm bị chó ăn rồi sao? Cát Chính Phi tức giận đến mặt đều tái rồi, hắn cắn răng nói rằng, ai, ta nói ngươi đồn lão nhị, ngươi cái nào thôn? Ta cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần, ngươi nếu là lại lại nhải, ta giết chết ngươi. Nói đến chỗ này thời điểm, Cát Chính Phi đột nhiên theo trong túi quần móc ra một thanh dao bấm, bá một tiếng liền bắn ra, sáng loáng lơi đao dưới ánh mặt trời lóe hàn quang. Bên cạnh nữ hài dọa đến hét lên một tiếng, vội vàng trốn đến Cát Chính Phi sau lưng, sắc mặt trắng bệch. Trần Nhạc thấy cảnh này, chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn hướng phía Cát Chính Phi ngoắc ngón tay, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, đến a, có bản lĩnh ngươi liền độc thủ. Ai u ta sát, con mẹ nó ngươi là thật thích ăn đòn. Cát Chính Phi bị triệt để chọc giận, hắn ngao lảm nhảm một tiếng nói, giơ dao bấm liền hướng phía Trần Nhạc xung tới. Có thể tốc độ của hắn tại Trần Nhạc trong mắt, quả thực chậm giống ốc sên. Trần Nhạc hàng ngày lên núi đi săn, cùng xài lang hổ báo liên hệ, bản lĩnh nhanh nhẹn thật sự, hắn chỉ là hơi hơi nghiêng người một cái, liền nhẹ nhõm tránh thoát Cát Chính Phi công kích, sau đó vươn tay, một thanh bắt lấy Cát Chính Phi cổ tay. Trần Nhạc dùng sức vặn một cái, sau đó hướng phía bên cạnh vách tường mạnh mẽ va chạm, chỉ nghe bịch một tiếng, Cát Chính Phi trong tay dao bấm liền rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cát Chính Phi đau đến nghe răng trợn mắt, hắn còn muốn bung lên nắm đấm hướng phía Trần Nhạc đập tới, có thể Trần Nhạc căn bản không cho hắn cơ hội, trở tay một bàn tay liền quất vào trên mặt của hắn, ba một tiếng, thanh thúy băng rội. Ngay sau đó, Trần Nhạc một thanh bóp lấy Cát Chính Phi cổ, đem hắn mạnh mẽ đỉnh ở trên tường, Cát Chính Phi bị siết đến không thở nổi, mặt nghẹn đến đỏ bừng, hai chân cách mặt đất, dùng sức đặt chân, lại không có biện pháp nào. Ngươi nghe kỹ cho ta. Trần Nhạc ánh mắt như dao sắc bén, ngựa khí băng lãnh, Nhi Đà, đó là ngươi cha ruột. Con mẹ nó ngươi đi theo các đại bưu lăn lộn cùng một chỗ, ta liền xem thường ngươi. Kia các đại bưu tính đơ. hắn chính là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ chơi. Không có Hoàng Thiên Hà cái kia Nam Phương lão bản cho hắn chỗ dựa, hắn ở trước mặt ta chính là đệ bên trong đệ. Mà ngươi, liền đệ bên trong đệ cũng không tính, ngươi chính là sợi lông. Người ta căn bản không đem ngươi trở thành người nhìn, cũng chính là ngươi còn đần độn nghĩ đến kiếm ra người giảm đến, hàng ngày làm nằm mơ ban ngày. Trần Nhạc thanh âm càng lúc càng lớn, ngữ khí càng ngày càng nghiêm khắc, cái này đều cái gì năm tháng? Cải cách mở ra, tùy tiện làm chút cái gì kiếm không được tiền. Ngươi không phải đi theo hắn lăn lộn, chém chém giết giết, có cái gì tiền đồ? Nhi đa chính là bị cắt đại bưu cho làm bệnh. Ngươi có biết hay không cắt đại bưu là thế nào ức hiếp cha ngươi? Hắn để ngươi trà cho hắn quỳ xuống, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, để ngươi cha mất hết mặt mũi. Hơn nữa kia cắt đại bưu chính là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đường lui, là nhị đa trọng yếu, vẫn là ngươi cái kia không đem ngươi trở thành người đại ca trọng yếu. Trần Nhạc vỗ vỗ cắt chính phi mặt, trong giọng nói tràn đầy chỉ tiết rèn sắt không thành thép, người bên ngoài đều nói ngươi toàn cơ bắp, hiện tại ngươi số tuổi cũng không nhỏ, cũng nên thật giải tâm, đừng có lại đần độn bị người làm vũ khí sử dụng. Nói xong, hắn một cước đem trên mặt đất dao bấm đá phải bên cạnh ránh nước bên trong, sau đó một thanh bung lỏng ra cắt chính phi. Cắt chính phi bịch một tiếng quẳng xuống đất, che lấy cổ ho kịch liệt tấu lấy, nửa ngày chậm bất quá khí đến. Trần Nhạc nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, quay người liền hướng phía đầu ngõ đi đến, chỉ để lại cắt chính phi cùng nữ hải kia tại nguyên chỗ. Phi ca, ngươi không sao chứ? Nữ hải cẩn thận từng ly từng tí đi tới, đỡ dậy cắt chính phi, khắp khuôn mặt là lo lắng. Cắt chính phi lại không có phản ứng nàng, hắn ngồi dưới đất, cau mày, trong đầu tất cả đều là Trần Nhạc mới vừa nói kia lời nói, mỗi chữ mỗi câu, giống truy như thế, mạnh mẽ nện ở trong lòng của hắn. Đúng vậy a, các đại bưu thật đem mình làm minh đệ sao? Giống như chưa từng có, chính mình bất quá là dưới tay hắn một con chó, nhường làm gì liền làm gì, có chút không theo, chính là một trận đánh mắng. Qua hơn nửa ngày, các chính phi mới tỉnh hồn lại, trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ nói rằng, mẹ nó, ở đâu ra tên điên? Có thể tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nghe tới đầu ngõ truyền đến một hồi hùng hùng hổ hổ thanh âm kia thô thanh thô khí, mang theo một cấu ngoan kính nhi, nghe xong chính là các đại bưu. Các chính phi cái kia vương bắt độc từ đâu? Các đại bưu thanh âm càng ngày càng gần, nhường cái này chó rổ cút ra đây cho ta. Lão tử nhường hắn ở chỗ này nhìn chẳng tử, hắn ngược lại tốt, đông chạy tây đỉnh, thí sự không làm. Ngại ngại cái còi, tinh khiết phế liệu tử, không có tác dụng gì. Các chính phi nghe được các đại bưu tiếng chửi rủa, trong lòng hơi hồi hộp một chút, giống như bị một cây đao mạnh mẽ đâm vào trên ngực, đau đến hắn không thở nổi. Hắn nhớ tới Trần Nhạc lời mới vừa nói, lại nghĩ tới các đại bưu bình thường thái độ đối với chính mình, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Các chính phi liếm liếm môi khô khốc, không sai, sau đó xoay người đối với bên người nữ hài nói rằng, ngươi về nhà trước a, cưới xe đạp của ta trở về, hai ngày này đừng tới tìm ta. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, đứng người lên, phủi bụi trên người một cái, ánh mắt biến kiên định, hướng phía đầu ngõ sải bước đi ra ngoài. Chương 671, cùng nhị đa một cái đánh tính. Chương 671, cùng nhị đa một cái đánh tính. Các chính phi theo trong ngõ hẻm vừa chui ra ngoài, tựa như đấu bại gà trống, rũ cụp lấy đầu, trên trán gân xanh còn tại thỉnh thịch trực nhảy. Mới vừa đi tới phòng chiếu phim cổng, chỉ nghe thấy một hồi đổ ập xuống tiếng mắng, kia giọng to đến có thể đem nóc phòng sốc, chính là các đại bưu. Các đại bưu đứng tại trên bậc thang, nước bọt bay tứ tung, chỉ vào cổng kia hai cái tiểu thanh niên cái mũi mắng cha chửi mẹ, tư thế kia, hận không thể đem hai người này ăn. Các chính phi trong lòng lộn bột một chút, suy nghĩ chính mình có phải hay không chỗ nào lại gây tôn này đại phật không cao hứng, vừa định rụt cổ lại tiến vào đi, liền bị các đại bưu một cái theo dõi. Ôi, đây không phải chúng ta phi ca sao? Các đại bưu trên mặt mang cố này để cho người ta buồn nôn giả cười, mấy bước gần nấp xuống đến, ôm một cái các chính phi cái hót, đột nhiên hướng phía trước kéo một phát. Động tác này tại Đông Bắc kia là tương đối có giảng cứu, bình thường đều là trưởng bối đối văn bối, hay là đại ca đối đặc biệt thân cận tiểu đệ mới làm, lộ ra sợi thân mật cùng trưởng khống. Có thể các chính phi là ai? Kia là tam thúc thân nhi tử, năm đó tam thúc tại sống trong nghề thời điểm, các đại bưu còn phải quy củ kêu một tiếng tam ca theo bối phận, các chính phi kia là đường đường chính chính thiếu gia. Các đại bưu cái này vừa kéo, mặt ngoài là thân mật, trên thực tế kia là sáng loáng ngũ nhục, kia là tại biểu thị công khai chủ quyền. Nhi đa không được, hiện tại ngươi chính là trong tay của ta một con chó. Các chính phi thân thể cứng một chút, bản năng muốn đẩy ra, có thể tay mang lên một nửa lại giúp về. Mấy năm này đi theo các đại bưu lan lộn, loại vũ nhục này hắn sớm đã thành thói quen, thậm chí có đôi khi còn phải cười theo, sợ chén cơm này cũng bưng không xong. Hắn cúi đầu, cười làm lành nói, "Bưu ca, ngươi thế nào tới? Ta vừa rồi có chút việc đi ra ngoài một chuyến." "Có việc? Chuyện gì so nhìn chàng tử còn trọng yếu hơn a?" Các đại bưu cười hắc hắc, ánh mắt lại lạnh đến giống như băng, "Ta nhìn ngươi là lại cùng cái nào nương môn nhi chui hẻm đi a? Hàng ngày đào những cái kia nương môn nhi tam giác cái soạn, ngươi cũng không chê mệt mỏi hoảng." Nói, hắn vươn tay, tại các chính phi trên mặt lạch cạch đập hai lần, thanh âm kia thanh thúy băng rội, nghe được bên cạnh mấy cái tiểu đệ đều che miệng cười trộm. "Lấy danh nghĩa của ta, hàng ngày lừa gạt tiểu cô nương, ngươi tờ mở giờ liền chút tiền đồ này, cùng nhị đa một cái đánh tính." Các đại bưu mắng gọi là một cái thuận miệng, hoàn toàn không có đem các chính phi làm người nhìn. Các chính phi mặt trướng thành màu gan heo, nắm đấm tại trong tay áo nắm đến khanh khách vang, móng tay đều nhanh khảm vào trong thịt. Nhưng hắn không dám sù lông, chỉ có thể kiên trì giải thích, "Bưu ca, đừng làm rộn, ta vừa rồi thật có sự tình, nghe xong ngươi đã đến, ta mau đem sự tình đều gác lại." "Nha a, lời này để ngươi nói, thật giống như ta không nên tới dường như." Các đại bưu sầm mặt lại, một cước đạp ở bên cạnh thùng rác bên trên, thật đem mình làm phòng chiếu phim lão đại rồi. "Ngươi cũng không kẻ dầm nước tiểu chiếu soi gương, ngươi tính hàng. Ngươi làm gì ăn? Ta cho ngươi biết à, lão tử tới ba lần đều không có gặp ngươi bóng người, ngươi còn có thể hay không làm? Các đại bưu chỉ vào các chính phi cái mũi, nước bọt phun ra hắn vẻ mặt, không thể làm tranh thủ thời gian cút cho ta con bê, ngươi thật coi nơi này là nuôi người rảnh rỗi. Đừng tổng lấy danh nghĩa của ta, ta cũng không phải Nhĩ Đa. Nhĩ Đa hiện tại cũng tê liệt tại trên giường, ngươi cũng không nhìn tới nhìn, ngươi này nhi tử làm, có chút không chính công a. Lời nói này mắng tiên là tương đối khó nghe, trực tiếp bóc các chính phi ngắn, đem hắn điểm tự ái này tâm dẫm tại dưới lòng bàn chân ma sát. Tiểu đệ chung quanh nhóm cười đến ngửa tới ngửa lui, ánh mắt kia bên trong đùa cợt tựa như kim châm như thế đâm vào các chính phi trên thân. Có thể các chính phi tựa như cọc gỗ dường như, không rên một tiếng, chỉ là hung hăng túi đầu không lưng, hoàn toàn không có một chút nam nhân huyết tính, dường như rời đi các đại yêu, hắn lập tức liền phải chết đói. Bưu ca, vậy ngươi lần này tới, đến cùng có chuyện gì a? Các chính phi thấp giọng hỏi, giọng nói mang vẻ một tia lấy lòng. Các đại bưu phun ra vòng khói, hướng hờ nói, cũng không cái gì quá đại sự nhì, liền là để cho ngươi biết một tiếng, về sau phòng chiếu phim bên này ngươi không cần tới, yêu đi đâu, đừng ở ta nơi này khối ngồi ăn rồi chờ chết. Các chính phi nghe xong lời này, trong mắt trong nháy mắt trợn tròn, trên mặt huyết sắc bá một chút mất giáo, lắp bắp nói, Bưu ca, lời này thế nào nói? Ta chỗ nào đắc tội ngươi? Nếu là ta cái nào khối làm không đúng, ngài cứ việc nói, đánh ta mắng ta đều được, ngươi không thể đem ta đuổi đi à? Ta cùng ngươi trung thành tuyệt đối, cũng chưa hề hai lòng a. Hắn gấp, thật gấp, cái này phòng chiếu phim công tác mặc dù không ra thế nào hào quang, nhưng tốt xấu là bát cơm, không có cái này, hắn liền chỗ ở cũng thành vấn đề. Các đại bưu nhìn xem hắn bộ này sợ dạng, đông nhiên vui vẻ, cười đến gọi là một cái vui vẻ, tiểu phi à, tiểu phi, ngươi là thật bùn não không dính lên tường được a. Tốt xấu năm đó Nhĩ Đa kia cũng coi là trên giang hồ nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, ngươi ngó tới ngươi thế hệ này, cùng tam tôn tử dường như. Người kia, không có ta các đại bưu bà bọc, ngươi trên giang hồ lăn lộn ngoài đời không nổi. Ta cho ngươi biết ta cũng không tốt lăn lộn, thời gian cũng khổ sở. Các đại bưu lời nói xoay chuyển, thở dài, ngoại trừ cái này phòng chiếu phim, ta cũng không địa phương đi, cũng nuôi không nổi ngươi, cho nên ngươi về sau tự cầu đường ra a, hoặc là ngươi đi tìm ngươi cái kia cha. Nói đến chỗ này, các đại bưu trong ánh mắt hiện lên một tia âm động, Nhĩ Đa hiện tại có năng lực a, nhận biết những cái kia con lửa ngựa nát tử, kia đều nguyên một đám như hưng hống, đem chúng ta lão bản phòng ca múa đều đoạt đi. Vậy ngươi bây giờ nếu là đi phòng ca múa làm việc a, kia không đi ngang sao? Nhĩ Đa chỉ cần lên tiếng kêu gọi, ngươi liền có thể đi qua, làm gì ở ta nơi này nhi ủy khúc cầu toàn, ngươi nói có đúng hay không? Các đại bưu lời nói này âm dương phái khí, nhưng cũng để lộ ra một cái trọng yếu tin tức. Hoàng Thiên Hà Hoa nhảy phòng ca múa, thật bị Trương Thắng Hào đập đi. Chuyện này đối với các đại bưu mà nói là đả kích cực lớn, phòng ca múa là Hoàng Thiên Hà cây dụ tiền, cũng là các đại bưu ra lệnh đại bản doanh, hiện tại không có, cuộc sống của hắn tự nhiên không dễ chịu. Cho nên hắn trước tiên trở về, chính là muốn đem các chính phi cái này người rảnh rỗi đá ra ngoài, tránh khỏi lãng phí lương thực. Các chính phi nghe được trong lòng thật lạnh, hắn biết các đại bưu cái này là quyết tâm muốn đuổi người. Hắn cắn răng, lợi đều cắn đổ máu, thanh âm khàn khàn nói, Bưu ca, ta theo ngươi lăn lộn thời gian dài như vậy, không có chênh lệch qua sự tình, thậm chí bởi vì ngươi, cùng ta cha đã làm không biết bao nhiêu nhiều ít giá, quan hệ cũng náo tách ra, náo sinh. Tới lúc này, ngươi thế mà đuổi ta đi. Ngươi đây cũng qua không nói lương tâm a. Thiếu mẹ hắn cùng ta nói nhảm, cho ngươi mặt mũi là không. Các đại bưu sầm mặt lại, một cước đá vào các chính phi trên bàn chân, nếu là không có tan đuôi, ngươi bây giờ cũng không biết sống ở đâu. Ta đều tự thân khó bảo toàn, ta quản ngươi chết sống. Ngươi cùng Nhĩ Đa đánh nhau, đó là ngươi không có lương tâm. Thế nào nói đó cũng là Nhĩ Đa, làm thời điểm ngươi giúp người ngoài, khi đó ngươi muốn gì? Các đại bưu càng mắng càng khó nghe, ta nếu là ngươi cái này bức dạng, ta đều không sống được. Ngược lại à, đừng nhìn ta các đại bưu làm người chẳng ra sao cả, nhưng đối cha ta ngã mụ, ta tuyệt đối nói một không hai, không giống ngươi dường như, cùng Nhĩ Đa đánh nhau đều làm ra cảm giác ưu việt tới, liền ngươi cái này tính tình, ai có thể đem ngươi trở thành người? Chương 672, hoàn toàn náo tách ra. Chương 672, hoàn toàn náo tách ra. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các đại bưu lời nói xoay chuyển, nếp miệng lên một vệt tà ác cười, ngươi nếu có thể đi mắng Nhĩ Đa dừng lại, đem Nhĩ Đa níu qua quỳ xuống cho ta, ta ngược lại thật ra cân nhắc có thể giữ ngươi lại đến, vừa bận nhường lao tử ta hiểu hả giận. Câu nói này hoàn toàn đánh xuyên các chính phi danh giới cuối cùng. Các đại bưu nói xong, lần nữa đưa tay đi ôm các chính phi cái hót, muốn nhục nhã hắn một phen. Nhưng lúc này đây, các chính phi đột nhiên quát tay, ba một tiếng mở ra tay của hắn, lui về phía sau hai bước, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin cùng phẫn nộ. Các đại bưu, ngươi tờ mở giờ nói là tiếng người sao? Các chính phi âm thanh run rẩy, chỉ vào các đại bưu mắng, trước kia ngươi cùng ta cha không hợp nhau thời điểm, ta liền nói chuyện này đừng lẫn vào ta, ta cũng không muốn dính vào, cùng ta không có quan hệ gì. Ta đem ngươi cũng xem như trưởng bối, mà ngươi đây, coi ta là thành gì? Đợi đến lúc này, ta theo cha ta đều náo tách ra, ngươi còn để cho ta cha kiểu gì? Cha ta là ôm nhà ngươi hải tử nhảy giếng, ngươi nhất định phải cùng hắn không qua được. Các chính phi nước mắt đều mau xuống đây, đọc lại nhiều năm ủy khuất cùng phẫn nộ tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát, ta cho ngươi biết ta, các đại yêu, lão tử hôm nay liền xem như chết đói, nghèo chết, cũng sẽ không lại nghe ngươi kia nói nhảm. Muốn quỳ xuống cũng là ngươi quỳ xuống. Là ngươi phản bội sư môn, con mẹ nó ngươi chính là một con chó, hoàng lão bản nuôi chó. Hắn rốt cục mắng ra, mang thông khoái lâm ly. Những năm này, hắn nhẫn chịu quá nhiều, vốn cho là các đại bưu đem mình làm minh đệ, kết quả chính mình chỉ là tay người ta bên trong một quân cờ, sử dụng hết liền muốn ném, còn muốn nhục nhã phụ thân của mình. Tại thời khắc này, các chính phi đột nhiên cảm giác được chính mình trước kia làm những sự tình kia có nhiều ngây thơ, có nhiều buồn cười. Các đại bưu bị chửi sửng sốt, lập tức sắc mặt biến dữ tợn vô cùng, "Tốt, tốt, cánh cứng cắp rồi có phải hay không? Dám cùng lao tử nói như vậy?" Thiết trụ tử, hắn hướng về phía bên cạnh một người dáng dấp giống thiết tháp dường như thanh niên hô, "Tiểu tử này vẫn rất muốn ăn đòn, ngươi ngày hôm nay nếu là bắt hắn cho đánh, về sau phòng chiếu phim bên này liền giao cho ngươi quản." Cái kia gọi thiết trụ tử thanh niên, bình thường một mực đi theo các chính phi phía sau cái mông, mở miệng một tiếng phi ca làm cho so với ai khác đều thân. Nghe xong lời này, thiết trụ tử ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, xoa xoa tay bên trên vết chai, cười gần đi ra, "Bưu ca, đây chính là ngươi nói à? Là đánh gần chết, vẫn là đánh người tàn phế, ngươi cứ việc nói. Ngươi xem đó mà làm, nhường ta nhìn dễ chịu thế là được." Các đại bưu đốt một điếu khói, lệch ra cái đầu hít một hơi, lạnh lùng giống đang nhìn một tù địch. "Thỏa, có ngài câu nói này là được." Thiết trụ tử bằng lòng một tiếng, hướng thẳng đến các chính phi nhào tới. Hai người trong nháy mắt tư đánh nhau, có thể thiết trụ tử hình dáng cao lớn thô kệch, như đầu gấu đen, các chính phi mặc dù cũng luyện qua hai lần, nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt căn bản không đáng chú ý các chính phi một quyền đánh tới, liền cùng gai ngơ ngỡ dường như, thiết trụ tử trở tay một bàn tay hô tới, liền cùng sắt bàn tay dường như, bột một tiếng, đánh cho các chính phi lỗ mũi bọt máu, cả người như cái phá bút bê vải như thế bay ra ngoài, bị một tiếng ngã vào bên cạnh. Trong đống rác, đánh cho ta, đánh cho đến chết. Thiết trụ tử kêu gọi mấy cái huynh đệ, đối với nằm người đống rác các chính phi chính là một hồi quyền đấm cước đá. Các chính phi ôm đầu, co quắp tại trên mặt đất, phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, căn bản không đứng dậy được. Các đại bưu nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, "Đi, đừng đánh chết, giữ lại khẩu khí." Hắn vô vô thiết trụ tử bà bay, "Về sau a, khối này liền về ngươi quản. Ta phải đi tìm Hoàng lão bản, chúng ta phòng ca múa hiện tại ném đi, phải nghĩ biện pháp quyết trương một chút chuyện làm ăn, không chừng a, có thể đi huyện thành phát triển. Đến lúc đó bưu ca ta phát triển tốt, các ngươi một cái đều rơi không dưới, tất cả đều đem các ngươi dẫn đi." Theo các đại bưu một câu nói kia, chung quanh mấy cái nam nữ tất cả đều hô to bưu ca vạn tuế, bưu ca uy vũ, bộ kiên định nọ sắc mặt, nhìn thấy người thẳng buồn nôn. Các đại bưu lạnh hừ một tiếng, nên ngang rời đi. Thiết trụ tử cũng hướng về phía nằm tại thùng rác bên cạnh các chính phi nổ nước miếng, mạnh may mắn, lúc này không trăng bước. "Nói cho ngươi a, về sau ít đến phòng chiếu phim đắc chí, bưu ca nói, nơi này về ta quản. Nếu là lại để cho ta nhìn thấy ngươi một lần, ta đánh một lần." Nói xong, hắn mang theo người trùng trùng điệp điệp tiến vào phòng chiếu phim, lưu lại các chính phi một người nằm tại thối hoắc trong đống rác. Một hồi lâu, các chính phi mới như là người chết, theo trong đống rác bò lên đi ra. Hắn máu me đầy mặt, trên thân tất cả đều là thổ cùng mấy thứ bẩn thỉu, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Vừa ngẩng đầu một cái, hắn cũng cảm giác được một thân ảnh đem chính mình bao phủ, sau đó liền thấy Trần Nhạc. Trần Nhạc vừa rồi căn bản liền không đi, hắn trốn ở đầu ngõ góc rẽ, đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt. Hắn muốn là muốn đợi các chính phi đi ra, lại bắt hắn đi gặp Tam Thúc, lại không nghĩ rằng thấy được như thế một màn. Đã từng thiếu gia, bị tiểu đệ của mình giẫm trên đầu, bị đã từng đại ca giống ném rác rưởi như thế ném đi. Các chính phi nhìn thấy Trần Nhạc, trong ánh mắt hiện lên một vẻ xấu hổ cùng tuyệt vọng, hắn chống đỡ lấy thân thể đứng lên, xoa xoa máu trên mặt, quay người muốn đi, liền nhìn đều không muốn lại nhìn Trần Nhạc một cái. Liền cha ruột đều không nhận sao? Trần Nhạc thanh âm lạnh lùng băng lên, "Tam Thúc, bệnh thật nghiêm trọng, ngươi muốn hiện tại không đi, đoán chừng về sau liền không có cơ hội. Đừng chờ cho đến lúc đó, sẽ trễ." Một câu nói kia, giống một đạo sấm sét, lập tức nhường các chính phi bước chân ngừng lại. Hắn toàn thân run lên, chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm Trần Nhạc, rất lâu, nước mắt rốt cục nhịn không được chảy xuống. Trần Nhạc không nói chuyện, quay người đem xe mô tô cưỡi đi qua, vỗ vỗ phía sau đệm, "Lên xe." Các chính phi nhìn trong chốc lát, sau đó nện bước cứng ngắc bộ pháp, ngồi lên. Trần Nhạc cưỡi xe mô tô, chở cái này chán nản nam nhân, thẳng đến lấy Thái Bình thôn mà đi. Hơn nửa giờ về sau, xe mô tô dừng ở đại nóc nhà cổng. Còn không có tiếng sân nhỏ, liền nghe tới trong viện truyền đến một hồi cởi mở tiếng cười, kia là Tam Thúc thanh âm. "Đại ngốc nhi, đều nói tiểu tử ngươi đầu không hiệu nghiệm, ta nhìn ngươi láo lỉnh a." "Ha ha, ngươi ca gần nhất trong khoảng thời gian này không lên sơn, ngươi cũng ít ra bên ngoài chạy, không có chuyện gì ở nhà bồi bồi ta lao đầu tử này." Các chính phi vừa xuống xe, nghe được tiếng cười kia, cả người đều ngây ngẩn cả người, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Trần Nhạc, "Ngươi không nói hắn sắp không được sao?" Trần Nhạc lúng túng gãi đầu một cái, "Ai biết Tam Thúc hôm nay tâm tình tốt như vậy a? Người kia, không phải chờ Nhi Đa nằm tại trên giường, ngay cả lời đều nói không nên lời, người mới vui vẻ." Trần Nhạc từ tốn nói một câu, "Không sai," sau đó xoay người hướng phía trong viện đi đến. Các chính phi do dự một hồi lâu, cắn răng, vẫn là đi theo. Tiến sân nhỏ, liền thấy Tam Thúc nằm tại một thanh trên ghế nằm, kia là đại ngốc dùng gỗ cùng cái đinh một chút xíu hợp lại, mặc dù nhìn xem thô ráp, nhưng rất rắn chắc. Tam Thúc trong tay đong đưa lớn quạt hương bù, vẻ mặt hài lòng. Đại ngốc ngay tại trước bếp lò bận rộn, nhìn thấy Trần Nhạc tới, nhếch miệng cười một tiếng, "Ca, ăn cơm chưa? Đợi lát nữa cùng ta cùng Tam Thúc cùng một chỗ ăn, vừa rồi ta lên núi bắt một con thỏ, vừa vặn hầm lấy ăn." Chương 673, Tam Thúc giống như là lão ngoan đồng giống như. Chương 673, Tam Thúc giống như là lão ngoan đồng giống như. Trần Nhạc nhẹ gật đầu, đi đến Tam Thúc trước mặt, ngồi xổm người xuống, giống dỗ tiểu hài như thế nói rằng, "Tam Thúc à, ta mang người tới, nhưng sự tình nói rõ trước à, ngươi cũng không thể sinh khí, ngươi muốn là tức giận à, ta cùng ngươi có thể sẽ không tốt. Thế nào? Ngươi đem các đại bưu mang tới." Tam Thúc toét miệng mở cho đùa, không đợi Trần Nhạc nói chuyện, hắn liền thấy đi theo Trần Nhạc sau lưng các chính phi. Mới vừa rồi còn cười mặt, trong nháy mắt liền lộ xuống dưới, âm trầm đến có thể chảy ra nước. "Nhường hắn cút đi, không muốn nhìn hắn." "Cút cút cút cút." Tam Thúc tức giận đến tay đều run lên, cầm lấy quạt hương bổ chỉ vào các chính phi liền mắng. Cho dù là nhìn thấy các đại yêu, Tam Thúc nhiều lắm là cũng chính là sắc mặt tâm trầm, cũng không đến nỗi trực tiếp mở miệng mắng lăn, có thể thấy được hắn đối đứa con trai này là có nhiều thất vọng, nhiều sinh khí. Tam Thúc, ngươi đừng trách ta nói ngươi, liền ngươi cái này tính xấu, ngươi nói ngươi đối đãi người ngoài đều rất bao dung, người kia con trai mình liền dung không được. Trần Nhạc nhìn không được, trực tiếp mở miệng khiển trách, ngươi luôn cảm thấy con của ngươi cùng cái kia đại bưu lăn lộn, là đang cùng ngươi đối nghịch. Vậy ngươi liền không có nghĩ qua chuyện chính ngươi làm, liền không có phạm qua sai lầm thời điểm. Tam Thúc bị chẹn họ một chút, trừng trong mắt nhìn xem Trần Nhạc, ngươi biết độc tử, rốt cuộc muốn làm gì? Chuyện giữa chúng ta với ngươi không quan hệ, ngươi đừng quản. Đây không phải ta có quản hay không vấn đề à, đều là hai người, làm gì làm cho khổ đại cứu thâm. Trần Nhạc đứng lên, ngăn khuất các chính phi trước người, Tam Thúc, người này đến lão, kia đến chịu giả à, làm gì còn phải lớn như vậy tính tình à. Nói lời cũng không thể khó nghe như vậy. Đặc biệt là cùng người trong nhà, thế nào liền không thể thật dễ nói chuyện đâu. Phụ tử ở giữa có thể lớn bao nhiêu thủ. Tiểu phi ở bên ngoài đều bị người ta ức hiếp dạng gì, về đến nhà còn phải bị ngươi chọc tức, làm gì đồ chơi. Không phải thân sinh à. Tam Thúc sửng sốt một chút, lúc này mới nhìn kỹ một chút các chính phi. Chỉ thấy các chính phi trên mặt xanh một miếng tử một khối, trên mũi còn mang theo vết máu, quần áo rách dưới, tất cả đều là dấu chân tử cùng cho bụi, bộ dáng kia, quả thực so tên ăn mày còn thảm. Tam Thúc trong lòng đột nhiên tê dần, vừa rồi hỏa khí trong nháy mắt liền tiêu tan hơn phân nửa, thay vào đó là nồng đậm đau lòng cùng phẫn nộ. Chuyện ra sao a? Ai đánh? Tam Thúc gầm thanh run rẩy lấy hỏi. Các chính phi quay đầu chỗ khác, không có lên tiếng, chỉ là đem cổ cứng lên. Có phải hay không cắt đại bưu làm? Con mẹ nó. Tam Thúc đột nhiên vỗ cái ghế lan can, liền phải đứng lên, vui, ngươi dịu ta lên, ta chơi hắn đi. Ngại ngại cái cỏi, các đại bưu vẫn là người sao? Hắn còn có nhân tính sao? Tiểu phi từ nhỏ liền bằng lòng cùng hắn lăn lộn, những năm này không ít cho hắn bán mạng, hắn thế nào có thể đánh tiểu phi? Bởi vì hắn, tiểu phi ngay cả ta cái này cha đều không nhận, quay đầu đâu, có như thế đối đại huynh đệ. Tam Thúc tức giận đến toàn thân phát run, lăn lộn giang hồ giảng chính là một cái nghĩa khí, các đại bưu đã hoàn toàn không có nguyên tắc, loại người này ai cùng hắn lăn lộn ai không may. Mắt thấy Tam Thúc lửa tính tình lại nổi lên, Trần Nhạc đều có chút đè không được, các chính phi lúc này mới lên tiếng, thanh âm khàn khàn, ta lúc đầu cùng ngươi náo tách ra, có thể không phải là bởi vì các đại bưu, ta đến cũng không phải giải thích với ngươi cái gì, các đại bưu trong lòng ta, còn không có trọng yếu như vậy. Ta lúc đầu cùng ngươi cãi nhau, cùng ngươi náo, là bởi vì ngươi chưa từng có tán thành ta, đã cảm thấy ta không có tiền đồ, không có bản sự. Các chính phi quay đầu lại, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, trước đó còn tổng bắt ta cùng các đại bưu so, hiện tại thế nào? Các đại bưu phản bội sư môn, bội bạc, mà ta các chính phi, cho dù là cho tới hôm nay, ta cũng không hố qua ai hại qua ai, ta đối đại huynh đệ không tiếc mạng sống. Ta đối đại địch nhân, ta cắm đối phương hai đao, ta đối đại anh em bằng hữu, ta có thể vì bọn hắn cả đao. Lan lộn giang hồ, ha ha. Cuối cùng kiếm ra cái gì? Các chính phi cười thảm một tiếng, rốt cục khóc lên, ngươi cho rằng ta bằng lòng lan lộn sao? Ngươi là cha ta, ngươi chính là giang hồ đại ca, ngươi để cho ta đi học những cái kia thượng vàng hạ cám, ta có thể học được xuống dưới sao? Từ nhỏ ta cùng anh ta liền sùng bái ngươi, về sau anh ta đi chính đạo, cùng ngươi không cũng không đúng thành toàn sao? Nhưng là ta chưa từng có, ta liền nghĩ có một ngày, trên giang hồ là bối, tiểu bối, có máu mặt nhì, vừa thấy được chúng ta hai người, đều là nói một tiếng phi ca cha hắn mà không phải Tam Thúc nhi tử. Ta chính là muốn chứng minh, ta không có ngươi nói như vậy nát. Lời nói này, các chính phi giống đến tan nát cõi lòng. Kia là đọc lại nhiều năm bị khuất, là khát vọng được phụ thân công nhận họ hét. Đã từng, hắn coi là lăn lộn giang hồ có thể chứng minh chính mình, có thể giống phụ thân như thế uy phong bát diện, được người tôn kính. Có thể hiện thực hung hăng rút hắn một bàn tay, hắn lăn lộn đến lăn lộn đi, lẫn vào chúng bạn xa lánh, lẫn vào giống con chó như thế bị người ném đuôi đồng rác. Tam Thúc nghe xong lời này, cả người đều cứng đờ. Hắn nhìn trước mắt cái này máu me đầy mặt, khóc đến giống đứa bé như thế nhi tử, trong lòng bức tường kia ầm vang sụp đổ. Đúng vậy à, lúc trước cắt đại bưu là hắn một tay nâng đỡ lên, hắn tổng cầm cắt đại bưu đến kích thích nhi tử, nói nhi tử không bằng người ta. Có thể kết quả đây, cắt đại bưu là một đút không quen bạch nhãn lang, mà con của mình, mặc dù lăn lộn không được há, nhưng thực chất bên trong cỗ này huyết tính còn tại, cỗ này nghĩa khí còn tại. Ngươi câm miệng cho ta, nhắm lại ngươi cái này hố. Tam Thúc mạnh miệng mắng một câu, nhưng thanh âm đã không có vừa rồi nghiêm khắc, ngược lại mang theo vẻ run rẩy, ngươi có thể nói tiếng người liền nói hai câu, không nói được liền cút cho ta con bê. Các chính vi cũng không phản bác, ngay tại một cái kia kính khóc. Trần Nhạc hít một hơi thật sâu, đi lên trước, một thanh níu lại Tam Thúc tay, Tam Thúc, ta cảm thấy tiểu phi nói rất đúng. Cái kia cắt đại bưu là cái gì đồ chơi, đến bây giờ ngươi còn không thừa nhận ngươi nhìn lầm. Ta cho ngươi biết ta, Tam Thúc, ngươi muốn tiếp tục như vậy nữa, không ai quản ngươi. Ngươi thân nhi tử mặc kệ ngươi, ta cũng mặc kệ. Nói xong, Trần Nhạc đột nhiên bung ra tay, Tam Thúc không có phòng bị, kém chút từ trên ghế té xuống. Ngươi cái này biết độc tử, ngươi buông tay ngươi cũng là nói cho ta một tiếng a. Tam Thúc vịn cái ghế, tức giận đoán giận nói, nhưng ánh mắt đã nhu hòa xuống tới. Dịch hay không thiên? Ngày hôm nay ta đem tiểu phi mang tới, hai ngươi cái này ân đoán có thể hay không thành? Có thể hay không lật qua? Trần Nhạc hai tay chống nạnh, nhìn chằm chằm Tam Thúc hỏi. Tam Thúc nhìn một chút Trần Nhạc, lại nhìn một chút còn tại lau nước mắt các chính phi, trầm mặc hơn nửa ngày, thở dài, lật qua lật qua lật. Thật đúng là, ra không còn dùng được à, bị các ngươi đám này tiểu bối nhi cưỡng bức lấy, theo cái đầu là thiên. Hắn quay đầu chỗ khác, không muốn để cho người nhìn thấy hắn khỏe mắt nước mắt. Tiêu nhanh, cho tiểu phi nói lời xin lỗi. Trần Nhạc rèn sắc khi còn nóng. Cái gì đồ chơi? Để cho ta cho hắn nói xin lỗi. để cho ta cái này lão tử cho nhi tử cúi đầu. Tiểu Nhạc, ngươi đảo ngược tiên cương a, ngươi lên mánh người ta. Nói cái gì đồ chơi đâu? Tam Thúc trợn to trong mắt, vẻ mặt không thể tin. Vậy ngươi làm chuyện sai, ngươi làm gì không xin lỗi a? Ta oan của ngươi, ngươi bằng lòng a? Trần Nhạc Lý trực khí tráng nói rằng, còn nữa nói, người ngoài cho dù tốt, cái kia có thể như con trai mình như thế. Tiểu Phi nếu là đối ngươi có cái nhìn khác, ngày hôm nay có thể tới sao? Kia các đại bưu thế nào không nói tới thăm ngươi một cái đâu? Trước kia ngươi hô phong hoán vũ thời điểm, kia các đại bưu cũng không phải cùng Tam Tôn Tử dường như đi theo ngươi cái mông sau lăn lộn. Chỉ sợ ngươi điểm này gia nghiệp cái gì bị hai ngươi nhi tử kế thừa, hàng cái dám quặng lông đều vất không đến một cái. Cho nên mượn đi theo ngươi lẫn vào cơ hội, mở rộng nhân mạch, cái này không đi ăn máng khác tìm chỗ dựa, chuyển tay liền đem ngươi một cước đá, cũng không đem ngươi trở thành người nhìn. Chương 674, phụ tử hòa hảo chương 674, phụ tử hòa hảo đều tới lúc này, còn rằng cứu cái gì lão tử, nhi tử, ngươi xử lý chuyện sai, dựa theo giang hồ quy củ, ngươi cũng đắc đạo xin lỗi. Trần Nhạc tiếp tục nói, ngược lại nhất định phải xin lỗi. Tam Thúc bị Trần Nhạc nói đến cứng miệng không trả lời được, há to miệng, cuối cùng cười khổ một tiếng, ngươi thằng danh con. Liền ngươi có thể nhất nói, kia người chết ngươi có thể nói sống, bạch ngươi có thể nói thành hắc. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn đã phục nhuyễn. Hắn quay đầu, nhìn xem các chính phi, nhẫn nhịn nửa ngày, mới cứng nhắc nói, được được được, ta xin lỗi, ta sai rồi. Trước kia là ta rất cố chấp, không có bận tâm cảm thụ của ngươi. Các chính phi nghe nói như thế, khóc đến càng hùng, cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng đi đến Tam Thúc bên người, bịch một tiếng quỳ xuống, cho Tam Thúc dập đầu cái đầu. Bởi vì các chính phi biết phụ thân đời này liền không có cấp ai xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Dù là nói xin lỗi giọng điệu rất cứng nhắc, nhưng hắn biết phụ thân thật đã buông xuống rất rất nhiều. Các chính phi cái quỷ này, tất cả ngăn cách, hiểu lầm, hoan khí, tất cả đều tan thành mây khói. Được rồi, cái này đại lao ra, khóc cái gì khóc, mất mặt không mất mặt. Trần Nhạc mau đem các chính phi kéo lên, lại đem Tam Thúc đỡ tốt, đại ngốc, nhanh đi gọi ngươi nhỏ chị dâu tới dùng cơm. Đường thượng khán điểm a, ngươi nhỏ chị dâu mang đâu? Đại ngốc vui tươi hớn hở bằng lòng một tiếng, đi ra ngoài không bao lâu, liền dùng xe đạp đem Tống Nhã Cầm đẩy đi tới. Tiến sân nhỏ, Tống Nhã Cầm liền cười ha hả chào hỏi, Tam Thúc a, thân thể kiểu gì? Tốt đi một chút nhi không có. Ai nha mà ơi, cái này được cường à, không phải dùng xe đem ta đẩy đi tới, ngươi nói ta cũng không phải là không thể hành lang. Trần Nhạc ngươi cũng là, ngươi đều khiến Đức Cường chạy tới chạy lui cái gì, chính ngươi thế nào không trở lại gọi ta. Tam Thúc vừa nhìn thấy Tống Nhã Cầm, nếp nhăn trên mặt đều cười lên, cái này cháu dâu tới. Ta cái này dậy không nổi thân à, nhanh, Trần Nhạc, tiểu tử ngươi đừng tại đây khối ngốc hề hề cười, làm cái ghê cho vợ ngươi, nhanh, cái này bụng đều lớn như thế, có thể phải chú ý điểm. Hắn đời này tiếc nuối nhất chính là không có cháu trai ấm, nhìn thấy Tống Nhã Cầm cái này bụng lớn, trong lòng gọi là một cái thân. Đại nhi tử cũng là cưới nàng dâu, cũng có hai tử, thật là cùng hắn quan hệ không hợp nhau, những năm này liền cháu gái mặt đều chưa thấy qua hai lần, người ta căn bản không cho thấy. Về phần lão nhị các chính phi bên này, liền nàng dâu cũng không có chứ, đường đường chính chính đối tượng đều không có, càng đừng đề cập hai tử. Đại gia hỏa vây ngồi ở trong sân bên cạnh bàn, đại ngốc bưng lên một chậu nóng hôi hổi hầm thịt thỏ, còn nướng một cái chân thỏ, kia mùi thơm bay ra đi hai dặm. Trần Nhạc lại cầm hai bình rượu, cho Tam Thúc, các chính phi cùng đại ngốc một người rót một chén. Đợi lát nữa buổi chiều a, ta phải lần trước sơn. Tam Thúc ngươi cũng đừng chọn, uống ít một chút. Trần Nhạc nết miệng vừa cười vừa nói, ngươi trả hết sơn a, không phải nói đều gặp phải lão hồ sao? Ngươi thêm điểm cẩn thận a. Tam Thúc mặc dù uống rượu, nhưng vẫn không quên căn dặn một tiếng. Là thôi, hai ngày này ngay tại nhà nghỉ ngơi được hay không? Tống Nhã Cầm cũng đau lòng nói rằng, ai nha, cô vợ trẻ, ngươi cũng biết ta không chịu ngồi yên. Còn nữa nói, lão hổ tính là cái gì chứ? Ngươi các lao ra ta trong núi nhi, cái kia chính là đại vương. Trần Nhạc vỗ vỗ bộ ngực, đắc ý nói, buổi chiều đại ngốc cùng ta cùng đi, hán thương cũng tốt lắm rồi, hai chúng ta lẫn nhau cũng có chiếu ứng. Tống Nhã Cầm biết Trần Nhạc tính tình, quyết định sự tình châu chín con cũng kéo không trở lại, cũng liền không lại quên. Đại gia hỏa ăn uống vào, trò chuyện một chút, bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Tam Thúc cùng các chính phi hai cha con này, mượn tự kình, đem trong lòng những cái kia u cục tất cả đều giải khai. Tựa như cái mũi không thông khí thời điểm, nghiêng nằm, từng chút thông mở trong nháy mắt, loại kia thư sướng, loại kia nhẹ nhõm, là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Trong viện tiếng cười, chuyến đi rất rất xa, kia là thuộc về Thái Bình thôn nhất giản dị, hạnh phúc nhất thanh âm. Cơm nước non nê, kia buồn hầm thịt thỏ liền canh đều không có thừa, tất cả mọi người cái bụng đều ăn đến căng tròn, dựa vào ghế xỉa răng tán gẫu. Tống Nhã Cầm nhìn tất cả mọi người đã ăn xong, nâng cao bụng lớn, chậm ung dung đứng lên, đưa tay liền phải đi thu thập trên bàn bát đũa. Mặc dù thân thể nặng, nhưng nàng cái này công việc quản gia sức lực một chút không có giảm, luôn cảm thấy tại người ta đại ngốc trong nhà ăn cơm, không giúp đỡ làm chút sống trong lòng bát quan. Đúng lúc này, một mực híp mắt hút thuốc cắt Tam Thúc, đột nhiên đầu thuốc lá hướng trên mặt đất một nhấn, giơ tay lên chiếu vào chính cùng đại ngốc trò chuyện lửa nóng cắt chính phi cái hót chính là một bàn tay. Ba một tiếng vang dọn, mặc dù không nặng, nhưng cũng đem cắt chính phi đánh cho giật mình. Còn thất thần làm gì? Không mọc mắt hạt châu a. Cắt Tam Thúc tức giật quát, không thấy ngươi nhỏ chị dâu mang dược đâu. Nâng cao bụng lớn còn làm sống, ngươi kia tâm là tảng đá làm a. Có chút nhãn lực độc đáo nhi không có. Nhanh đi, đem cái bàn cái gì đều cho ta thu thập sạch sẽ. Cắt chính phi đang trò chuyện tại cao hứng, bị một tát này đánh cho cũng không giận, ngược lại cười hắc hắc, lập tức từ trên ghế bắn lên. Một tát này, đánh trên đầu, ấm ở trong lòng, điều này nói rõ lao ra tử trong đầu thật coi hắn là con trai, không còn là loại kia khách khí xa cách cảm giác. Ai? Ta đến.
Cát Chính Phi một bên đáp ứng, một bên tay chân lanh lẹ đi rửa chén đĩa.
"Tiểu Phi nha, ngươi ngồi cùng ngươi cha làm nhảm tán gẫu là được." Tống Nhã Cầm vội vàng ngăn cản, vừa cười vừa nói, "Ta cái này cũng không có chuyện gì, vừa vận hoạt động một chút gân cốt, lão ngồi cũng có chịu. Không có chuyện gì nhỏ chị dâu, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi." Cát Chính Phi không nói lời gì đem đĩa bật mất, "Ta cùng ta cha vậy cũng không có gì nói, nên lật tiên đều là tiên. Ngài hiện tại thật là trọng điểm bảo hộ đối tượng, công việc này sao có thể nhường ngài làm a?" Hắn bưng đĩa liền hướng phòng bếp chạy, kia chịu khó sức lực, so tại phòng chiếu phim chân chạy thời điểm mạnh gấp một ba lần. Cát Tam Thúc nhìn xem nhi tử kia bận trước bận sau bóng lưng, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, khóe miệng rồi tới mang hai, trong đầu gọi là một cái mỹ. Đây mới là sinh hoạt hình dáng a. Lấy trước kia là mù la lộn, hiện tại đây mới là chính đạo. Tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ, ba chân bốn cẳng, không đầy một lát liền đem bàn ăn dọn dẹp sạch sẽ. Trong viện lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại mấy con rồi tại ong nóng bay loạn. Cát Chính Phi xoa xoa tay, có chút co quắp trà sát góc áo, đi đến Cát Tam Thúc trước mặt, túi đầu nói rằng, "Cha, cái kia, cơm nước xong xuôi, ngươi cùng ta về nhà thôi. Đừng tại đây khối phiền bái đại ngốc." Hắn trong lòng vẫn là cảm thấy tại nhà người ta ở không được tự nhiên, muốn đem lão cha tiếp về chính mình cái kia phá ổ đi, dù là chính mình thiếu ăn một miếng, cũng phải đem lão cha hầu hạ tốt. Cát Tam Thúc vừa định bằng lòng, Trần Nhạc ở bên cạnh mở miệng trước, "Dẹp đi a Tam Thúc, về cái gì nhà a? Ngươi kia phá phòng ở lọt gió mưa rột, trở về cũng không ý gì. Vừa vặn Tiểu Phi cũng ở nơi này, ta nhìn hắn cũng đừng đi mù lan lộn, liền theo chúng ta a vừa vặn a, thôn này bên trong thú liệp tiểu đội cũng thiếu thông minh, cơ linh một chút người đâu." Trần Nhạc nhìn xem Cát Chính Phi, trong đôi mắt mang theo một tia xem kỹ cùng cổ vũ, "Tam Thúc, ngươi muốn cảm thấy đi, chúng ta quyết định như vậy đi. Ngươi nếu là lo lắng hắn không chịu khổ nổi, ta quay đầu nhường Hào Ca lại an bài cho hắn vấn đề, ít nhất phải nhường hắn có cái chuyện đứng đắn làm, đừng hàng ngày chơi bời lêu lổng." Chương 675, cùng ta lan lộn, dẫn ngươi lên núi săn bắn. Chương 675, cùng ta lan lộn, dẫn ngươi lên núi săn bắn. Cát Tam Thúc nghe xong lời này, ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên, kia là đánh tâm nhãn bên trong cao hứng. Trong lòng của hắn nha, ước gì nhi tử cùng Trần Nhạc bọn hắn lan lộn. Trần Nhạc tiểu tử này có bản lĩnh, đường đi đàng, đi theo hắn làm kia là đi chính đạo, có thể kiếm nhiều tiền, hơn nữa còn không phạm pháp. Giống trước đó đi theo các đại biểu mù lan lộn, kia là sớm muộn đến đi vào ăn cơm tủ tiết đấu. Có thể mấu chốt là hắn thật không tiện mở miệng cầu Trần Nhạc, dù sao lấy trước đối Trần Nhạc cũng không cái gì đặc biệt chiếu cố, bây giờ người ta Trần Nhạc chủ động nói ra, vậy đơn giản là bánh từ trên trời rớt xuống a. Ai nha mà ơi, vui a, ngươi cái này, ngươi đến làm cho ta nói điểm cái gì tốt. Các Tam Thúc kích động đến thanh âm đều run rẩy, một phát bắt được Trần Nhạc tay, "Tam Thúc, cảm ơn ngươi à. Thật, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đừng xé kia vô dụng, ngươi trước kia giúp ta còn thiếu sao?" Trần Nhạc cười vỗ vỗ Tam Thúc mu bàn tay, "Ta cũng là cảm thấy Tiểu Phi người này bản chất cũng không tệ lắm, liền lúc trước đường đi sai lệch. Bằng không a, ngươi chính là cố gắng nhét cho ta, ta cũng không cần." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Cát Chính Phi, "Tiểu Phi, ngươi thế nào cái ý tứ? Có nguyện ý hay không cùng chúng ta lên núi? Đây chính là chịu khổ chịu tội việc, không riêng đến có sức lực, còn phải có lá gan." Mặc dù Tam Thúc rất hy vọng nhi tử đi, nhưng Trần Nhạc vẫn là đến trưng cầu ý kiến của người trong cuộc, dưa hái xanh không ngọt. Cát Chính Phi nghe xong có thể kiếm tiền, còn có thể đi theo Trần Nhạc loại này thần nhân lăn lộn, nơi nào còn có không nguyện ý đạo lý. Hắn chỉ là hơi hơi do dự một chút, gãi đầu một cái, cười ngây ngô lấy hỏi một câu, "Tiểu Nhạc à, lên núi săn bắn đi săn, kiếm tiền sao?" Vừa nghe thấy lời ấy, Trần Nhạc bị chọc cười, không nói chuyện, chỉ là đưa ánh mắt rơi vào Tam Thúc trên thân, ý kia là, "Ngươi con trai mình ngươi còn không rõ ràng làm sao?" Cát Tam Thúc tức giận đến cười mắng, "Ngươi cái này đứa nhỏ đốc, còn hỏi kiếm tiền sao? Ngươi Tiểu Nhạc ca trước kia nghèo đến đinh đương vang, kia là toàn thôn nổi danh khó khăn hộ. Cái này đi săn về sau a, hiện tại cũng thành bạn nguyên hộ. Ngươi xem người ta kia lớn một tờ, sớm liền mua, phòng ở đều đóng, kia là cái gì cấp bậc? Ngươi liền hảo hảo cùng ngươi Tiểu Nhạc ca lăn lộn, về sau tuyệt đối có tiền đồ. Tùy tiện bên trên một chuyến sơn, cầm trở về điểm cái gì, đều đủ ngươi ở bên ngoài lăn lộn nửa năm." Nghe được phụ thân kiểu nói này, Cát Chính Phi càng là kích động, hai con mắt sáng lên. Hắn không sợ bị tội chịu khổ, cũng không sợ chịu ủy khuất, chỉ cần có thể kiếm tiền, có thể trở nên nổi bật, có thể khiến cho lão cha được sống cuộc sống tốt, nhường hắn làm gì đều được. Đầu năm nay à, chính là cải cách mở ra làm kinh tế tốt niên đại, cho nên Cát Chính Phi mới mong muốn cùng các đại biêu cái mông sau lăn lộn, tìm nghĩ nhiều cơ hội. Thật là lăn lộn lâu như vậy, cơ hội cũng là có, thật là các đại biêu cũng chưa hề đã cho hắn thực quyền, chỗ tốt đều để người ngoài chiếm, hắn cũng chính là chân chạy. Vậy là được, ta đi, ta bằng lòng đi. Cát Chính Phi không chút do dự gật đầu đáp ứng, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, "Tiểu Nhạc ca, ngươi yên tâm, ta khẳng định làm rất tốt, tuyệt không cho ngươi như xe bị tuột xích." "Vậy được, ngươi chuẩn bị một chút." Trần Nhạc hài lòng gật đầu, "Buổi chiều ta liền dẫn ngươi còn có đại ngốc, chúng ta lên một chuyến sơn. Đi hái ít thuốc cái gì, đi săn cái gì tận lực liền mùa đông lại nói, mùa hè chủ yếu là hái thuốc cùng gái bẫy. Ngươi trước hết nhường đại ngốc dạy ngươi gái bẫy, đây chính là người cần thật việc, học xong cũng là cửa tay nghề." Theo Trần Nhạc tiểu nói này, Cát Chính Phi lập tức đem áo khoác thoát, lộ ra một thân bắp thịt rắn chắc. Đại ngốc cũng chạy vào trong nhà, tìm một cái chính mình trước kia xuyên cũ rách dưới quần áo giàn gì, đưa cho Cát Chính Phi. Cát Chính Phi cũng không chê, trực tiếp mặc lên, lớn nhỏ vẫn rất vừa người. Sau đó hai người liền bắt đầu trong sân bận rộn, nghiên cứu một chút mũ công cụ. Trước tiên đem dây gai tìm ra, tại gọt que gỗ tử, động tác thật đúng là giống chuyện như vậy. Cát Tam Thúc ngồi ở một bên nhìn xem, trong lòng cuối cùng là rơi xuống, thở dài nhẹ nhõm. Bởi vì kế tiếp nhi tử xem như có một cái đường đường chính chính việc cần làm,
không cần lại lo lắng hắn ngày nào bị bắt vào đi.
Vui a, ngươi nói Tam Thúc thế nào cảm ơn ngươi a.
Cát Tam Thúc nhìn xem Trần Nhạc, hốc mắt có chút ướt át, ngươi cũng đừng nói ta giả mồm cái gì, ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, chạy cho ta chuyện trong nhà. Cái này nếu không phải ngươi a, ta cùng Tiểu Phi đoán chừng nửa đời sau đều là ai không phản ứng ai, vậy ta đây trong lòng được nhiều đồ đắc hoàng a. Nói đến đây thời điểm, nước mắt tuôn đầy mặt, nước mắt úng cục theo trong hốc mắt tràn mi mà ra. Nói thật, hắn là đánh trong đáy lòng cảm tạ Trần Nhạc. Đừng nhìn không có quan hệ máu mủ, nhưng một tiếng này đại chất tử kia là thật không phải gọi không. Tam Thúc cũng cảm thấy mình không nhìn lầm người, Trần Nhạc đứa nhỏ này, giảng cứu. Vậy ngươi liền hảo hảo dưỡng thân thể, phối hợp ta. Trần Nhạc cười toe toét, lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, ta đây không phải cùng người ta lão trung y học chữa bệnh sao, đến lúc đó liền phải bắt ngươi luyện một chút chiêu. Bất quá ngươi yên tâm à, Tam Thúc chắc chắn sẽ không đem ngươi cho chị hỏng, chị không hết cũng có thể cho chị cho người thông thấu. Trong lòng của hắn đánh lấy bản tính, dưới mắt có Tam Thúc cái này có sẵn bệnh nhân, vừa hái xong thuốc, phối hợp xong sau, liền hoàn toàn có thể thử một lần. Nếu như thành, vậy coi như nhiều một đầu kiếm tiền đường a. Quản chi cái gì, tin được ngươi. Tam Thúc nhếch miệng cười cười, cũng đáp ứng xuống, ngươi cứ yên tâm làm, ngược lại ta bệnh này à, đoán chừng đời này cũng không tốt đẹp được đi đâu rồi, hiện tại liền tự gánh vác cũng không được. Ngươi nếu có thể cho ta chữa khỏi, đó là của ta phúc khí. Chị không hết, ta cũng nhận. An bài tốt bên này, Trần Nhạc liền vội vàng đem cô vợ trẻ đưa về nhà đi. Vừa vào trong nhà, Tống Nhã Cầm liền có chút bận tâm lôi kéo Trần Nhạc tay nói rằng, lão công, ngươi lên núi ngươi thêm điểm cẩn thận, ta cái này trong lòng luôn luôn bất ổn, luôn cảm thấy không nỡ. Cái này có cái gì sợ a, ta vợ ngốc con a. Trần Nhạc vuốt một cái mũi của nàng, vừa cười vừa nói, ngươi các lao ra ta có cái gì bản sự, chính ngươi không biết sao. Sơn thần gia gặp ta đều phải đi vòng. Đem tâm thả trong bụng, chuyện gì đều không có. Nhà ta hải tử còn chưa ra đời đâu, ta càng không xảy ra chuyện gì. Về sau a, ta phải kiếm thêm tiền, đem các ngươi nương ba nuôi trắng trắng mập mập, không ai sánh nổi, để ngươi làm cái này mười dặm tám hương hạnh phúc nhất tiểu tức phụ. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm, dùng tay ôm Tống Nhã Cầm khuôn mặt, ở đằng kia đôi môi đỏ thắm bên trên hôn một cái. Tống Nhã Cầm đống nhiên đỏ mặt, giống chín mùi bình quả, nàng tiến đến Trần Nhạc bên hai, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, vậy ngươi nói, ngươi cũng nghẹn thời gian dài như vậy, ta cái này bụng cũng càng lúc càng lớn, cũng không thể. Ngươi có thể hay không lại tìm những nữ nhân khác a? Trần Nhạc nghe xong, lập tức mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin, kết thúc, ta tại trong lòng ngươi thành gì? Ta là cái loại người này sao? Lấy lại tinh thần về sau, hắn bật miệng, vẻ mặt ủy khuất nói, nàng dâu à, ta cái này trong đầu cũng chỉ có ngươi cùng nhà ta hài tử, ai cũng chứa không nổi. Ta làm cái gì cũng không thể làm ra có lỗi với ngươi sự tình, kia là phải gặp xét đánh đấy. Nhìn xem Trần Nhạc vẻ mặt kiên định bộ dáng, Tống Nhã Cầm lúc này mới thỏa mãn cười. Nữ nhân chính là như vậy, trong lòng luôn luôn không chắc, đặc biệt là mang thai thời điểm, tâm tình chập chững lớn, cũng hầu như là trong lòng đội vàng hấp tốc, khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cho nên Trần Nhạc muốn cho nàng dâu đầy đủ cảm giác an toàn. Vậy ta ngủ một lát nhi ngủ trưa, đợi lát nữa xế chiều đi một chuyến cha mẹ ta nhà. Tống Nhã Cầm ngáp một cái nói rằng, nhà ta khuê nữ còn ở nơi đó đâu, cái này không cha nắm người mà nói, khuê nữ nhớ ta, khóc náo muốn tìm mụ mụ. Vậy cũng được, ngươi liền đi cha mẹ nhà bên kia a. Trần Nhạc gật đầu bằng lòng, ta nhường người trong thôn đưa ngươi đi, ngươi đừng tự mình đi, đường không dễ đi, ta không yên lòng. Tống Nhã Cầm nghe được về sau nhu thuận gật đầu. Chương 676, mang đồ đệ. Chương 676, mang đồ đệ. Sau đó Trần Nhạc lúc này mới đi ra ngoài, chuẩn bị lên núi trước đó, trước trong thôn đem thủy trụ tử tìm được. Thủy trụ tử là trung thực tiểu hòa tử, cùng Trần Nhạc quan hệ không tệ. Trần Nhạc đem thủy trụ tử gọi qua, nhường hắn đợi lát nữa đưa chính mình cô vợ trẻ đi một chuyến nhạc phụ nhạc mẫu nhà. Thủy trụ tử không nói hai lời, một lời đáp ứng, vỗ bộ ngực cam đoan đem chị dâu an toàn đưa đến. An bài tốt chuyện trong nhà, tới hơn 1 giờ chiều, Đại Ngốc cùng Cát Chính Phi hai người đều ngủ mở giấc, dưỡng đủ tinh thần, toàn tất cả đứng lên. Trần Nhạc cũng sớm đã trong sân mặc lên một cái xe ngựa. Cái này tới mùa hè thật đúng là phải dùng lên xe ngựa, đặc biệt là hái được dược liệu, đó cũng không phải là một đống hai đống, mà là một bao lớn hai đại bao, xe mô tô căn bản kéo không được. Sau đó hai người cũng đi theo đem gài bẫy công cụ hướng trên xe ném, kẹp sắt, dây gai, que gỗ tử, đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Trần Nhạc lại trở về đem cái kia báo viễn đông cho mang lên. Cái này báo viễn đông hiện tại đã trưởng thành, hình thể cực đại, toàn thân cơ bắp đặc biệt vững chắc, đi trên đường lặng yên không một tiếng động, ánh mắt sắc bén đến như dao. Lần này không có mang chó, hạ trên thiên sơn rắn, côn trùng, chuột, kiến nhiều, mang chó qua không an toàn, dễ dàng kinh lấy con mồi, cũng dễ dàng nhường chó bị tội. Trần Nhạc đánh xe ngựa, ba người đều mang theo gia hỏa sự tình. Cát Chính Phi cầm lúc trước Lý Phú Quý đã dùng qua súng nòng gãy, mặc dù là thổ chế, nhưng uy lực không nhỏ, chính là chính xác kém chút. Đại Ngốc dùng chính là súng bắn tự động tiểu 56, phía sau còn đeo một cây cung. Bởi vì đối với Đại Ngốc mà nói, có đôi khi tại trong rừng rậm dùng cung so dùng thương còn thoải mái, yên tĩnh, còn có thể lặp lại lợi dụng. Về phần Trần Nhạc, liền đơn giản nhiều, một thanh đao săn đeo ở hông, còn có một thanh súng bắt sắc cắm ở trong bao súng, đặc biệt thuận tiện lưu loát. Ở trên sơn trước đó trên đường, Trần Nhạc liền đem lần trước gặp phải lão hổ sự tình cùng Cát Chính Phi bọn hắn nói. Kia hổ lão đại, đoán chừng phải có hơn 500 cân, ngay tại đoạn đầu sơn bên kia lắc lư. Trần Nhạc ngữ khí nghiêm túc nói rằng, lần này chúng ta dự định vòng qua khu vực kia, dù sao khu vực kia cách đoạn đầu sơn đặc biệt gần, con hổ kia tới nha cũng là bình thường. Chúng ta không đáng cùng nó cứng đối cứng. Nhưng là Trần Nhạc trong đầu lại một mực đang nghĩ, lần trước đã thương kia đầu lão hổ, kia là thai hoàng ẩm. Chờ Lý Phú Quý thương lành, sau đó đem đội ngũ nhỏ xây dựng, tranh thủ tại nhập thu trước đó, đem kia lớn hổ cho đánh xuống. Bằng không cái đồ chơi này một khi hạ sơn, vậy thì không phải là tai họa đơn giản như vậy, rất dễ dàng tổn thương tính mạng người. Hơn nửa canh giờ, rốt cục đi tới Bán Lạp Tử Sơn một bên khác lên núi đường. Cái này Bán Lạp Tử Sơn địa hình phức tạp, có 6-7 đầu đường lên núi, đều đã bị Trần Nhạc bọn hắn cho mò được chuẩn xác. Hơn nữa phía bắc cái này giao lộ, phía dưới còn có một cái rất lớn dã bong bóng tử. Trần Nhạc liền nghĩ qua, chờ về đầu đem nơi này lại đào một đào, định đem cái này dã bong bóng tử biến thành đập chứa nước. Đến lúc đó vung điểm cá bột cái gì, nuôi một năm nửa năm, lại là một món thu nhập. Cái chủ ý này hắn cũng sớm đã có, vừa vặn hiện tại đã tiền nhiệm thôn chủ nhiệm, ngày mai liền kêu gọi các thôn dân, đem cái này dã bong bóng tử cho xây dựng thêm một chút. Đến lúc đó làm đập chứa nước, nuôi cá tiền kiếm được tất cả đều cho trong thôn, cũng có thể cho các thôn dân nhiều điểm phúc lợi. Hơn nữa ba người bọn hắn cũng lấy được mạng, đem mạng xuống đến dã bong bóng tử bên trong, hạ thật sự dài, thuộc về loại kia dáng dấp run đất. Chúng ta trước tiên đem mạng hạ chỗ này, đợi đến chúng ta xuống núi thời điểm, đoán chừng có thể chảnh bên trên một đánh cá, tối về vừa vặn hầm cá ăn. Trần Nhạc vừa cười vừa nói, lên núi trước đó, Trần Nhạc trước đôi các chính phi giảng thuật một chút có quan hệ với đi săn có liên quan tri thức, giống như là bẫy bỏ cây, phân biệt động vật dấu vết lưu lại, còn có đinh hoa tử tìm kiếm động vật xào huyệt, tìm kiếm tung tích, còn có moi lửng lợn, bẫy gà rừng, săn thỏ hoang, lạc lộc trở này một ít đi săn người kinh nghiệm. Các chính phi nghe được đều đã mê mẩn, hai cái mắt mở thật to, sợ lọt mất một chữ. Đi đến lên núi chân thời điểm, hắn bảo xem lấy nghe Trần Nhạc giảng thế nào phân rõ hiệu bảo dấu chân, kém chút không có đạp hụt té xuống. Cũng may đại ngốc tay mắt lanh lẹ, một thanh liền cho hắn túm đi lên. Chuyên tâm điểm. Đại ngốc chất phát nói, trên núi không thể so với đất bằng, đạp hụt chính là chết. Các chính phi mặt đỏ lên, liền vội vàng gật đầu, biết cương ca, ta đây không phải quá kích động đi. Sau đó ba người bọn họ liền trong núi đi vòng vo. Trước hết để cho đại ngốc cùng các chính phi ở đằng kia khối gài bẫy, Trần Nhạc thì mang theo báo tử ở phía trước dò đường. Hai người bọn hắn gài bẫy thời điểm, liền đã phát hiện chúng quanh có không ít con mồi. Giống như là gà rừng thỏ hoang, kia không nói tràn làn cũng không xê xích gì nhiều, khắp nơi đều là. Còn có thể nhìn thấy mai sừng tấm, theo sao tại từng mảnh rừng cây bên trong qua lại gọi, chỉ có điều bởi vì nhánh cây rậm rạp, mong muốn truy tung liền rất tốn sức. Đại ngốc cùng các chính phi cũng không đuổi theo, liền ở một bên gài bẫy vừa quan sát địa hình. Còn có hai đầu lớn lợn rừng, hì hục tại ủi, cách bọn họ cũng liền trăm xa 10 mét. Cái này vừa đến mùa hè à, có rất ít thợ săn lên núi, cho nên núi này bên trên con mồi càng ngày càng nhiều, cả đám đều không thế nào sợ người. Thậm chí có một cái hoang lốc, đại khái là ánh mắt không tốt, vậy mà kém chút đâm vào các chính phi trên nông. Các chính phi vừa muốn xông tới bắt, kia hoang lốc chấn kinh, mấy nhảy nhót liền nhảy ra, tiến vào từng mảnh rừng cây không còn hình bóng. Các chính phi nhếch miệng, mặc dù chưa bắt được, nhưng hắn cảm giác được đi săn cái trò này quá mới mẻ, quá kích thích, hơn nữa còn tự do, thích hợp nhất chính mình loại này không chịu ngồi yên người. Mà Trần Nhạc ở trên núi quay trở ra, đi vòng vo một vòng nhỏ, rốt cục phát hiện có dược liệu khu vực. Bên kia mọc ra sò tươi mẫu, đâm cây ngũ gia bỉ, có địa phương còn mọc ra long gan thảo. Mặc dù số lượng cũng không nhiều, nhưng là chủng loại nhiều, Trần Nhạc đã âm thầm đi xuống, tính toán đợi một lát trở về hái. Tiếp tục hướng trong núi chuyển, rất nhanh hắn liền phát hiện một chỗ hốc núi. Cái này hốc núi cái bóng, ở mức dễ dàng nhất lớn lên chút đáng tiền dược thảo. Chỉ có điều, hắn phát hiện chỗ này hốc núi dược thảo mặc dù rất nhiều, nhưng là muốn phải đi xuống độ khó rất lớn. Mấu chốt nhất là hắn nhìn thấy chung quanh trong bụi cỏ có rắn đang bò, hơn nữa số lượng còn không ít, xanh xanh đỏ đỏ, nhìn xem liền làm người ta sợ hãi. Cái này nhường hắn phạm vào khó, bất quá cũng đem vị trí này đi xuống, quay đầu mang một ít hùng hoàng hay là nhường báo tử xuống tới dọn dẹp một chút. Sau đó hắn tiếp tục đi, trong núi đi vòng vo trọn vẹn 5-6 cây số. Đột nhiên, Trần Nhạc nghe được bên tai truyền đến một hồi trầm muộn anh minh, giống như là sét đánh, lại giống là địa chấn. Trung quanh nơi này a, lộ ra rất trống trải, phía trước là một mảnh đất trống trải. Liền thấy một mảng lớn bóng đen đang lắc lư, có cây đều bị va sụp, phát ra răng rắc đứt gãy âm thanh. Trần Nhạc trong lòng giật mình, biết đây là gặp phải nhóm lớn thú. Hắn vội vàng hướng phía không có chấn động phương hướng chạy tới, bò lên trên một khối đại nham thạch, đi tới chỗ cao. Chương 677, leo cây xem gấu hổ đấu. Chương 677, leo cây xem gấu hổ đấu. Chỉ chốc lát sau, liền thấy một đoàn hoang dại hoàng lão ngưu từ đằng xa trên sườn núi vọt xuống tới. Kia số lượng, chừng 5-60 đầu. Cầm đầu vài đầu châu đực, hình thể cực đại, sừng châu sắc bén, giống xe tăng như thế mạnh mẽ đâm tới. Ngay cả Trần Nhạc đều bị chấn kinh, những này hoàng ngưu đều là hướng dưới núi sông, tốc độ cực nhanh, đuôi lất tung bay. Cái này có thể tất cả đều là hoang dại, giá tính 10 phần. Cái này nếu là siết trở về một đầu, ngồi dưỡng lên cũng được a. Trần Nhạc liếm môi một cái, ánh mắt lửa nóng. Nhưng là hắn biết, cái đồ chơi này vậy nhưng rất lỗ mãng, dù sao cũng là hoang dại, muốn bắt sống, đặc biệt tốn sức, làm không cẩn thận còn phải bị đỉnh cái lỗ thủng. Nhưng lại như thế lao đang yêu, nếu là bắt đi về nhà, trực tiếp liền phát. Đây nhất định phải có ngưu hoàng a, đây chính là so sánh giá cả hoàng kim bà bối. Hơn nữa liền xem như nuôi dưỡng lời nói, đó cũng là kiếm tiền a, thịt bò hiện tại đắt cỡ nào a. Trần Nhạc càng nghĩ càng là chuyện như vậy, đã phấn khởi liếm môi một cái. Mắt thấy kia một đoàn hoàng ngưu phải có 5-60 đầu, có đụng trên tầng cây, tại chỗ liền đụng ngã ngửa trên mặt đất, có bị đồng bạn giẫm tiếng kêu rên liên hồi, ruột đều đi ra, gọi là một cái thảm. Cái này rõ ràng là bị sợ hãi. Thật là cái gì có thể đem như thế một đoàn châu rừng dọa cho đến như thế thất kinh. Trần Nhạc tâm trong nháy mắt nhấc lên, một loại dự cảm xấu xông lên đầu. Nên sẽ không như thế không may, lại đụng phải hổ đông bắc a. Từ lúc lần trước đụng phải lão hổ về sau, Trần Nhạc thật đã có bóng ma. dưới mắt lại là loại chiến trận này, loại kia làm người sợ hãi tanh gió đập vào mặt, nhường hắn không thể không hoài nghi, không chừng à, đoạn đầu sơn con hổ kia lại chạy tới. Cho nên lúc này hắn biến đặc biệt cẩn thận, cho dù là đã thấy những cái kia sắp chết hoang dại hoàng lưu, hắn cũng không có nhúc nhích, mà là giống một khối đá như thế, gắt gao ghé vào trong bụi của quan sát đến. Chỉ chốc lát sau, bên cạnh quán một tùng mãnh liệt run rẩy mấy lần, kia động tĩnh cực lớn, không giống như là tiểu động vật có thể làm ra. Ngay sau đó một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ bên trong nhảy ra ngoài, tốc độ nhanh đến giống một đạo thiểm điện. Khi thấy bóng đen này thời điểm, Trần Nhạc trong lòng máy động đột, kia cô quen thuộc cảm giác gáp bách trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Quả nhiên, chính mình đoán không lầm, là lão hổ, hơn nữa còn là trước đó hắn đụng phải cái kia. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì trước mắt đầu này hổ đi đường thời điểm có chút khó chịu, đặc biệt là móng trước nhi, rơi xuống đất thời điểm giống như không thế nào dám dùng lực, hiển nhiên là vết thương cũ chưa lành. Nó đã chậm rãi tới gần một đầu sắp chết lao hoàng lưu, đi lên chính là một ngụm, không có bất kỳ cái gì thăm dò, trực tiếp cắn lấy trên cổ. Đầu kia lão hoàng lưu gào thét một tiếng, liền dãy rủa cơ hội đều không có, trực tiếp liền chết, cổ đều bị cắn đứt, máu tươi phun tung tóe đầy đất. Sau đó đầu kia lớn hổ liền bắt đầu túi đầu ăn, kéo xuống hai khối huyết nhục về sau, lại sẽ ngẩng đầu lên hướng chung quanh nhìn hai mắt, ánh mắt hung ác nham hiểm, tràn đầy cảnh giác, sau đó tiếp tục cắn xé. Thấy cảnh này, Trần Nhạc nội tâm đã khẩn trương tới cực điểm, trong tay nắm đuốt súng bắt xác, đốt ngón tay bởi vì dùng sức đều trắng bệnh, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lần trước bởi vì đạn không đủ, cho nên không dám cùng đầu kia hổ đấu, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Lần này đạn dược đều đã mang đủ, Trần Nhạc tận lực không phát ra bất kỳ thanh âm, hóp lưng lại như mèo tới gần một cái cây, sau đó liền một chút xíu trèo lên trên. Cây này không tính quá thô, nhưng đầy đủ trèo chống một người trọng lượng, chờ hắn leo đến cây ở giữa thời điểm, một chân có điểm dừng chân, lúc này mới khóa chặt phía dưới đầu kia hổ. Mà lúc này đầu kia hổ dường như có phản ứng, đặc biệt mẫn cảm, vậy mà chậm rãi lại lần nữa ngẩng đầu lên. Lần này thời gian rất lâu không có cúi đầu ăn, mà kia lão hoàng lưu đã bị hắn gặm ăn hoàn toàn thay đổi, rất nhiều nơi đều đã lộ ra sâm bạch mảnh xương. Rất hiển nhiên, đầu này hổ đã đói bụng, nhưng Trần Nhạc luôn luôn cảm giác đến giống như rất không thích hợp, con hổ này tính cảnh giác tựa hổ có chút quá mức, chẳng lẽ chung quanh còn có đồ vật gì? Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ, đem đầu này hổ dọa cho chạy thời điểm, đột nhiên, bên cạnh bụi cỏ lại chuyển tới mãnh liệt run run. Lần này động tĩnh so lão hổ lúc đi ra còn mu lớn, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ muốn chui ra ngoài. Phía dưới đầu kia hổ đông bắc, đột nhiên biến đặc biệt cảnh giác, sau đó nằm rạp trên mặt đất, tứ chi nằm sấp, phát ra trận trận gầm nhẹ, trong cổ họng thanh âm giống như là sấm rền tại nhấp nô. Lúc này à, Trần Nhạc cũng cảm thấy có phải hay không có cái gì manh thu tới gần, nhưng bình thường mà nói, tại trong rừng sâu núi thẳm này, cái gì manh thu cũng không dám cùng lão hổ đối nghịch. Trừ phi là đàn sói, bọn sói này cũng phải có dẫn đầu, nếu không căn bản không đủ lão hổ nhét cái răng. Ngay tại Trần Nhạc suy nghĩ lúc, hai bên trong bụi cỏ, riêng phần mình thoát ra một đạo hắc ảnh, nương theo lấy bóng đen kia xuất hiện, là đình thai nhức góc tiếng gầm gừ. Kia tiếng gầm gừ vang vọng sơn lâm, vậy mà không thể so với hổ khiếu yếu bao nhiêu. Trung quanh chim chóc rầm rầm, tất cả đều bay lên, thậm chí còn có một đầu ương bị cả kinh xoay quanh mà đi, không dám rơi xuống. Đến khắp chung quanh những cái kia thú nhỏ thì là bốn phía tán loạn, thậm chí còn có một cái thỏ hoang bởi vì kinh hoàng quá độ, lập tức đụng trên tán cây, tại chỗ liền chết. Đứng ở phía trên, Trần Nhạc nhìn đến phía dưới tình trạng, hắn phát hiện chung quanh có rất nhiều thú nhỏ, giống như là lửng lợn, hồ ly, thậm chí còn có chuột tía, lửng chó, mấy cái hiệu. Bởi vì hắn đứng tại chỗ cao, cũng thấy đặc biệt thành, những này ngày bình thường thấy không đến ra hỏa, hôm nay toàn bởi vì trận này sắp buộc phát đại chiến mà hiện nguyên hình, nguyên một đám run lẩy bẩy. Mà đầu kia hổ đông bắc, lúc này đối mặt, lại là hai đầu khổng lồ gấu xám lớn. Cái này hai đầu khổng lồ gấu xám lớn, cũng không biết thế nào thế mà lăn lộn đến cùng một chỗ, hơn nữa đồng thời đối con hổ này sinh ra địch ý một đầu hổ đông bắc, đối mặt hai đầu gấu xám lớn, lại không muốn từ bỏ trước mắt đồ ăn, có thể hết lần này tới lần khác xui xẻo là, kề bên này lại có hai đầu gấu xám lớn. Đúng phải, dã thú ở giữa đúng phải, đặc biệt còn không phải đồng loại, kia tất nhiên có một trận chiến. Nếu như đơn thuần chỉ là đụng phải một đầu gấu xám lớn, cái này hổ đông bắc à, nương tựa theo tốc độ cùng nhanh bước, còn có đối kháng chi lực, thậm chí có thể giết lùi đối phương. Nhưng là dưới mắt, hổ đông bắc cũng không có cứng như vậy vừa, mà là chậm rãi chuyển nửa vòng, kia hai đầu gấu xám lớn đột nhiên đứng lên, huy động móng vuốt lớn. Nhìn cũng đặc biệt hung tàn, liền thoáng qua một chút, có thể đem người cho kéo hai nửa, móng vuốt đặc biệt sắc bén, lóe ra hàn quang. Không khí dường như tại thời khắc này đông lại, chỉ có kia nặng nề tiếng hít thở cùng tiếng gầm đan vào một chỗ. Đương nhiên, đầu kia hình thể hơi nhỏ một chút gấu xám dẫn đầu làm có dễ, nó mặc dù cái đầu ít hơn, nhưng tính linh hoạt lại không kém, đột nhiên hướng lao hổ đụng tới. Con hổ kia phản ứng cực nhanh, thân hình lóe lên, tránh thoát gấu xám va chạm, đồng thời duỗi ra móng phải, mạnh mẽ đập vào gấu xám bên mặt bên trên. Ba một tiếng vang dọn, mặc dù cách thật xa, Trần Nhạc dường như đều nghe được kia da thịt xé rách thanh âm. Gấu xám bị đánh đến da chóc thịt bong, máu tươi trong nháy mắt chảy ra, đau đến nó phát ra một tiếng nổi giận gào thét, quay người lại một cái tát chụp về phía lão hổ. Một tát này rắn rắn chắc chắc đập vào lão hổ chân sau bên trên, lão hổ bị đau, phát ra kêu đau một tiếng, lảo đảo mấy bước. Chương 678, kinh hồn nhảy lên, trốn qua một kiếp. Chương 678, kinh hồn nhảy lên, trốn qua một kiếp. Đúng lúc này, bên kia hình thể to lớn hơn gấu xám lớn bắt lấy cơ hội, giống một tòa tiểu sơn như thế ép đi qua, to lớn tay gấu mang theo phong thanh, trực tiếp chụp về phía lão hổ đỉnh đầu. Lão hổ dù sao cũng là bách thú chi vương, bản năng chiến đấu cực nó cường hãn, nó căn bản không quay đầu lại, mà là trực tiếp một cái ngay tại chỗ 18 lăn, khó khăn lắm tránh đi một kích chí mạng này. Kia tay gấu đập trên mặt đất, ầm ầm một tiếng, bùn đất bể ra, lại đem mặt đất vô ra một cái hố nhỏ. Cái này nếu là đập vào trên đầu, lão hổ tuyệt đối bị mất mạng tại chỗ. Một hổ nhị gấu, trong nháy mắt hôn chiến ở cùng nhau. Chiến đấu này cảnh tượng, gọi là một cái thảm thiết, hoàn toàn là thịt cùng thịt va chạm, máu cùng máu xen lẫn. Lão hổ ỷ vào thân hình nhanh nhẹn, không ngừng mà tại hai đầu gấu xám ở giữa đi khắp, tìm kiếm lấy hạ miệng cơ hội. Mà hai đầu gấu xám thì là nương tựa theo da dày thịt béo cùng lực lượng khổng lồ, từng bước ép sát, không cho lão hổ cơ hội thở dốc. Đương nhiên, lão hổ bắt lấy một cái trống rỗng, nó nhảy lên thật cao, lợi dụng thể trọng cùng lực trùng kích, trực tiếp rơi tại đầu kia thụ thương nhỏ gấu xám trên lưng. Sắc bén răng nanh mạnh mẽ cắn gấu xám phần gáy, móng vuốt càng là giống thép câu như thế đâm thật sâu vào gấu xám da thịt bên trong. Giống. Gấu xám phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm, nó điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, ý đồ đem trên lưng lão hổ bỏ rơi đến. Bên kia gấu xám lớn thấy thế, điên cuồng xông lại, mở ra miệng rộng liền phải cắn lão hổ eo. Lão hổ bất đắc dĩ, chỉ có thể nhảy ra, nhưng ở nhảy ra trong nháy mắt, nó chân sau vẫn là bị gấu xám lớn cắn một cái. Máu me đồng địa, lão hổ một đầu chân sau cơ hồ bị xé mở một nửa, đi trên đường gặp khẽn. Mà đầu kia nhỏ gấu xám thảm hại hơn, phần gáy bị xé mở một lỗ lớn, tươi máu nhuộm đỏ nửa người, nằm rạp trên mặt đất hô hô thở, ánh mắt lại như cũ hung ác. Nhưng mà, đúng lúc này, thế cục đã xảy ra nghịch chuyển. Đầu kia gấu xám lớn mặc dù không có bị thương nặng, nhưng bị triệt để chọc giận, nó không còn cho lão hổ chu toàn cơ hội, mà là cùng đầu kia thụ thương nhỏ gấu xám liên thủ, một trái một phải đem lão hổ kẹp ở giữa. Lão hổ lúc này trên thân tất cả đều là vết máu, kia xinh đẹp vằn giờ phút này đã bị máu tươi thấm đẫm, nhìn dữ tợn đáng sợ. Nó biết tiếp tục đánh xuống chỉ có một con đường chết, lão hổ trời sinh chính là thợ săn, nó không giống những dã thú khác như thế, liền biết không ngừng hướng chết làm. Cho nên lão hổ bị thương thời điểm liền đã manh động phải ý, tuyệt đối không lỗ, đem chính mình chôn vùi ở nơi đó, càng sẽ không liều mạng. Nó giả thoáng một chiêu, đột nhiên nhào về phía bên trái đầu kia thụ thương gấu xám, tại đối phương vung chảo đón đỡ thời điểm, nó cũng không có thật cắn, mà là mượn lực đạp một cái. Thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, vậy mà trực tiếp vượt qua hai đầu gấu xám vòng đây, rơi vào vài mét có hơn. Sau khi rơi xuống đất, nó cũng không có dừng lại, mà là xoay người chạy, một bên chạy một bên phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Lúc này Trần Nhạc cũng giúp đỡ Trang Tử, lần trước chính là con hổ này, kém chút lấy đi của mình mệnh, hắn làm sao lại quanh tay đứng nhìn. Đây là nhiều cơ hội tốt, bởi vì kia đầu lão hổ đã đưa lưng về phía hắn, hướng bên này phương hướng rút lui, Trần Nhạc giơ lên trong tay súng bắt sát. Nhắm ngay phía dưới chính là lốp bốp một hồi đánh, phanh phanh phanh. Tiếng súng tại núi rừng bên trong quen quẩn, phá vỡ nguyên bản tiếng chém giết. Lập tức đánh đầu kia hổ ngao ngao gọi, cuốn thành một đoàn, trên thân lại thêm mấy cái lỗ máu. Kia hai cái gấu nghe được thanh âm, cũng bị dọa đến vốn là muốn tiến công lui lại, dù sao cái này súng tiếp tâm thanh đối với dã thú mà nói, là đến từ địa ngục thanh âm. Mà đầu kia hổ càng là vạn phần hoảng sợ, không để ý thương thế, chui vào rừng cây, như bị điên chạy, hơn nữa một bên chạy còn một bên gào thét. Đoạn đường này chạy tới, lại thấy được rất nhiều thú nhỏ bị dọa đến chạy trốn tứ phía, rốt cục chờ đầu kia hổ chạy, Trần Nhạc niết niết miệng, khắp khuôn mặt là cười. Rốt cục báo thủ, một thương này hiểu hắn mối hận trong lòng. Mà bây giờ hắn còn không thể xuống dưới, nhưng là Đại Ngốc Nhi cùng Cát Chính Phi đã tới gần, Cát Chính Phi hô một tiếng, "Ca, không sao chứ?" Bởi vì bọn hắn hai cái đã nghe được tiếng súng, coi là Trần Nhạc gặp phải nguy hiểm. "Còn không được, có hai đầu gấu xám lớn còn chưa đi, hai người các ngươi trước đừng tới đây." Trần Nhạc hướng phía nơi xa hô một tiếng, thanh âm ép tới rất thấp. Sau đó kia hai người cũng trốn ở tảng đá lớn phía sau, gắt gao dắt lấy đầu kia báo Viễn Đông, vừa rồi báo Viễn Đông nghe được hổ khiếu âm thanh, cũng bị hù dọa, không ngừng kêu rên. Rất nhanh phía dưới hai đầu gấu xám lớn chạy đến những cái kia hoàng ngưu bên cạnh thi thể hít hà, dùng móng vuốt lay mấy lần, tựa hồ đối với cái này đã đều chết hết lại bị lão hổ cắn qua thịt không quá cảm thấy hứng thú. Sau đó liền từ bỏ, vậy mà hướng phía Trần Nhạc chỗ cây này đi tới, cái này khiến Trần Nhạc trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái này Trần Nhạc trong nháy mắt sửng sốt, sau đó trợn to trong mắt, nhìn thấy trong đó một đầu gấu xám lớn thế mà hướng phía trên cây bò lên, làm cái cây đều mãnh liệt đung đưa. Mẹ nó, cái này chuyện ra sao a? Phát hiện ta. Trần Nhạc nhìn xem đầu kia gấu từ dưới bên cạnh trèo lên trên, càng ngày càng gần, cái này không hết à? Trong đầu lão đang nghi hỏi, thẳng đến hắn ngẩng đầu nhìn thấy trên đỉnh cây có một cái đặc biệt lớn tổ ong vỏ vẽ, lao đại rồi, so đầu hắn đều lớn. Lúc này mới trong nháy mắt hiểu rõ tới, thì ra cái này hai đầu gấu xám lớn một mực quay trung quanh ở trung quanh, là vì tổ ong vỏ vẽ bên trong mật ong. Mà vừa rồi đầu kia hổ đông bắc cũng coi là xui xẻo, vậy mà chạy đến gấu xám lớn cửa nhà đến ăn, cũng không bằng đem trong đó một đầu lao hoàng lưu lôi đi lại ăn. Mà Trần Nhạc càng không may, hiện tại không thể đi lên, sửa mặt, đang do dự nên làm thế nào, cái này muốn nhảy đi xuống à, cũng dễ dàng đem chân cho quần đoạn. Vậy ngươi nếu là không nhảy đi xuống, gấu xám lớn bò lên, nhìn thấy hắn như thế một người sống sờ sờ, một chảo này xuống tới, tại chỗ liền đầu góc làm tủi lắm. Kia gấu xám lớn bò lên, khoảng cách càng ngày càng gần, Trần Nhạc trên mặt cũng đều là mồ hôi, hắn không thể do dự, bốn phía nhìn một vòng. Hắn thấy được bên cạnh một cái cây, cũng là khoảng cách gần nhất, có chừng 2-3 mét khoảng cách, bây giờ có thể làm chính là mạo hiểm nhảy đến gốc cây kia bên trên. Mắt thấy đầu kia gấu xám lớn càng ngày càng gần, Trần Nhạc đã không có thời gian lại làm do dự, hắn cắn răng, kiên trì, sau đó hướng phía gốc cây kia mạnh mẽ nhảy xuống. Nhưng là bởi vì khoảng cách vẫn có chút xa, cho nên hắn nhảy trôi qua về sau, trực tiếp đâm vào trên cành cây, phanh một tiếng, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Sau đó quay mặt chỗ khác, để tránh mặt mũi này ma sát thân cây, vậy coi như phế đi, tại chỗ liền phải mặt mày hốc hác, cho nên hai tay tựa vào thân cây đi xuống, trượt 3-4 mét, tay áo tất cả đều phá lạn, cảm giác toàn thân đều đau chết. Bất quá cuối cùng là chậm rãi rơi xuống, sau khi rơi xuống đất, Trần Nhạc liền nguyên địa nhảy dựng lên, không ngừng vung tay cùng vùng chân, quần áo trên người đều bật đi. Tốt ở trên mặt thụ thương nhưng không nghiêm trọng, chỉ là lưu lại mấy đạo vết máu, tay này bên trên còn đâm đâm, bất quá đây đều là chuyện nhỏ. Sau đó hắn lăn khỏi chỗ, đi tới một cái tảng đá lớn sau, liền thấy kia hai đầu gấu xám lớn đều đi móc tổ họng, sau đó hắn chậm rãi hóp lưng lại như mèo, hướng phía đại ngốc cùng các chính phi vị trí sờ soạn. Chương 679, lúc đầu hái thuốc, thuận tiện đánh hai đầu lang. Chương 679, lúc đầu hái thuốc, thuận tiện đánh hai đầu lang. Rất nhanh ba người liền hội hợp, các chính phi cùng đại ngốc tất cả đều quan tâm nhìn xem Trần Nhạc, sau đó hỏi: "Ca, ngươi kiểu gì? Không có bị thương chứ?" "Ca, vừa rồi ta giống như nghe lão hổ âm thanh, thật có lão hổ a." Các chính phi lúc này chân đều run run, lúc đầu suy nghĩ lên núi đi theo Trần Nhạc đi săn, cái này liền lang đều không có đụng phải đâu, trực tiếp đụng phải hổ. Đây cũng quá đáng sợ, đây chính là bách thú chi vương a, vậy cũng không, một đầu hổ, hai đầu gấu, vừa mới làm ra có thể mãnh liệt, kia hổ bị thương, chạy mất, ta còn bổ hai thương. Trần Nhạc vỗ vỗ đất trên người, đắc ý nói: "Lần trước chính là đầu này hổ, kém chút để cho ta rát tại cái này, hôm nay xem như báo một tiễn mối thù. Hai người các ngươi bên kia bố trí kiểu gì?" Trần Nhạc nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới lên tiếng hỏi: "Làm không sai biệt lắm, vừa rồi làm xong về sau liền bộ tới một cái gà rừng, ca, chúng ta kế tiếp nên làm gì?" Các chính vi mở miệng hỏi một câu. "Chờ một lát à, đợi lát nữa nhặt nhạnh chỗ tốt, vừa rồi một đám lao hoàng lưu chạy xuống đi, các ngươi thấy được." Trần Nhạc mở miệng hỏi một câu. Sau đó hai người tất cả đều nhẹ gật đầu, lóe lên từ ánh mắt vẻ mong đợi. Đoán chừng là bị dọa chạy, sau đó bị dẫm chết mất hai cái, có một cái bị lao hổ gặm, nhưng không có bị điều, sau đó liền bị kia hai đầu gấu xám lớn cho đánh chạy. Trần Nhạc chỉ vào bên kia chiến trường nói rằng: "Đợi lát nữa kia hai đầu gấu nếu là móc xong mà ống, đoán chừng cũng biết đi, chúng ta nghĩ biện pháp đem kia hai con bỏ lôi tới." Trần Nhạc nói đến chỗ này thời điểm xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt lộ ra tham lam nụ cười. Hai người nghe xong, toàn đều đi theo phấn khởi kích động, cái này lao hoang dại hoàng lưu, nghe nói cái này trong bụng có khả năng có lưu hoàng, hơn nữa còn là hoang dại lưu hoàng. Vậy nhưng chị lao tiền, hơn nữa cái này thịt bò cũng có thể ăn, da trâu còn có thể bán, chuyến này nếu có thể xách về đi, đây chính là phát lớn tài. Sau đó ba người liền ở tại chỗ ngồi chờ, đợi trọn vẹn hơn nửa giờ, kia hai đầu gấu xám lớn bưng lấy ong bò vẽ, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, sau đó thì rời đi nguyên điểm. Ba người cái này mới chậm rãi tới gần tới, bất quá chờ bọn hắn đến gần thời điểm, còn chưa kịp cao hứng, kia trong bụi cỏ đột nhiên nhoáng một cái. Thế mà chạy ra hai cái hung tàn sói hoang, nhe răng trợn mắt, hiển nhiên cũng là tại khối này nhìn chằm chằm kia hai cái hoàng lưu, làm vừa nhìn thấy Trần Nhạc bọn hắn đám nhân loại kia liền bắt đầu nhe răng niết miệng, phát ra sói tru âm thanh. Cái này hai cái sói hoang mặc dù hình thể không tính đặc biệt to lớn, nhưng ở cái này vừa trải qua đại chiến mùi máu tanh kích thích hạ, lộ ra phá lệ dữ tợn. Bọn chúng lục u ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nhạc ba người, trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm nhẹ, dường như đang cảnh cáo ba cái này khách không mời mà đến. Trần Nhạc nhướng mày, đây thật là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, vừa đưa tiễn lao hổ cùng gấu chó, lại xuất hiện hai đầu lang. Bất quá cái này lang cùng lão hổ so sánh, vậy coi như kém xa, Trần Nhạc cũng không quá coi ra gì, chỉ là nắm chặt thương trong tay. Xem ra cái này hai đầu lang cũng là người được mùi vị đến nhặt nhạnh chỗ tốt, đã tới, vậy cũng chớ đi. Trần Nhạc cười lạnh nói. Kia hai đầu lang dường như cũng đã nhận ra Trần Nhạc trên người tán phát ra khí tức nguy hiểm, cũng không có tùy tiện tiến công, mà là vây quanh hoàng lưu thi thể xoay quanh. Đại ngốc ở bên cạnh thấy ngứa tay, giơ lên trong tay súng săn liền muốn đánh, bị Trần Nhạc đưa tay ngăn cản, đừng có dùng thương, động tĩnh quá lớn, vạn nhất lại đem kia hai đầu gấu cho gọi trở về đến liền phiền toái. Vậy làm thế nào? Đại ngốc hỏi. Chúng ta ba người còn không thu thập được hai đầu lang. Trần Nhạc đem thương hướng phía sau một quãng, từ bên hông rút ra cây đại đao kia. Chính phi, ngươi cùng đại ngốc tả hữu bao sao? Ta chính diện dẫn nó, chú ý đừng bị nó cắn được chân. Các chính phi cùng đại ngốc nhẹ gật đầu, nắm chặt trong tay ra hỏa sự tỉnh, chậm rãi hướng hai bên di động. Kia hai đầu lang dường như đã nhận ra nguy hiểm, liếc nhau, đống nhiên đồng thời nổi lên, một trái một phải hướng phía Trần Nhạc đánh tới. Trần Nhạc nhìn thấy về sau lập tức phấn khởi. Đừng lo lắng, đem báo tử thả ra. Theo Trần Nhạc vừa dứt tiếng, các chính phi cũng không do dự, trực tiếp buông lỏng tay ra bên trong dây thừng. Đầu kia báo Viễn Đông cũng sớm đã không nhẫn lại được, mới vừa rồi bị hai đầu lang cỗ này hùng sức lực cho kích thích, ra tính đại phát, dây thừng buông lỏng, nó bèo một cái liền bọt ra ngoài, giống một đạo tia chớp màu vàng, thẳng đến lấy trong đó một con sói đánh tới. Mà Trần Nhạc mấy người bọn hắn cũng không nhàn rỗi, Trần Nhạc trong tay mang theo đao, hóp lưng lại như mèo, dưới chân giẫm lên bước từng bước ngắn, lợi dụng đuổi cỏ làm yểm hộ, nhanh chóng tới gần. Đại ngốc thì là đem trong tay súng săn cong chắp sau lưng, trở tay từ trên lưng lấy xuống tấm kia cung sừng trâu, đậu vào một chi tiết vũ tiễn, ánh mắt nhìn chằm chằm bên kia lang. Hắn sợ dùng thương sẽ làm bị thương tới báo tử, dù sao cái này hai đầu lang cùng báo tử quấn cùng một chỗ, đạn có thể không có mắt. Về phần các chính phi, gia hỏa này là lớn, trong tay trực tiếp mang theo cái kia thanh súng nòng gãy thổ thường, mặc dù tầm bắn không xa, nhưng khoảng cách gần uy lực to lớn. Hắn ngưng thở, đối với đầu kia đang chuẩn bị nhào về phía báo tử phía sau lưng lang, trực tiếp bóp lấy cò súng. Phanh! Một tiếng trầm muộn súng vang lên giữa khu rừng nổ tung, kia là thuốc nổ thiêu đốt đặc thù hương vị. Đầu kia đang chuẩn bị đánh lên lang, động tác đột nhiên dừng lại, nó hiển nhiên cũng bị bất thình lình tiếng vang giật nảy mình, nhưng không đợi nó kịp phản ứng, kia sọt gùn hạ sắt liền đã đến. Ngao! Đầu này lang phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên bụng trong nháy mắt bị hạ sắt đập nát một mảnh, máu tươi cùng thịt nát dán đầy đất. Nó lảo đảo ngã xuống đất, còn tại co quắp dãy rủa, nhưng lộ ra nhưng đã mất đi sức chiến đấu. Mà liên tại súng vang lên đồng thời, đầu kia báo viễn đông đã phát khởi lôi đỉnh một kích. Tốc độ của nó quá nhanh, nhanh đến đầu kia lang chỉ thấy một đạo hoàng ảnh hiện lên, cũng cảm giác cái cổ siết chặt. Giang giác. Một tiếng vang dọn, kia là xương cốt đứt gãy thanh âm. Báo viễn đông kia mạnh hữu lực hàm dưới, trực tiếp gắt gao cắn lang cổ, sắc bén răng nanh giống cái đinh như thế đâm vào lang da thịt bên trong. Nó hai cái chân trước càng là giống thép kìm như thế, gắt gao đè xuống đầu sói, mặc cho kia lang thế nào chết thẳng cẳng dãy rủa, dùng như thế nào móng vuốt cào bề ngoài của hắn, nó chính là chết không hé miệng. Kia lang bị báo tử lực lượng khổng lồ đè xuống đất ma sát, tiết hầu bị khóa chết, liền kêu thảm đều không phát ra được, chỉ có thể phát ra khanh khách tiếng rên rỉ, tứ chi trên mặt đất loạn xạ đảo lấy thổ, rất nhanh liền không có động tĩnh. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, bất quá là trong nháy mắt, hai đầu lang liền một chết một trọng thương. Chân Nhạc thấy thế, khẽ quát một tiếng, bên trên, đừng cho nó cơ hội thở dốc. Nói xong, hắn dẫn đầu xông tới, trong tay đại đao giơ lên cao cao, đối trên mặt đất còn tại co giật đầu kia lang, giơ tay chém xuống. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, viên kia đầu sói trực tiếp bị chém vào nghiêng về một bên, hoàn toàn chết hẳn. Mà đại ngốc cũng không nhàn rỗi, hắn nhìn thấy báo tử mặc dù cắn chết lang, nhưng dường như còn tại phân cao thấp, sợ báo tử thụ thương, hắn mấy bước chạy tới, trong tay thiết vũ tiễn trực tiếp đối với bị báo tử cắn đầu kia lang ánh mắt, hung hăng thọc đi vào, một mực không có vào mũi tên. Đầu kia thân sói tử đột nhiên cứng đờ, hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ. Báo viễn đông lúc này mới buông lòng ra miệng, nó lắc lắc trên đầu vết máu, há mồm phát ra một tiếng gầm nhẹ, kia là người thắng gào thét, trong ánh mắt lộ ra một cỗ dã tính hung hăng, cảnh giác nhìn xem xung quanh. Trần Nhạc đi qua, vươn tay tại báo tử trên đầu trấn an đập hai lần, cái này báo tử mới hơi hơi ôn thuận một chút, bắt đầu túi đầu liếm láp chính mình trên móng đuốt vết máu. Nhìn trên mặt đất hai cỗ xác sói, còn có cách đó không xa kia hai đầu đã lạnh buốt hoàng lưu, Trần Nhạc thở dài nhẹ nhõm, trà sắt đem máu trên mặt dấu vết, nhếch miệng cười một tiếng, đi, cái này hai đầu xuất sinh, bạch bạch đưa đồ ăn, ngày hôm nay sướng rồi. Trần Nhạc đừng đề cập có nhiều phấn khởi, lúc đầu chỉ là muốn lên núi hái thuốc, cái này sướng sờ đánh mấy con dã thú. Chương 680, vui lấy được lưu hoàng. Chương 680, vui lấy được lưu hoàng. Hắn quay đầu đối với đại ngốc cùng Cắt Chính Phi dương lên cái cằm, thanh âm mang theo vài phần khàn khàn lại phá lệ hữu lực, hai tiểu tử chớ ngẩn ra đó, trước đem những này con mồi thu dọn tới cùng một chỗ, đường tan ra thành từng mảnh. Một bên nói, hắn một bên cởi xuống bên hông mài đến tỏa sáng đao săn, cổ tay hất lên liền ném cho đại ngốc, thân đao trên không trung xẹt qua một đạo hàn quang. Ngốc ca, ngươi sức lực lớn, đi cho kia lão hoàng lưu mở ngực, cẩn thận ngó ngó châu gan bên trong có hay không lưu hoàng. Trần Nhạc cố ý tăng thêm lưu hoàng hai chữ, ánh mắt lóe lên vẻ mong đợi, cái đồ chơi này trong núi thật là so vàng còn quý giá đồ vật. Cắt Chính Phi ở bên cạnh nghe được nhãn tình sáng lên, lại gần nhỏ giọng hỏi, ca, thật có thể ra lưu hoàng à? Ta nghe ta cha nói, hoang dại có thể thay xong vài mẫu đâu. Trần Nhạc vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nhiều lời nói nhảm, thử một chút thì biết, ta đi hốc núi hái thuốc, hai người các ngươi ở phía trên nhìn chằm chằm điểm. Nói xong, hắn theo trong ba lô móc ra một mầm lớn vải đay thô dây thừng, đây là dùng trên núi cây gai xoa, dám chắc đến có thể kéo lại một đầu lợn rừng. Hắn đi đến hốc núi bên cạnh, tìm quả cắm rễ cực sâu cây tùng già cây, đem dây gai một đầu một mực thắt ở trên cành cây, đánh bế tắc lại kéo, xác nhận không nhúc nhích tí nào mới yên tâm. Còn lại dây gai theo vách núi cao chót vót hướng xuống thuận, trên vách núi đá tràn đầy nô ra tảng đá cùng rễ cây, vừa vặn có thể làm bắt tay. Trần Nhạc hít sâu một hơi, hai tay nắm lấy dây thừng, chân đạp khe đá, giống con viên hầu dường như chậm rãi hướng xuống bò. Hốc núi bên trong hơi ẩm rất nặng, một cỗ nồng đậm thảo dược vị đập vào mặt, nghe cũng làm người ta mừng rỡ. Sau khi hạ xuống hắn không để ý tới thở một ngụm, theo trong ba lô móc ra cuốc nhỏ cùng bao tải, ánh mắt nhanh chóng đảo qua xung quanh. Cái bóng trưởng phòng lấy vài cọng lá sắt xanh biết xài hồ, phần gốc trắng kiện, xem xét liền năm không ngắn. Bên cạnh còn có mấy bụi hoàng cẩm, cành bên trên treo óng ánh giọt sương. Trần Nhạc cẩn thận từng ly từng tí dùng cuốc theo sợi rễ đào đất, sợ đem dược liệu đào đoạn, đây chính là thực sự tiền mồ hôi nước mắt. Khá lắm, cái này gốc đảng sâm đều sắp thành tinh. Hắn thấp giọng kinh hô, trong tay đảng sâm rễ cây trắng kiện, mang theo nhàn nhạt mùi thuốc. Không lâu sau nhi, trong bao bố liền trang hơn phân nửa, có xài hồ, hoàng cẩm, đảng sâm, còn có vài quả hiếm thấy thiên ma, đều là trên núi hàng hiếm. Đem cuối cùng một cây cỏ thuốc cất vào bao tải, Trần Nhạc đem miệng túi bó chặt, dùng trên sợi dây móc nối cố định lại, hướng về phía trên hô, Chính Phi, Ngốc Ca, chảnh dây thừng, điểm nhẹ đừng làm đổ. Phía trên hai người sớm liền đợi đến, đại ngốc nắm chặt dây thừng một đầu, các Chính Phi hỗ trợ giúp đỡ, hai người hô hào phòng giam, từng chút đi lên chảnh. Bao tải chịu nặng, kéo dậy phá lệ tốn sức, hai trên mặt người đều nghẹn đến đỏ bừng, mồ hôi trên trán hướng xuống trôi. Chọn vẹn ngũ đại bao dược liệu bị đem đi ra, chất đống trên mặt đất giống tòa tiểu sơn. Trần Nhạc nắm lấy dây thừng trèo lên trên, hai người ở phía trên dùng sức kéo, rất nhanh liền bỏ lại mặt đất, sau khi hạ xuống hắn vuốt vuốt mỏi như cánh tay. Vừa đứng vững, chỉ thấy đại ngốc dơ vàng nóng đổ vật chạy tới, trên mặt cười nở hoa, miệng không khép lại. "Ca, ca, thật có Nưu Hoàng. Ngươi mau nhìn." Trong tay hắn Nưu Hoàng có lớn chừng cái trứng gà, bề mặt sáng bóng chân trượt, hiện ra bóng loáng. Các Chính Phi lại gần chừng to mắt, đưa tay muốn sờ lại không dám, "Ông trời của ta, thật là Nưu Hoàng. Cái này cần trị lao tiền đi." Trần Nhạc tiếp nhận Nưu Hoàng ước lượng một chút, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, trong đầu trong bụng nở hoa, cái đồ chơi này xác thực quý giá, cụ thể trị nhiều ít còn phải hỏi ngươi cha, hắn hiểu công việc. Cha ta khẳng định biết, trước đó cùng mấy cái kia thúc thúc à, hàng ngày liền nghiên cứu những dược liệu này. Cắt Chính Phi hương phần nói. Trần Nhạc đem Nưu Hoàng cẩn thận cất vào túi vải bên trong giấu kỹ trong người, dặn dò, cái này đông tây kim quý, chớ làm mất, chúng ta tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút xuống núi. Hắn nhìn thoáng qua sát trời, mặt trời đã hướng ngã về tây, trên núi thiên ám được nhanh, chậm dễ dàng đụng phải manh thú. Nguyên vốn còn muốn tìm xem vừa rồi chạy trốn thú nhỏ, bất quá bây giờ thu hoạch đủ nhiều, thấy tốt thì lấy. Trần Nhạc nói rằng, là người không thể quá tham lam, đây là người sống trên núi quý củ. Đại ngốc cùng các chính phi liên tục gật đầu, tranh thủ thời gian động thủ thu thập. Trên đất con ngồi không ít, hai đầu bò vàng lớn, còn có mấy cái gà rừng, con thỏ, cộng thêm một con dã lang, muốn bận xuống núi cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngốc ca, ngươi về trong thôn hô mấy người đến, thuận tiện đem xe chữa tuyết cùng xe ngựa kéo qua. Trần Nhạc dặn dò nói, nhiều đồ như vậy, ba người căn bản gánh không nổi. Đại ngốc ứng thanh mà đi, bước nhanh chân hướng thôn phương hướng chạy, hắn chạy nhanh chóng, đảo mắt liền mất tung ảnh. Trần Nhạc cùng các chính phi thì bắt đầu chỉnh lý dược liệu cùng con mồi, đem dược liệu phân loại cất vào bao tải, con mồi cũng đều dùng dây thừng trói tốt, miễn cho lôi kéo thời điểm tản. Thôn dân chung quanh nghe nói Trần Nhạc bọn hắn lên núi thu hoạch tương đối khá, không ít người chủ động chạy tới hỗ trợ, không lâu sau nhi liền đến 7-8 người. Trần thôn trưởng, đây chính là thu hoạch lớn a. Lớn như thế lao hoàng lưu, còn có nhiều như vậy dược liệu, lần này trong thôn có thể cải thiện sinh sống. Các thôn dân mồm năm miệng mười nói, trên mặt đều tràn đầy hưng phấn nụ cười, làm việc cũng phá lệ ra sức. Đại ngốc mang theo xe chữa tuyết cùng ba cỗ xe ngựa chạy tới, tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ, đem con mồi đặt lên xe chữa tuyết, dược liệu cất vào xe ngựa. Lao hoàng lưu hình thể lớn, mấy người hợp lực mới đặt lên xe chữa tuyết, phía trên đóng tầng vải bố, miễn cho trên đường bị dã thú nhớ thương. Xuất phát, xuống núi đi. Trần Nhạc ra lệnh một tiếng, mấy người ở phía trước lôi kéo xe chữa tuyết, xe ngựa theo ở phía sau, trùng trùng điệp điệp hướng dưới núi đi. Các thôn dân vừa đi vừa nói giỡn, trên núi trên đường nhỏ tràn đầy hoàn thành tiểu ngữ. Trần Nhạc đi tại trong đội ngũ ở giữa, trong lòng tính toán. Lão Hoàng Nưu cùng thị sói cho trong thôn điểm, nhường tất cả mọi người giải thèm một chút. Dược liệu cùng Nưu Hoàng cầm lấy đi. Hôm nay tăng thêm được các chính phi, đến cho các chính phi phân một phần, mặc dù là nhỏ nhất phần, nhưng cũng làm cho tiểu tử này nếm điểm ngon ngọt, về sau liền thành thật thật cùng bọn hắn lăn lộn, sẽ không lại cùng các đại biêu đi mù lăn lộn. Bây giờ hắn làm thôn trưởng, trong lòng trang đều là trong thôn sự tình, chỉ muốn nhường các thôn dân thời gian trôi qua tốt một chút. Đi đến nửa đường, đi ngang qua một cái dã bong bóng tử, Trần Nhạc nhớ tới trước đó ở chỗ này hạ lồng đất, nói rằng chúng ta đi đem lồng đất đem đi ra, nói không chừng có thể vớt điểm cá. Các thôn dân nghe xong có cá, hưng phấn hơn, nhao nhao đi theo hướng bong bóng tử bên cạnh chạy. Cái này dã bong bóng tử vốn là rất lớn, nước chất cũng đặc biệt tốt, bên trong lâu dài có cá. Trần Nhạc cùng mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng thôn dân cùng một chỗ, nắm lấy lồng đất dây thừng dùng sức hướng trên mở chảnh, dây thừng kéo căng quá chặt chẽ, hiển nhiên bên trong có không ít cá. Dùng sức, lại thêm a sức lực, nhanh hơn, lập tức liền đi lên. Tất cả mọi người hô hào phòng giam, đồng tâm hiệp lực kéo lên, lồng đất bị một chút xíu túm ra mặt nước. Vừa lộ ra mặt nước, liền nghe tới lốp bốp tiếng vang, bên trong cá dùng sức nhảy nhót, có cá giết, thảo liên, hắc ngư, từng đầu đều lớn lên mập mạp. Chương 681, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Chương 681, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Ông trời của ta, nhiều cá như vậy. Các thôn dân kinh hô lên, lồng đất bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là cá, tối thiểu có trên 100 cân. Con cá này trải qua một mùa đông tính dưỡng, dáng dấp thật phì a. Trần Nhạc cười nói, cái này dã bong bóng tử cá không ai đánh bắt, dáng dấp phá lệ tốt. May mắn trên xe ngựa có thùng sắt, thùng gỗ, còn có bao tải. Tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ, đem cá hướng trong thùng trang. 6 đầu thùng gỗ lớn rất nhanh liền tràn đầy, còn lại cá chỉ có thể dùng bao tải trang, đủ để chứa 3 bao tải to, mới đem lồng đất bên trong cá đều gắn xong. Lần này thật đúng là thu hoạch lớn. Có thịt có cá có dược liệu, năm nay thời gian khẳng định không sai được. Một cái lớn tuổi thôn dân cảm khái nói. Vẫn là người ta Trần Nhạc sẽ sinh hoạt, cái gì đều sẽ, lên núi có thể hái thuốc, có thể đánh săn, ngươi xem người ta đánh cá bản lĩnh này, tùy tiện tìm ổ, ta cái này năm ngoài à, đục kẽ nước băng tuyết, đục trên trăm, cũng không đụng phải cá lớn như thế ổ. Cái đồ chơi này không phục không được a. Trong thôn người tất cả đều cười nói. Trần Nhạc nhìn xem đầy xe thu hoạch, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đầu năm nay, có ăn có uống chính là hạnh phúc, các thôn dân hiện ra nụ cười trên mặt, chính là đối với hắn tốt nhất tán thành. Chờ Trần Nhạc bọn hắn khi về đến nhà, kia trong sân trong nháy mắt liền náo nhiệt, Tống Nhã Cầm đã đánh tốt nước, sau đó Trần Nhạc mang theo các hương thân rửa tay rửa mặt. Cái kia, vậy ai a, nhị đức thúc. Trần Nhạc một bên lau mặt, một bên hô. Ngươi đi một chuyến trụ sở thôn, dùng quảng bá loa hô một tiếng, nhường đại gia hỏa tới bắt cá, ngày hôm nay đánh cá nhiều, đem cá đều cho điểm. Cái này còn có đầu trâu rừng già, đại gia hỏa cũng đều điểm, đừng để thịt này thả hỏng. Theo Trần Nhạc vừa dứt tiếng, chỉ thấy nhị đức thúc lắc đầu, vẻ mặt không tự tin. Cái kia có thể được không? Cái này trụ sở thôn có thể khiến cho ta đi quảng bá sao? Ta cũng không phải thôn cán bộ. Nhị đức thúc có chút do dự nói rằng. Nghe được nhị đức thúc nói lời, Trần Nhạc cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi liền cùng gõ mõ cầm canh lão Vương thúc nói, là ta nhường. Nghe được Trần Nhạc tiểu nói này, nhị đức thúc lúc này mới nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, kia dễ nói, có thôn trưởng mở miệng, lão Vương liền không thể lên tiếng, ta cái này đi. Nhị đức thúc sau khi nói xong liền đi ra ngoài, Trần Nhạc ở phía sau hô một tiếng nói, nhị đức thúc chậm một chút, cho thêm ngươi giữ lại hai cái chân sau lớn thảo cá mẹ. Trần Nhạc một chiêu như vậy hô, nhị đức thúc chạy nhanh hơn, dưới chân đều sinh phong. Chỉ chốc lát sau à, trụ sở thôn quảng bá loa liền chi chi lạp lạp băng lên, dòng điện âm thanh qua đi, chuyển đến nhị đức thúc kia lớn giọng. Toàn thể thôn dân chú ý a, toàn thể thôn dân chú ý. Chúng ta thôn trưởng đánh không ít cá, nhường chúng ta đi trụ sở thôn. Không đúng, là đi nhà trưởng thôn lĩnh đâu. Nhanh a, một nhà ra một cái, đừng để hài tử đến, nửa đường lại rơi mất cho ăn, vậy coi như bổng công. toàn thể thôn dân chú ý à, cái này chúng ta thôn trưởng nói nhị đức thúc liên tiếp loa phóng thanh nhiều lần, thanh âm kia cao vút to, vang vọng toàn bộ Thái Bình thôn. Cái này người trong thôn đâu, tất cả đều đi ra, đặc biệt đã đến buổi chiều lúc chạm vào tối, ngày vừa rước, tất cả mọi người cũng đều vừa cơm nước xong xuôi. Vừa nghe nói có cá, hơn nữa còn là nhà trưởng thôn điểm cá, tất cả đều chạy tới, cái này trong trước mắt, Trần Nhạc nhà sân rộng đều chiếm hết. Mấy cái đội sản xuất, đội trưởng mang theo các đội sản xuất thôn dân, tất cả đều tập trung vào trong viện, đứng xếp hàng bắt đầu chia cá. Một nhà xuất ra một cái chậu nhỏ, hay là nhôm chế một cơm, sau đó liền theo cái cân, xưng cá trọng lượng, mỗi nhà điểm mấy đầu. Mấy cái đội sản xuất đội trưởng đối Trần Nhạc đó cũng là đặc biệt kính nghệ, Triệu Phượng Lưu ở một bên hút thuốc túi, không ngừng gật đầu, hắn cảm thấy mình không có nhìn nhầm. Đặc biệt vui mừng, lúc trước tuyển Trần Nhạc làm thôn trưởng, đây chính là vì trong thôn lưu lớn nhất phúc lợi, tiểu tử này có lương tâm. Mắt thấy con cá này càng điểm càng ít, đa số các thôn dân đều đã dẫn tới, sau đó Trần Nhạc rắc giọng hô, đại gia hỏa đều đừng có gấp đi a. Lĩnh kết thúc cá còn có thịt bò, hoang dại đại nhu thịt, lấy về phải hảo hảo hầm a, dùng tuổi lửa nồi lớn nhiều hầm một hồi. Đừng bay đầu a, thì không có hầm nát sống, lại đem nhà lão nhân răng cho cấn rơi mất, ta cũng không chịu trách nhiệm a. Trần Nhạc tiểu nói này, trong nháy mắt đem tất cả băng tất cả đều làm cho tức cười, ở đây mấy cái trong thôn thế hệ trước cũng ở một bên cười đến ha ha. Từng nhà đều mang theo buồn, lão Trương thúc cùng lão Bàng thúc ngay tại kia thất tử bên trên, đem thịt bò tất cả đều cắt hạ, cùng một chỗ lại một đầu, sau đó một thêm điểm điểm. Thế nào cũng đủ ăn một bữa, đây chính là thuần chính hoang dại hoàng lưu thịt, bình thường dùng tiền cũng mua không được đồ tốt. Hơn nữa bên cạnh còn có một ngụm nồi lớn, cũng sớm đã dán lên đầu trâu, còn có móng trâu, cái này đều đã nấu hơn 2 giờ. Chờ một lát liền có thể ra nồi, cái này một nồi thịt bò thật là khao, hôm nay đi theo hỗ trợ lên núi hướng xuống bận con mồi các thôn dân. Những người kia nhi tay trái mang theo cá, tay phải bưng cái này thịt bò, miệng đầy đều là, ta Trần Nhạc thôn trưởng à, kia là làm hiện thực người. Cái này ai có thể nhìn ra, trước một năm vậy vẫn là đánh cược nhỏ đồ đâu, hiện tại ngươi như thế xem xét, bổ sung vào Trần Nhạc có tiền đồ nhất. Vậy cũng không, không phục ngươi không được, người ta vẫn là vạn nguyên hộ đâu, muốn tiền có tiền, hơn nữa thanh danh cũng tốt. Nhã Cầm à, cuối cùng là nấu đi ra, hết khổ, nhìn xem người ta cái này các lao ra, xì xì xì. Lúc này ngay cả Hồ Tú Quyên cũng đi theo tới tham gia náo nhiệt, ở bên cạnh cùng Tống Nhã Cầm tán gẫu, nhìn xem Tống Nhã Cầm cái này bụng càng ngày lớn. Ngay tại khối kia đoán, khẳng định là song bào thai, nhìn cái này bụng nhọn, chỉ định là hai tiểu tử. Tống Nhã Cầm cũng mím môi hung hăng cười, trên mặt tràn đầy hạnh phúc đỏ ửng. Cảnh tượng đặc biệt náo nhiệt, đợi đến trời đều hoàn toàn được đen, trong viện cũng đỡ lấy một chiếc lớn đèn mang sông, sáng như ban ngày. Cho đại gia hỏa đã chia xong thịt, Trần Nhạc liền kêu gọi đại gia ngồi xuống, bắt đầu gặm móng châu nhi, ăn đầu châu. Cái này hoang dại thịt bò một hâm như, đặc biệt hương, có nhai kỉnh, đầy sân đều là mùi thịt. Xách ra hai thùng hàng rời rượu đế, còn có ba cái sọt địa, một người rót một chén, lại bám lấy một cái đèn, đại gia hỏa một bên uống một bên làm nhảm. Xen lẫn trong sân cỏ dại mùi vị, kia mới gọi một cái điển hình nông thôn khí tức, gọi là một cái thoải mái. Trần Nhạc có chút uống nhiều quá, trực tiếp đi trong vườn, đem dàn dưa chuột bên trên mấy cây đỉnh hoa có gai vàng nhạt dưa cho lôi xuống. Đi lên bôi lên điểm tương đậu nhà nông, từng ngụm ăn đặc biệt hương, thanh thúy sướng miệng, hiểu dính. Đại gia hỏa xem xét cũng đều đi hái dưa leo, một vừa uống rượu, ăn thịt, gặm dưa leo, hoàn thành thiếu ngữ. Hồ Tú Quyên cũng chưa có về nhà, bởi vì nhà mình các lao gia Vương Kiến Quốc cũng đang uống rượu đâu, chờ một lát đến giúp đỡ Nhã Cầm đem những vật này cho thu thập. Bữa cơm này ăn vào 8-9 giờ tối chung mới dừng lại, đại gia hỏa đều rất tự giác, giúp Trần Nhạc đem đồ vật đều thu thập xong. Đem trong viện lại quét sạch sẽ, sau đó cũng đều điểm cá, điểm thịt, rất là vui vẻ cười ha hả trở về nhà. Tất cả đều kề vai sát cánh, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ, các sở các đông, miệng bên trong còn khẽ hát nhi,